Chương 154, Cung Hoa Dương, Dương Thiên Quân. Chương 154, Cung Hoa Dương, Dương Thiên Quân. Trong lòng Trần Lâm suy nghĩ ngàn vạn, hắn chậm rãi đứng dậy, hướng về gian phòng đi ra ngoài, trong lòng biết rõ lần này đột phá động tĩnh nhất định sẽ tại Côn Ngô Đế quốc thậm chí toàn bộ Trung Tiên vực gây nên sóng to gió lớn. Đẩy cửa đi ra ngoài, Trần Lâm thì thấy đến Hạo Thiên cùng Ngọc Giao xông tới mặt. Hạo Thiên nhìn thấy Trần Lâm xuất quan, trên mặt trong nháy mắt phóng ra vui mừng, "Lão gia, ngươi đột phá thành công." Trần Lâm gật gật đầu, khóe môi nhếch lên mỉm cười, mở miệng hỏi, "Lần này động tĩnh như thế nào?" Hạo Thiên nghe xong, khẽ gật đầu một cái, trong giọng nói mang theo cảm khái, "Lão gia, ngươi lần này đột phá động tĩnh có thể nói là chấn động toàn bộ Côn Ngô Đế quốc, thậm chí kinh động đến Trung Thiên vực còn lại thế lực." Trần Lâm trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết ý vị này tương lai hắn nhất thiết phải càng cẩn thận hơn, có lẽ hẳn là trong sân bố trí mạnh hơn trận pháp, để tránh lần nữa hấp thu ngoại giới linh khí lúc gây nên không cần thiết chú ý, nhưng vào lúc này, Trần Giang Hà bọn người lần lượt đến. Trần Thiên Ban thượng bước vào sân, liếc thấy Trần Lâm, kích động chạy tới. "Lão tổ, ngươi không phải là tấn thăng đến đạo niệm tiên quân a?" Trần Lâm khẽ gật đầu, đám người lẫn nhau đối mặt, trong mắt vui sướng giống như ngày xuân nở rộ đóa hoa, không cách nào ẩn tàng. "Lão tổ thật sự tấn thăng đến đạo niệm tiên quân." Dương Huyền Chỉ nghe sau, trong mắt phức tạp. Trần Lâm nhìn xem phản ứng của mọi người, mở miệng cười, "Thì tính sao, đạo niệm tiên quân cũng không phải là điểm kết thúc, con đường tu hành dài dằng dặc." Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, mặc dù đạo niệm tiên quân đối bọn hắn tới nói vẫn là xa không với tới tồn tại, nhưng Trần Lâm lời nói nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng tính sợ càng thêm trầm trọng. Ngay sau đó, tất cả mọi người tại chỗ cũng bắt đầu tán dóc. Tại Bắc Bộ Sơn Mạch Chi Đỉnh, Yêu Đế ánh mắt như băng phong vạn năm hàn đàm, lạnh lẽo mà thâm thúy. Hắn cảm nhận được Nam Bộ truyền đến ba động, trong lòng không khỏi nổi lên vẻ nghi hoặc. Vì sao đạo tổ đột phá sẽ dẫn phát động tính lớn như vậy? Bây giờ, đạo tổ, Càn Khôn đạo nhân cùng hắn ba vị đạo niệm thiên quân, giống như tạo thế chân bạc, lẫn nhau ngăn được. Bất kỳ bên nào xuất thủ trước, đều có thể trở thành hai phe còn lại biêm ngắm, cuối cùng dẫn đến một phương bị hao tổn, một phương khác ngư ông đắc lợi. Trừ phi có ngoại lực tham gia, hoặc là song phương liên thủ, bằng không trận này cân đối sợ là khó mà đánh bỡ. Ngay tại Yêu Đế trầm tư lúc, đôi mắt của hắn đột nhiên ngưng lại, ánh mắt nhìn về phía dưới đỉnh núi. Một bóng người đột ngột xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, bóng người kia đi tới phụ cận, cung kính ôm quyền hành lễ, tham kiến Yêu Đế. Yêu Đế thần sắc đạm nhiên, ngữ khí bình tĩnh hỏi, "Ngươi là ai?" Người tới khí tức mặc dù ẩn nấp, nhưng Yêu Đế vẫn như cũ có thể cảm giác đại thể thực lực, cùng mình so sánh, tựa hồ kém hơn một chút. Người tới thân mang một bộ bạch bào, đỉnh đầu rực rỡ bướm miệng, khuôn mặt non nớt, tựa như mới ra đời quý công tử. Nhưng mà, có thể đạt đến cảnh giới như thế nào lại là chân chính người trẻ tuổi, tuổi tác của nó ít nhất cũng là vài năm. Nam tử trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt, chậm rãi nói tới, "Càn Khôn đạo nhân, mấy ngàn năm trước xuất hiện tại Vân Dương đại lục, mai danh nhận tích, trở thành một phương thế lực trưởng lão, thực lực cường hãn, cùng cảnh khó tìm đối thủ. Ta Cung Hoa Dương từng tính toán mời chào, lại gặp hắn cự tuyệt, thậm chí đem tiến đến mời chào người đánh giết. Cuối cùng, Cung Hoa Dương tức giận, phái ra cường giả truy sát, nhưng Càn Khôn đạo nhân sớm đã bỏ trốn mất dạng, sau lưng thế lực cũng bị ta Cung Hoa Dương hủy diệt. Sau đó, Càn Khôn đạo nhân như âm hồn bất tán, thỉnh thoảng tập sát ta cung người, mà ta cung lại đối nó không thể làm gì. Không nghĩ tới hắn lại quay về Trung Tiên vực, còn muốn tấn thăng đạo niệm tiên quân." Người tới nhàn nhạt nói tỉ mỉ lấy Càn Khôn đạo nhân biến mất những năm này quá khứ. Yêu Đế nghe xong, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Càn Khôn đạo nhân hành tung để cho hắn ngoài ý muốn, mà Cung Hoa Dương nội tình càng làm cho hắn cảm thấy chấn kinh. Tại hắn trước khi vẫn lạc, Cung Hoa Dương đã là Vân Dương đại lục bá chủ, bây giờ vẫn như cũ tồn tại, nội tình chi thâm hậu, khó có thể tưởng tượng. Người đến là Cung Hoa Dương ba tôn vẫn là ba tà? Yêu Đế trầm giọng hỏi. Tại hắn trong trí nhớ, Cung Hoa Dương có ba tôn ba tà, tăng thêm cung chủ, đều là thực lực siêu quần tồn tại. Ba tôn ba tà, mỗi một vị cũng là thấp nhất cũng là đến hư triệt để võ định phong cường giả, mà trong đó người mạnh nhất càng là sớm đã bước vào đạo niệm thiên quân cảnh giới, lâu đời đến để cho người khó mà ngược dòng tìm hiểu. Nam tử áo trắng nghe vậy, mỉm cười, "Yêu Đế, thời gian thấm thoát, mấy chục vạn năm đi qua, ba tôn ba tà tên đã theo thời gian trôi qua mà biến mất ở trong dòng chảy lịch sử." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Bây giờ Cung Hoa Dương chia làm tam điện, mỗi một điện điện chủ cũng là đạo niệm thiên quân, ta, Dương Thiên Quân, trưởng quản nghịch luận điện, mà tại trên chúng ta chính là cung chủ." Yêu Đế nghe xong lâm vào trầm mặc, "Tam điện, ba tôn đạo niệm thiên quân, hơn nữa cùng Cung Hoa Dương địch nổi thế lực, tại Vân Dương đại lục còn có giải rác mấy tôn. Hơn 10 vị đạo niệm thiên quân, bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Vân Dương đại lục, mấy bạn đức sinh linh bên trong, có thể đạt đến đạo niệm thiên quân cảnh giới, cũng bất quá chỉ là hơn 10 vị. Những bá chủ này thế lực, vô luận tuế nguyệt thay đổi thế nào, vô luận cũ mới người cầm quyền như thế nào thay đổi, đều không có nghĩa là người cũ tiêu vong. Tương phản, những thế lực này nội tình chi thâm hậu, giống như ngàn năm cổ thụ, rắc rối khó gỡ, thâm bất khả trắc. Mỗi một thời đại tân sinh sức mạnh, cũng là tại có từ lâu trên cơ sở khỏe mạnh trưởng thành, từ đó khiến cho toàn bộ thế lực càng thêm thâm căn cố đế. Cung Hoa Dương tam điện cùng cung chủ, bốn vị đạo niệm thiên quân, chỉ là trên mặt nổi cường giả. Tại trong mấy chục vạn năm năm tháng dài đằng đẵng, không có khả năng vẹn vẹn sinh ra bốn tôn đạo niệm thiên quân. Xem ra Trung Thiên vực cũng không ít thám tử, bằng không nơi này tin tức sẽ không chuyển đến các ngươi trong hai. Yêu Đế âm thanh trầm thấp, giống như đầm sâu bên trong hàn lưu, cái này ngàn năm qua, cũng chỉ có Càn Khôn đạo nhân cùng Vũ Thiên rời đi Trung Thiên vực. Chắc là có người đi theo Vũ Thiên, mới phát hiện Trung Thiên vực tồn tại. Yêu Đế trong tươi cười để lộ ra một tia khôn khéo. Dương Thiên Quân nghe xong, trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười, "Không tệ, đầu tiên là Ngự Thủ Cung người phát hiện Vũ Thiên dấu vết, mà chúng ta tự nhiên là lấy được tin tức này." Nghe được Ngự Thủ Cung ba chữ, yêu đế trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, cái này tại Vân Dương đại lục nổi tiếng xấu thế lực, lại còn không có bị tiêu diệt. Ngự thủ cung lại còn không có diệt. Dương Thiên Quân mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, hắn biết rõ ngự thủ cung thủ đoạn, thế lực kia giống như tiềm phục tại chỗ tối gián độc, tùy thời chuẩn bị cho địch nhân một kích chí mạng. Ngự thủ cung cái thế lực này, có thể nói là Vân Dương đại lục một khóa ưu ác tính. Nói không chính xác con cháu của mình hoặc bằng hữu liền bị ngự thủ cung người âm thầm hạ thủ, cuối cùng giám thị mình hoặc tại thời khắc sống còn đâm đao. Cái này tại Vân Dương đại lục trong lịch sử nhìn mãi quen mắt, mà Vân Dương đại lục còn lại thế lực đều muốn diệt ngự thủ cung, nhưng bọn hắn không biết được ngự thủ cung đến cùng âm thầm khống chế bao nhiêu người, nếu như toàn bộ liên thủ, nói không chừng đang tiến hành diệt tông chi chiến đột nhiên phản loạn. Không có diệt, bất quá hắn khí diễm cũng tiêu tan mấy phần, ngự thủ cung có vị cường hành đạo niệm thiên quân tiến đến tử vong hải giành được đột phá cơ hội, nhưng cuối cùng vẫn lạc. Dương Thiên Quân trong giọng nói mang theo một tia may mắn. Yêu đế nghe xong, ngữ khí sâm nhiên, trong mắt lóe lên một tia khoái ý, bị chết hảo. Rõ ràng hắn cũng cùng ngự thủ cung từng có không thiếu quan hệ. Dương Thiên Quân bây giờ tiếp tục mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia chân thành, lần này ta đến đây, là đại biểu cung Hoa Dương cùng yêu đế hợp tác. Yêu đế nghe xong, ánh mắt như đao, chuyển rời đến Dương Thiên Quân trên thân, hợp tác như thế nào? Dương Thiên Quân nhìn thấy yêu đế động tâm sau, thì trên mặt tươi cười, bây giờ trung thiên vực tam phương to lớn, ngươi, Càn Khôn, đạo tổ. Mà đạo tổ bối cảnh thần bí, tạm thời là lạc đàn một người. Càn Khôn đạo nhân tại mấy đại lục ở giữa sông sáo rất lâu, tất nhiên sẽ có quen biết đã lâu cường giả, nếu như Càn Khôn đạo nhân tìm ngoại viện đến đây, thứ nhất chịu đến uy hiếp chỉ sợ sẽ là ngươi. Yêu đế nghe xong, trong mắt lập lòe tinh quang, Dương Thiên Quân lời nói không phải không có lý. Càn Khôn đạo nhân đến từ Đại Hoang, hắn đến đối với những cường giả kia tới nói không thể nghi ngờ là một lớn dụ hoặc, không chừng sẽ có đạo niệm tiên quân cấp bậc tồn tại thân xuất viện thủ. Đến lúc đó, cho dù là thực lực cường đại yêu đế, cũng có thể là cuối cùng rơi xuống hạ tràng. Bất quá, các ngươi có Càn Khôn đạo nhân dấu vết. Yêu đế bây giờ đạm nhiên mở miệng, ngữ khí của hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng gợn sóng cũng đã lặng yên cuộn. Chương 155, Nưu Đồ Bí Mật Càn Khôn Đạo Nhân. Chương 155, Nưu Đồ Bí Mật Càn Khôn Đạo Nhân. Dương Thiên Quân nghe xong, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia bên trong để lộ ra một tia trong lòng đã có dự tính tự tin, tự nhiên là ta một mực lưu ý lấy hắn động tĩnh, Càn Khôn đạo nhân nhất cử nhất động đều tại ta dưới sự giám thị. Yêu đế nghe vậy, bất an trong lòng cũng không hoàn toàn tiêu tan, hắn nhíu mày, tiếp tục mở miệng, chỉ chúng ta hai cái, này lại không có chút mạo hiểm. Dương Thiên Quân nghe vậy, khẽ khẽ lắc đầu, hắn có thể ngăn cản hai chúng ta đạo niệm thiên quân liên thủ sao? Dẫu gì, ta còn mang theo cung Hoa Dương đãng hồn trung thần, chung này vừa ra, cho dù là cùng cảnh giới cường giả, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Nghe được đãng hồn trung thần bốn chữ, yêu đế trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, hắn tự nhiên biết được món kia bảo vật uy lực. Có lá bài tẩy như vậy, đối phó cùng cảnh giới Càn Khôn đạo nhân, quả thật có đầy đủ tự tin. Dù là Càn Khôn đạo nhân tại cùng trong cảnh giới chưa có đối thủ, đối mặt bọn hắn hai người liên thủ, chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. Ngay sau đó, yêu đế ánh mắt trở nên sắc bén, hắn trực tiếp nhảy vào chủ đề, điều kiện gì? Ngươi tất nhiên đến tìm bản tọa hợp tác, chắc là có điều kiện. Dương Thiên Quân mở miệng cười, giọng nói nhẹ nhàng, "Trung Thiên vực, ta muốn 1/10 địa vực liền có thể." Nét mặt của hắn phảng phất căn bản vốn không tham lam một dạng, nhưng yêu đế nghe xong lại híp mắt lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không thích hợp. Đối phương xuất động một tôn đạo niệm thiên quân, cũng chỉ muốn 1/10 địa vực. Hơn nữa đối phương rõ ràng biết được chính mình muốn Trung Thiên vực mục đích, đơn giản chính là vì thôn vệ sinh linh tăng cường thực lực, một khi thôn vệ hoàn tất, sớm muộn cũng sẽ rời đi. Ở trong đó ý vị sâu xa. Cho bản tọa suy nghĩ một chút a. Yêu đế trầm mặt, trong giọng nói mang theo một chút do dự. Dương Thiên Quân nghe xong lại cũng không gấp gáp, ngược lại nụ cười càng thêm rực rỡ. "Bệ hạ, ngươi cũng chỉ có thời gian 2 ngày, chúng ta chỉ có thể bắt giữ Càn Khôn đạo nhân 2 ngày này dấu vết. Bỏ lỡ cơ hội này, lần sau nhưng là khó rồi." Nghe nói như thế, yêu đế rơi vào trầm tư. Tất nhiên cung Hoa Dương có thể tìm được chính mình, như vậy thế lực khác cũng có thể là đã dục dịch, trung thiên vực địa bàn tranh đoạt chiến, chỉ sợ không thể tránh được. Nhưng cung Hoa Dương chỉ cần 1/10 lớn nhỏ, ở trong đó tất nhiên có chính mình không biết được bí mật, nhưng thế cục trước mắt, để hắn đừng không cách khác. Phút chốc trầm mặc sau, yêu đế cuối cùng quyết định, trong miệng thốt ra một chữ: "Hảo." Ở chính giữa thiên vực bên ngoài vô tận hải vực bên trên, một vị hắc bảo nhân đột nhiên xuất hiện tại trên mặt biển, áo bào đen lay động, quanh thân từng sợi ma khí lở lở, giống như ác long xoay quanh, lộ ra dương nhanh múa đuốt, vô cùng kinh khủng. Ánh mắt của hắn xuyên thấu trọng trọng mây mù, nhìn thẳng trung thiên vực phương hướng, ngựa khí uy nghiêm mở miệng: "Ma sư suy tính, ma tử hàng lâm tại trung thiên vực, lại là hiếm thấy tả ma song tu chi thể. Nếu có thể đem ma tử mang về Cửu U Ma Tông, tông ta nhất định sẽ tại ma tử dẫn dắt phía dưới nâng cao một bước." Nhưng vào lúc này, hắc bảo nhân đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên, nơi đó không gian ba động được khởi, qua trong giây lát, một tôn nam tử tóc trắng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Hắc bảo nhân nhìn thấy người tới trong nháy mắt, nhếch miệng lên một nụ cười âm lạnh. Mà nam tử kia mới từ trong không gian ba động đi ra, liền phát hiện một bên còn có tu sĩ khác, khi hắn nhìn thấy hắc bảo nhân quanh thân nồng đậm ma khí, lập tức thần sắc đại biến. Cửu U Ma Tông hách mệnh ma quân. Hắn kinh ngạc mở miệng, lập tức muốn xé rách không gian thoát đi, lại bị một cỗ khí tức âm lãnh quá chặt. Thái nhất thánh địa trưởng lão, ha ha ha. Hách mệnh ma quân âm trầm mà mở miệng, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng. Vị nam tử kia thần sắc khó xử, nhắm mắt đáp lại, mặc dù Thái Nhất Thánh Địa cùng Cửu U Ma Tông có tranh chấp, nhưng bây giờ chính là cướp đoạt Trung Thiên vực tuyệt hảo thời cơ, nếu ngươi ta đối chiến, chỉ có thể tiện nghi người khác. Hách mệnh ma quân nghe lời nói này, lại là khinh thường nở nụ cười, ta đối với Trung Thiên vực không có hứng thú, ngược lại là đối với ngươi có hứng thú, nghe các ngươi tìm được thánh tử tung tích. Nghe nói như thế, Nam tử kia thần sắc căm trầm, trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới ngay cả thánh tử tung tích các ngươi cũng hiểu biết. Thánh tử trước kia có thể nói là phong quang vô hạn, đang vân đại lục năm ngoái nhẹ đồng lứa đệ nhất nhân, đáng tiếc đi tới tử vong hải, cuối cùng bỏ mình, không nghĩ tới còn có một tia chân linh đào thoát. Hách mệnh ma quân cười ha hả mở miệng, trong lời nói ý trào phúng để cho nam tử trong mắt lóe lên sát ý chật chật chật, ngươi lần này đến đây sợ không phải tìm kiếm thánh tử a? Hách mệnh ma quân hài hước mở miệng, phản phất tại có ý chọc giận đối phương. Chính là không biết được, bây giờ cái kia ti chân linh đã thức tỉnh ký ức không có, nếu không có thức tỉnh, sợ không phải trở thành heo. Hách mệnh ma quân tiếng nói vừa ra, tiếng cười âm thanh càng lớn, nam tử kia thần sắc hoàn toàn lạnh xuống, rét lạnh mở miệng, ngươi sẽ không cho là bản tọa sợ ngươi đi. Tiếng nói rơi xuống, trên người hắn buộc phát ra đến hư triệt để võ đỉnh phong khí thế, xông thẳng hướng hách mệnh ma quân. Hách mệnh ma quân áo bào bị thổi làm bay phất phới, trên mặt lại như cũ duy trì đạm nhiên, liền lấy ngươi huyết tới giúp ta thành tựu đạo niệm tiên quân. Nam tử nghe vậy, giận quá thành cười, cuồng vọng. Trong chốc lát, một trưởng vỗ hướng hách mệnh ma quân, mà hách mệnh ma quân thấy thế vẫn lạnh nhạt, bốn phía ma khí càng thêm cuộn, tựa như tại tàn phá bừa bãi. Kinh thiên đại chiến trong nháy mắt bộc phát, hải vực nhấc lên thao thiên cự lãng, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Trên không lưu quang nhao nhao dừng lại, khi bọn hắn chú ý tới trận đại chiến này, thần thức xen lẫn mà đến. Cửu U Ma Tông cùng Thái Sơ Thánh Địa người, mỗi ngày đánh tới đánh lui, ai cũng không diệt được ai. Xuyệt, nói cẩn thận, vẫn là tiến đến trung thiên bậc a. Những cái kia thần thức tại không gian xen lẫn, giao lưu, ngay sau đó lại thối lui, phản phất chưa từng xuất hiện qua. Rõ ràng, bọn hắn sợ là chạm đến xui cái gì đầu, đến lúc đó nếu là bị biết được, khó tránh khỏi bị tính sổ sách. Hách mệnh ma quân áp chế nam tử đánh, trên mặt vẫn như cũ cười to, ha ha ha, xem ra lần này muốn chạm một tôn thánh địa trưởng lão. Nam tử kia thần sắc khó xử, trong lòng đang nhanh chóng suy tư, tìm thời cơ thoát đi. Mặc dù hắn bị đè lên đánh, nhưng đối phương muốn giết hắn, không đánh đổi một số thứ là tuyệt đối không thể nào. Hắn tin tưởng đối phương không có khả năng trả giá, dù sao nếu là còn chưa tới trung thiên vực liền thụ thương, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có người nhặt nhạnh chỗ tốt. Người ta liền như vậy thôi tay, nếu để còn lại thế lực biết được, dù là người cuối cùng thắng, cũng khó có thể bình yên ly khai nơi này. Nam tử đưa ra ngưng chiến đề nghị, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Hách mệnh ma quân nghe lời nói này, lại là mặt coi thường, nhếch miệng lên một vòng nụ cười trào phúng. Thì tính sao, ngươi thế nào biết ta không thể toàn thân trở ra, ta tất nhiên dám ra tay, vậy thì sớm đã mưu đồ tốt đường lui. Nam tử thấy thế, trong lòng không khỏi chửi mắng một tiếng, đáng chết. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia kiên quyết, hai người lần nữa lâm vào chiến đấu kịch liệt. Đúng lúc này, nam tử kia trong đôi mắt đột nhiên phản chiếu ra một cỗ kinh khủng ma quang, thần sắc của hắn đột biến, cảm xúc hoảng sợ ở trong lòng lan tràn, lại không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Qua trong giây lát, nửa tháng thời gian lặng yên trôi qua. Bây giờ, Côn Ngô Đế quốc bên trong, một vị người mặc đạo bào nam tử đang khoan thai tự đắc du lãm lấy đế quốc phong quang. Bước tiến của hắn nhẹ nhõm, ánh mắt bên trong toát ra vẻ hài lòng. Không tệ không tệ, mặc kệ là quan lại vẫn là bất tính, đều đối đãi người thần cùng, còn có đấu trí. Hắn cảm khái mở miệng, thanh âm bên trong để lộ ra đối với Côn Ngô Đế quốc tán thưởng. Ngay sau đó, hắn tiếp tục nói, bây giờ Côn Ngô đạo tổ tấn thăng đến đạo niệm tiên quân, Côn Ngô Đế quốc chỉnh thể cấp độ, khoảng cách Thiên Linh Đế triều mặc dù còn cách một đoạn, nhưng đã không còn xa xôi. Là cái không tệ đầu tư. Tiếng nói rơi xuống, hắn từng bước đi thẳng về phía trước, mà hoàn cảnh bốn phía lại tại trong bước tiến của hắn không ngừng biến hóa, trong chớp mắt chính là một cái cảnh tượng hoàn toàn mới, lại một cái chớp mắt, lại là một phen khác thiên địa. Chương 156, Nhân Gian Phong Thiên Vận Phong Phong Chủ. Chương 156, Nhân Gian Phong Thiên Vận Phong Phong Chủ. Trần Giang Hà đứng ở đế cung chỗ cao, ánh mắt thâm thúy xuyên thấu cung điện nguy nga, rơi vào phía dưới Trần Thiên Ban thượng trên thân, mặt lộ ra vẻ một tia sâu đậm bất đắc dĩ. Thanh âm của hắn trầm trọng, phản phất gánh chịu lấy vô tận sầu lo, bây giờ Càn Khôn đạo nhân mất tích bí ẩn, chẳng biết đi đâu, mà các phương đại lục cường giả nhao nhao buông xuống trung thiên vực, vô luận là đông bộ, tây bộ vẫn là trung bộ, đạo tông cũng tốt, thiên Phật môn cũng được, đều hứng chịu tới trước nay chưa có xung kích. Càn Khôn đạo nhân đột nhiên giống như là từ thế gian bước hơi, tính cả thánh thiên tổ sư cũng cùng nhau đã mất đi bóng dáng. Mà thế giới khác cường giả thì thừa cơ chiếm lĩnh địa bàn của bọn hắn, khiến cho nguyên bản thế lực cách cục xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này, phía dưới Trần Thiên Ban thượng lại là một mặt nhẹ nhõm, hắn cười đối với Trần Giang Hà mở miệng, "Phụ hoàng, tất nhiên Càn Khôn đạo nhân không tại, vậy ta Côn Ngô Đế quốc sao không thừa cơ bắt tiến, mở rộng chúng ta bản đồ?" Trần Giang Hà nghe xong, thần sắc càng thêm bất đắc dĩ, hắn khe khẽ thở dài, nói, "Những cái kia thế lực ít nhất đều có đến hư triệt để vũ tọa trấn, mà chúng ta đế quốc bên trong đến hư triệt để vũ lực lượng có hạn, mỗi một cái cũng là chúng ta hiếm có quý giá sức mạnh. Nếu tùy ý vẫn lạc một tôn, đối với ta Côn Ngô Đế quốc tới nói, cũng là không thể chịu đựng thiệt hại." Hắn lại có thể nào quên lão tổ dạy bảo, nhưng thực tế lại là tăng gốc. Côn Ngô Đế quốc phát triển thời gian dù sao quá ngắn, mà theo nhau tới phiền phức lại là một cái tiếp theo một cái. Đúng lúc này, Dương Huyền đạo thần sắc trở nên phức tạp, tựa hồ có lời muốn nói, nhưng lại từ đầu đến cuối không thể mở miệng. Trần Giang Hà bén nhạy chú ý tới điểm này, nhưng hắn biết, nếu như đối phương không muốn nói, đó cũng là bó tay hết cách. Dù sao, vị này đã từng quay người trùng tu cường giả đối với trước mắt rất nhiều thế lực đều như lòng bàn tay, Giang Hà cũng cần trí nhớ của hắn tới thay đổi đối ngoại lai thế lực thái độ. Đột nhiên, một vị nam tử xa lạ đột ngột xuất hiện tại trong cung điện, sự xuất hiện của hắn để cho tại chỗ tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Trần Giang Hà trong mắt tinh quang lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, lại là một vị cường giả. Nam tử nhìn quanh một tuần, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở trên Trần Thiên Ban thượng cùng Dương Huyền đạo thân, tựa hồ đối với bọn hắn phá lệ chú ý tiếp đó, hắn ý cười đầy mặt nhìn về phía Trần Giang Hà, hành lễ nói, tham kiến Côn Ngô Đế chủ. Trần Giang Hà khẽ gật đầu, nghi ngờ mở miệng, không biết các hạ là phương nào cường giả. Thực lực của đối phương thâm bất khả chắc, cho dù Trần Giang Hà thân phụ đế triều long khí, cũng cảm giác chính mình hơi kém một chút. Đây rõ ràng là đến hư triệt để võ đỉnh cao cường giả. Ta chính là trong nhân gian Phong Thiên đỉnh phong chi chủ, Đoạn Vô Cầu. Nam tử chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong lộ ra tự tin. Giang Hà nghe sau, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nhân gian phong. Cái tên này cho dù là Dương Huyền Đạo cũng chưa từng nhắc đến. Đoạn Vô Cầu kiến đến nghi ngờ của bọn hắn, biết rõ bọn hắn cũng không hiểu rõ cái thế lực này, vì vậy tiếp tục nói, nhân gian phong là thái thương thế lực của đại lục, tại thái thương đại lục có địa vị vô cùng quan trọng. Chúng ta gian phong người mạnh nhất chính là trong nhân gian Phong Thiên Vận Phong phong chủ, một vị đạo niệm thiên quân tồn tại. Nghe đến đó, Trần Giang Hà trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thế lực của đối phương thế mà nắm giữ đạo niệm thiên quân. Như vậy, hắn lần này đến đây Côn Ngô đế quốc, đến tột cùng có mục đích gì? Mấy người khác nghe xong cũng là khiếp sợ không thôi, đạo niệm thiên quân xuất hiện đã không còn là một kiện ly kỳ chuyện. Trên thực tế, đây là bởi vì bọn hắn cấp độ đã đề cao, rất khó gặp lại tầng thấp tu sĩ. Chính như tu thấp sĩ bình thường thấy cũng là tu thấp sĩ, trừ phi có đại tu sĩ đại chiến, bọn hắn mới có cơ hội mắt thấy một hai. Trần Giang Hà đột nhiên cười ha hả, tiếp đó mở miệng nói, nguyên lai là nhân gian phong phong chủ, không biết tới ta Côn Ngô đế quốc có gì muốn làm. Đoạn Vô Cầu khẽ thở dài một cái, nói, bây giờ trung thiên vực thế cục dung chuyển, Càn Khôn đạo nhân biến mất không thấy gì nữa, yêu đế cũng theo sát phía sau, đại lục khác thế lực nhao nhao đang chẳng. Giang Hà nghe đến đó, trong lòng có mấy phần ngờ tới. Nhưng Đoạn Vô Cầu nâng lên yêu đế cũng đã biến mất, tin tức này bọn hắn nhưng lại không được biết. Nói thẳng à, chúng ta gian phong muốn cùng Côn Ngô đế quốc hợp tác, hoặc giả thuyết là cùng nhau kết minh. Đoạn Vô Cầu thẳng thắn. Trần Giang Hà chỉ là lạnh nhạt đáp lại, điều kiện là cái gì? Hợp tác. Cái này sau lưng tất có mưu đồ, chỉ là không biết đối phương đến tuột cùng muốn cái gì. Đoạn Vô Cầu hít sâu một hơi, sau đó nói, cũng không điều kiện, hợp tác lần này, coi như chúng ta gian phong đối với Côn Ngô đế quốc đầu tư. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta xem đế quốc tiềm lực phát triển cực lớn, tương lai có hy vọng sánh vai Thiên Linh đế triều. Thiên Linh đế triều. Thiên Linh đế triều. Dương Huyền Đạo tựa hồ đã từng đề cập tới, đó là đằng long trong đại lục duy nhất bá chủ thế lực, nó mạnh mẽ tại toàn bộ trong hải vực cũng là đứng đầu tồn tại. Chúng ta gian phong nguyện ý. Ở chính giữa thiên vực bên ngoài vô tận hải vực phía trên, Càn Khôn đạo nhân thân ảnh giống như một đạo lưu tinh, lao nhanh xuyên thẳng qua tại trong sóng dữ. Đột nhiên, thân ảnh của hắn một trận, phản phất bị lực lượng vô hình khóa chặt, đứng tại trên mặt biển. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, hơi hơi nhíu mày, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ không vui. Yêu đế, ngươi theo dõi ta đến nước này, đến tuột cùng muốn cái gì là? Càn Khôn đạo nhân âm thanh lạnh lẽo, giống như gió bấc bên trong lưới lao, cắt đứt mặt biển yên tĩnh. Bốn phía hoàn toàn trống trải, ngoại trừ sóng lớn âm thanh, lại không hắn vang dội. Nhưng Càn Khôn đạo nhân một tiếng yêu đế hiển nhiên là có năm chắc cho rằng ở ha ha, Càn Khôn đạo nhân, ngươi chuyến này vội vàng, không biết cần làm chuyện gì. Một đạo thanh âm trong không khí quanh quẩn, phản phất đến từ bên dưới cửu lũ. Càn Khôn đạo nhân tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy yêu đế thân ảnh chậm rãi hiện lên, giống như quỷ mị, không mang theo một tia khói lửa. Càn Khôn đạo nhân ánh mắt giống như hàn băng, đối với yêu đế chất vấn, hắn cũng không trực tiếp đáp lại, ngược lại ném ra một cái hỏi lại, ngươi theo dõi ta lâu như thế, lại chậm chạp không hạ thủ, đây là vì cái gì? Yêu đế nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng đỏ tươi, cười lạnh thanh âm giống như cú vọ hấp vang, tự nhiên là tìm kiếm thời cơ tốt nhất. Bất quá, xem ra ngươi sớm đã phát hiện ta theo dõi. Càn Khôn đạo nhân sau khi nghe xong, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thần bí, ngươi cũng đã biết, ngươi hôm nay hiện thần, chính là ngày tận thế của ngươi. Yêu đế đối với cái này khịt mũi coi thường, mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngươi ta cùng thuộc nhất cảnh, muốn lấy đối phương tính mệnh, há lại là chuyện dễ. Vương tộc sinh linh, quả nhiên làm việc cẩn thận, lúc nào cũng có lưu hậu chiêu. Càn Khôn đạo nhân trong mắt tinh quang lóe lên, trong giọng nói để lộ ra đối với yêu đế hiểu rõ. Vương tộc hai chữ để cho yêu đế con mắt nhanh quay ngược trở lại, huyết quang lấp lóe, rõ ràng chạm đến hắn chỗ mất cảm, ngươi tựa hồ biết được không thiếu. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào. Yêu đế tiếng nói rơi xuống, song trưởng nâng lên, lực lượng kinh khủng từ lòng bàn tay bộc phát, giống như là biển gầm hướng về Càn Khôn đạo nhân vỗ tới. Bốn phía hải vực dưới một kích này, lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng, thủy triều lan lộn, thanh thế hùng vĩ. Cùng phong gào thét, Càn Khôn đạo nhân áo bào trong gió bay phất phới, nhưng sắc mặt của hắn bình tĩnh như trước như nước, giữa chúng ta tranh đoạt, bất quá là khiến người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi, lại có gì tất yếu. Lời còn chưa dứt, Càn Khôn đạo nhân trong tay đột nhiên xuất hiện một phương ngọc tỷ trên không trung cấp tốc biến lớn, mang theo uy nghiêm vô thượng, thẳng đến yêu đế công kích mà đi. Vâng. Hai cỗ sức mạnh va chạm kịch liệt, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, mãnh liệt ba động khiến cho không gian bốn phía cũng bắt đầu vặn bẹo biến hình, tràn diện dị thường hùng vĩ. Dù vậy, ngươi cũng không cách nào thấy tận mắt. Yêu đế trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo màu máu đỏ trường mâu, mang theo khí tức hủy diệt, đột nhiên đâm về Càn Khôn đạo nhân. Càn Khôn đạo nhân thấy thế, than nhẹ một tiếng, ngọc tỷ lần nữa tiến ra đón. Ngay tại song phương sức mạnh sắp va chạm lần nữa trong nháy mắt, một đạo cổ phát tiếng trung du dương đột nhiên vang lên, giống như tiếng trời, phá vỡ chiến đấu không khí khẩn trương. Đông đông đông. Tiếng chuông quanh quẩn, Càn Khôn đạo nhân thần sắc kỳ biến, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy một đạo xưa cũ trung lớn lơ lửng giữa không trung, trung thân bên trên khắc đầy hoa văn phức tạp, tản mát ra cổ xưa khí tức thần bí. Chương 157, Hạo Thiên nghi hoặc, trong ngộng tràng cảnh chương 157, Hạo Thiên nghi hoặc, trong ngộng tràng cảnh Trần Lâm nhẹ giọng hỏi, ngươi cho rằng lập tức chúng ta nên như thế nào làm việc? Hạo Thiên nghe vậy, rơi vào trầm tư, một lát sau, hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Trần Lâm, Côn Ngô đế quốc cần nghỉ ngơi lấy lại sức, mặc dù chúng ta phát triển cấp tốc, nhưng nội tình không đủ. ngắn ngủi mấy chục năm, chúng ta từ chỉ có sinh tử cảnh chấn giữ thế lực, trưởng thành lên thành nắm giữ đạo niệm thiên quân đế triều, tốc độ như vậy chính xác kinh người. Nhưng lao ra, Côn Ngô đế quốc căn cơ cũng không củng cố. Hạo Thiên thanh âm bên trong mang theo một tia lo âu. Trần Lâm khe khẽ thở dài, gật đầu tán đồng. Chính xác như thế. Trần Giang Hà bọn hắn mặc dù tấn thăng đến hư triệt đệ võ, nhưng quay đầu nhìn lại, cái gọi là đế quốc chiến thần Dương Cảnh Thiên cũng mới đạt đến tam dục thiên. Thập phương thiên vệ thực lực tổng hợp cũng xa xa không đủ, đối mặt cương địch, chỉ sợ khó mà phát huy tác dụng. Mà đế chủ, mặc dù đã đạt đến hư triệt đệ vũ tiền kỳ, nhưng ở những ba chủ kia thế lực trong mắt, cũng bất quá là một cái phổ thông trưởng lão mà thôi. Trần Lâm trong giọng nói, để lộ ra đối với Côn Ngô đế quốc tương lai vận mệnh lo nghĩ. Hạo Thiên nghe xong, bất đắc dĩ thở dài, lời tuy như thế, nhưng cái khác thế lực căn bản vốn không cho Côn Ngô đế quốc phát triển cơ hội. Bây giờ, Trung Tây Đông Bộ tuyệt đại đa số thế lực đều có đến hư triệt để võ cấp bậc cường giả đỉnh cao tọa chấn. Mặc dù Côn Ngô đế quốc có lao ra ngài, nhưng thực lực tổng hợp so sánh, chúng ta vẫn có chỗ không đủ, hơn nữa ngài cũng không khả năng thời thời khắc khắc cũng đang giúp bọn ta. Hạo Thiên trong ánh mắt lấy sầu lo. Ngài xem như Côn Ngô đế quốc lao tổ, tự nhiên không có khả năng mọi chuyện đều tâm lực lao lực quá độ, vậy còn không bằng một người tự do tiêu giao khoái hoạt. Hạo Thiên nói bổ sung. Trần Lâm nghe vậy, không khỏi cảm khái Hạo Thiên đối với thế cục nhìn rõ cùng đối với hắn hiểu rõ. Bây giờ, hắn có thể thông qua hương hỏa giá trị tấn thăng, chính xác không cần giống như kiểu trước đây bận rộn. Có lẽ, thật là thời điểm nên dừng lại, thật tốt tu tâm dưỡng tính, dưỡng dưỡng tâm. Dù sao hắn đã nắm chắc 10 vạn năm công pháp tu luyện kinh nghiệm, mấy chục vạn năm a. Mỗi khi có công pháp cao cấp hơn xuất hiện, hắn đều sẽ đem hắn dung nhập trong chính mình sáng tạo công pháp, mỗi một lần dung hợp đều cần thời gian dài cùng tinh lực đi tu luyện. Quá mệt mỏi. Đúng vào lúc này, Hạo Thiên trong mắt lóe lên tâm tình phức tạp, sắc mặt của hắn mang theo một chút giãy giụa. Cuối cùng, đang trầm mặc hồi lâu sau, hắn cúi đầu, âm thanh mang theo một tia không xác định, lao ra, ta cũng không biết ta bây giờ tình trạng là cái gì. Ta thường xuyên trong mộng mơ tới ta đại sát tứ phương, uy áp thiên hạ, hiệu lệnh mênh mông quần quần cường giả, quan sát nhân gian, chẳng yêu trừ ma. Hạo Thiên âm thanh dần dần trầm thấp, tựa hồ bị trong mộng tràng cảnh rung động. Hơn nữa trong đầu ta còn tự động hiện lên một bản công pháp, cái kia bản công pháp so ngài cho ta còn muốn huyền diệu. Trong mắt Hạo Thiên lập lòe tia sáng, đối với những thứ này đột nhiên xuất hiện ký ức cùng công pháp, hắn cảm thấy vừa kinh ngạc lại hoang mang. Một bên Ngọc Giao nghe xong, khắp khuôn mặt là lo âu nhìn về phía Hạo Thiên. Nhưng lập tức, nàng mỉm cười, bởi vì Hạo Thiên nguyện ý đem chuyện này nói ra, cuối cùng không còn đưa chúng nó đè nén ở trong lòng. Nàng biết, rất nhiều thứ đè ép lâu, liền sẽ chậm rãi trở thành tâm ma, vây khốn tâm linh của một người. Trần Lâm nghe xong, hơi trầm ngâm, ánh mắt của hắn thâm thúy, kỳ thực tình huống của ngươi ta cũng sớm đã có ngờ tới, tỉ như Dương Huyền Đạo, cường giả chuyển thế. Bất quá, tình huống của ngươi tựa hồ còn muốn so Dương Huyền Đạo phức tạp hơn, hoặc giả thuyết là ngươi kiếp trước tu vi hoặc nào đó thế tu vi so với Dương Huyền Đạo cao hơn. Trần Lâm lời nói để cho Hạo Thiên ánh mắt ngưng lại. Thông qua Trần Lâm cùng Dương Huyền Đạo nói chuyện, hắn cũng có suy đoán, nhưng hắn cũng không muốn biến thành trong trí nhớ cái kia cao cao tại thượng chính mình, cái kia chính mình giống như thiên thần, thiếu người tính chất. Hơn nữa một khi đang tại biến thành, hắn là chính mình hay là hắn là kiếp trước? Bất quá, thì tính sao? Trần Lâm âm thanh bình tĩnh. Ngươi muốn ghi nhớ trong lòng, vô luận thế sự thay đổi thế nào, ngươi thủy chung là kiếp này ngươi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, vô luận trên người ngươi gánh chịu bao nhiêu trí nhớ của kiếp trước, đã trải qua bao nhiêu luân hồi, đều phải thủ vững ngươi bản tâm. Kiếp trước tất nhiên đã thành mây khói, vậy liền để chúng ta sống ở lập tức, những ký ức kia, chung quy là tạo điều kiện cho người tham khảo. Nếu kiếp trước có ân oán sầu tình, ngươi đại khái có thể dựa theo ý nguyện của mình đi xử lý, hết thảy quyết định bởi ở hiện tại ngươi. Dù sao, ngươi bây giờ đã là một cái độc lập người. Nếu ngươi sớm đã thức tỉnh ký ức, cái kia có lẽ liền sẽ không có ngươi bây giờ, bởi vì ngươi khi đó vẫn chưa tạo thành tính cách hiện tại cùng quan niệm, mà bây giờ, ngươi dù chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng đã có chính mình độc lập suy xét. Trần Lâm trầm tư phút chốc, vấn đề này, hắn đã từng nhiều lần suy xét. Nếu chuyển thế trùng tu ngay từ đầu đã tỉnh lại ký ức, vậy dĩ nhiên coi là chuyện khác. Nhưng nếu cũng không thức tỉnh, liền tạo thành một cái hoàn toàn mới độc lập cá thể, có thế giới quan của bản thân cùng giá trị quan. Mà khi ký ức cuối cùng thức tỉnh, ngươi đem như thế nào đối mặt? Là kiên trì mình bây giờ, hay là trở về đến quá khứ ngươi? Nếu ngươi lựa chọn kiên trì mình bây giờ, kiếp trước kia ân oán sầu tình, ngươi đều có thể dựa theo tâm ý của mình đi xử lý. Trần Lâm ngữ khí càng kiên định, nhưng nếu ngươi lựa chọn trở thành quá khứ ngươi, như vậy những ân oán kia sầu tình, chỉ sợ là khó mà dứt bỏ. Hắn mỉm cười, nói bổ sung, đương nhiên, những thứ này chỉ là ta cá nhân kể đến giải, cũng không phải là duy nhất chân lý. Hạo Thiên sau khi nghe xong, rơi vào trầm mặc. Hắn bắt đầu suy xét, mình bây giờ, đến tột cùng là cái nào chính mình? Là thủ vững mình bây giờ, hay là trở về đến quá khứ chính mình? Hắn càng muốn trở thành mình bây giờ, vẫn là đi qua chính mình? Ngay tại trong Hạo Thiên đắm chìm ở suy nghĩ sâu sắc lúc, Trần Lâm lại trong lúc bất chợt ánh mắt như điện, nhìn về phía chân trời phần cuối. Hắn cái kia không có gì sánh kịp thần thức giống như ưu linh lặng yên rời đi, vô thanh vô tức xuyên qua Côn Ngô đế quốc mênh mông thổ địa, thậm chí vượt qua trung thiên vực giới hạn. Bất quá thời gian qua một lát, Trần Lâm thần thức đã đến một mảnh xa xôi hải vực. Nơi đó, đang diễn ra một hồi kinh tâm động phách đại chiến, chiến đấu trình độ kịch liệt đủ để rung động thiên địa, lệnh nhật nguyệt thất sắc. Mặt biển bị vô hình cự lực cắt chém thành hai nửa, lộ ra thâm thúy dãy biển, cảnh tượng cực kỳ trắng quan. Trên chiến trường, Yêu Đế cùng một vị khác tu sĩ kề vai chiến đấu, cùng đối kháng Càn Khôn đạo nhân. Tại Trần Lâm thần thức dò xét phía dưới, Yêu Đế cùng tên tu sĩ kia tựa hồ dần dần chiếm cứ thượng phong. Nhất là tên tu sĩ kia trong tay cầm cổ trùng, bên trong chứa sức mạnh liền Trần Lâm đều cảm thấy hơi hơi kinh ngạc. Càn Khôn đạo nhân cũng không phải hạng dễ nhằn, tay hắn cầm một phương ngọc tỷ, cùng yêu đế cùng tên tu sĩ kia kịch chiến say xưa. Nhưng mà, Càn Khôn đạo nhân trên thân đã xuất hiện mấy đạo vết máu, thần sắc của hắn có vẻ hơi khó xử, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía yêu đế cùng được xưng là Dương Thiên Quân tu sĩ. Trần Lâm chú ý tới, bốn phía còn có mấy đạo thần thức cường đại ở trong không gian xen lẫn, đây đều là đạo niệm thiên quân tồn tại. Nhưng bọn hắn phần lớn cùng Trần Lâm một dạng, ở vào đạo niệm thiên quân giai đoạn khởi đầu, cũng không có tồn tại càng cường đại hơn. Cái cũng có trách, đạo niệm thiên quân trung kỳ trở lên cường giả, bây giờ chắc hẳn đều tại bế quan tu luyện, không dành chú ý những thứ này chiến đấu. Trong lòng Trần Lâm thầm than, càng là tại tu luyện trên đường tiến lên, lại càng cảm thấy mình nhỏ bé. Lúc này, Hạo Thiên cũng lấy lại tinh thần tới, trong mắt của hắn lập lòe ánh sáng kiên định, hai con ngươi thanh tịnh như hồ nước, nhìn thẳng Trần Lâm. "Lão gia, ta hiểu rồi. Từ nay về sau, bất luận lúc nào, ta thủy chung là ta. Dù là những ký ức kia giống như thủy triều hiện lên, ta cũng biết thủ vững bản tâm của mình." Hạo Thiên âm thanh kiên định hữu lực. Trần Lâm mỉm cười, đáp lại nói, "Vậy là tốt rồi, vô luận thế nào, cũng không thể quên chính mình." Thần trí của hắn như cũ tại chú ý yêu đế cùng Càn Khôn đạo nhân cử chiến. Đúng lúc này, Hạo Thiên mở miệng nói, "Lão gia, ta muốn hay không đem cái kia bản công pháp cho ngươi xem? Ta lo lắng quyển công pháp này có thể sẽ có gì thiếu sót hoặc hạn chế." Chương 158, Càn Khôn đạo nhân vẫn lạc. Chương 158, Càn Khôn đạo nhân vẫn lạc. Cái kia bản công pháp, thâm bất khả trắc, làm cho người kính sợ. Nhưng mà, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có một tí bất an, lo lắng cất giấu trong đó không muốn người biết hậu chiêu hoặc hạn chế. Dù sao, căn cứ vào trí nhớ của hắn, chính mình từng là nhân vật cường đại không gì sánh nổi, hắn tất nhiên sẽ để cho an toàn, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Từ nhìn bên ngoài, hắn tựa hồ đã vẫn lạc, nhưng người nào có thể bảo chứng hắn không sợ bây giờ dạng này chính mình sinh ra, cho nên lưu lại một loại nào đó hậu chiêu để phòng vạn nhất. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là suy đoán của hắn, hắn không thể không phòng. Hắn chỉ muốn làm chân chính chính mình, không nhận bất kỳ trói buộc nào. Hơn nữa, hắn đem quyển công pháp này hiến tặng cho lão gia, chưa chắc không phải một loại sách lược. Có lẽ lão gia có thể từ trong thu được linh cảm, thêm một bước thăng hoa tự mình sáng chế công pháp. Hắn đối với lão gia tự sáng tạo công pháp đồng thời tu luyện nhiều năm, trong lòng sáng tỏ. Dù sao, vô số công pháp đều từng bị người đưa đến lão gia trước mặt. Hắn cũng không phải không có nghĩ tới, nếu quả thật có hậu thủ, sẽ hay không hại lão gia. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh bị hắn bỏ đi, bởi vì hắn biết rõ lão gia không có khả năng từ bỏ công pháp của mình, đi chủ tu cái này bản lai lịch không rõ công pháp. Trần Lâm sau khi nghe xong, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Hạo Thiên cái kia bản công pháp chính xác tương đại, nếu như có thể dung nhập vào trong chính mình sáng tạo công pháp, có lẽ liền có thể giảm bớt đề thằng công pháp hương hỏa giá trị, trực tiếp tấn cấp. Hắn không có quên, tăng cao tu vi cần hương hỏa giá trị, đồng thời còn phải có cùng với phối hợp công pháp. Nếu có thể dung hợp Hạo Thiên công pháp, ít nhất tại đạo niệm thiên quân cấp độ, không cần ngoài định mức trả giá hương hỏa giá trị. Mặc dù hắn bây giờ sẽ không lập tức tu luyện, nhưng để cho Hạo Thiên lộ ra công pháp nội dung, lại là có thể được. Chờ yêu đế đại chiến kết thúc, an bài tốt hết thể sự vụ sau, lại đi tu luyện. Vậy liền để ta kiến thức ngươi một chút quyển công pháp này a. Trần Lâm trầm giọng nói, nhất tâm nhị dụng với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Dù sao, trưởng khống những cái kia đạo pháp thần chi liền như là trưởng khống tâm thần của mình. Một lòng nở dùng quen thuộc. Hạo Thiên nghe lời nói này, cảm kích nhìn xem Trần Lâm. Mặc dù trong lòng của hắn có chỗ lo lắng, nhưng lão gia tâm tư hắn không cách nào nhìn trộm. Nếu quả thật có hậu thủ hoặc hạn chế, có thể hay không hại lão gia. Nhưng mà, lão gia lựa chọn tin tưởng hắn. Thế là, Hạo Thiên bắt đầu giảng thuật công pháp kia nội dung. Hắn cũng không biết vì cái gì, công pháp chân quý như vậy, chính mình vậy mà có thể không chút do dự nói ra. Theo lý mà nói chắc có cấm chế các loại, nhưng lúc trước đều chuyển cho muội muội. Yêu đế ánh mắt giống như sắc bén lưỡi dao, đâm thẳng Càn Khôn đạo nhân cánh cửa lòng, sắc mặt nhăn nhó của hắn, mang theo một tia tàn nhẫn nghe răng cười, chất vấn, ngươi còn có những hậu thủ khác vì cái gì không ra, dù sao ngươi biết được ta ra tay, tuyệt đối là làm chuẩn bị. Càn Khôn đạo nhân nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh như trước như nước, phản phất cái kia không ngừng chảy vết máu không có quan hệ gì với hắn. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào Dương Thiên Quân trên thân, lạnh giọng mở miệng. Cung Hoa Dương, xem ra những thiệt hại còn chưa đủ để ngươi kia đau đớn. Thanh âm của hắn mặc dù lạnh, lại để lộ ra một loại không thể bỏ qua kiên định, hoàn toàn không để ý tự thân thương thế. Dương Thiên Quân bây giờ nheo cặp mắt lại, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, Càn Khôn đạo nhân tuyệt sẽ không vô não như thế, hắn nhất định tại ẩn giấu lấy cái gì. Lại không ra át chủ bài, ngươi hôm nay liền muốn chết ở đây. Dương Thiên Quân cười bên trong có gai, trong giọng nói tràn đầy niềm ai, hắn tính toán chọc giận đối phương, bước ra Càn Khôn đạo nhân chân chính thực lực. Nhưng mà, Càn Khôn đạo nhân sắc mặt bình tĩnh như trước không gợn sóng. Ha ha, dù là ta vẫn lạc, cũng biết để cho các ngươi trả giá đắt. Bây giờ có thật nhiều đường niệm thiên quân đều đang quan chiến, nếu ta liều mạng đem các ngươi trọng thương, các ngươi phải nên làm như thế nào? Trong giọng nói của hắn, để lộ ra một loại thấy chết không sờn quyết tuyệt. Yêu đế cùng Dương Thiên Quân nghe vậy, thần sắc không khỏi trầm xuống, đối phương nói không giả. Nhưng bây giờ chính là giết địch thời cơ tốt, bọn hắn không muốn bỏ lỡ. Dương Thiên Quân nhìn khắp bốn phía, cao giọng nói, lần này chính là ta Cung Hoa Dương cùng Càn Khôn đạo nhân việc tư, mong rằng các vị xem ở Cung Hoa Dương mặt mũi, không nên nhúng tay. Bốn phía thần thức chỉ là dừng lại phút chốc, liền nhao nhao rời đi, bọn hắn chỉ là đến xem trò vui. Không cần thiết vì trận chiến đấu này được tội Cung Hoa Dương. Dương Thiên Quân mắt thấy đây hết thảy, trong lòng cũng không nửa phần vui sướng, hắn biết Cung Hoa Dương vẫn có không thiếu thế lực đối địch, có thể sẽ có cất giấu địch nhân, giống như trong đêm tối manh thú, tùy thời chuẩn bị cho một kích chí mạng. Nhưng bên cạnh có yêu đế vị này cường viện, nếu có người dám ra tay, cũng tất nhiên sẽ kiêng kỵ ba phần. Lúc này, yêu đế trong mắt lóe lên một tia hàn quang, mặt lộ vẻ dữ tợn, cất tiếng cười to, Càn Khôn đạo nhân, ngươi bây giờ đã là cá trong chậu, chẳng lẽ còn muốn dãy dụa sao? Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chết ở trong tay chúng ta a. Yêu đế rêu cợt nói, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Đối mặt khiêu khích như vậy, Càn Khôn đạo nhân nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ai, xem ra hôm nay ta là chắp cánh khó chạy thoát. Cứ việc thân ở tuyệt cảnh, nội tâm của hắn nhưng như cũ bình tĩnh như giếng cổ. Đúng lúc này, Càn Khôn đạo nhân đột nhiên hai tay kết ấn, một cổ khí tức cường đại trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngọc tỷ này hóa thành trăm trượng chi lớn, mang theo vô biên uy áp, để hướng yêu đế cùng Dương Thiên Quân. Yêu đế thấy thế, lạnh rên một tiếng, huyết sắc trường mâu hóa thành lưu quang, mũi thương lập lòe làm cho người sợ hãi tia sáng, thẳng đến Càn Khôn đạo nhân. Nhưng mà, liền tại đây trong chớp mắt, ngọc tỷ này khí tức chợt bất ổn, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh từ ngọc tỷ trên thân bạo phát đi ra. Yêu đế thấy thế, sắc mặt đột biến, lớn tiếng kêu gọi, tự bạo pháp bảo, hắn muốn trốn khỏi, mong rằng Thiên Quân ngăn cản. Lời còn chưa dứt, hắn lại trực tiếp đưa tay, trong chốc lát một đạo che khuất bầu trời bàn tay so ngọc tỷ càng lớn, một phát bắt được cái kia sắp tự bạo ngọc tỷ, tính toán ngăn cản chàng tai nạn này phát sinh. Càn Khôn đạo nhân thấy thế, thần sắc hơi hơi ngưng lại, không nghĩ tới yêu đế sẽ như thế liều mạng, cử động lần này cho dù không chết cũng nhất định trọng thương, đây hết thảy cũng là vì hắn. Ngay sau đó, Càn Khôn đạo nhân liền muốn quay người rời đi, nhưng vào lúc này, một đạo xưa cũ chuông lớn đột nhiên bao phủ tại trên đầu của hắn, lập tức chuông lớn chiếu xạ ra khiếp người tia sáng, lực lượng kinh khủng kèm theo tia sáng bao quanh Càn Khôn đạo nhân. Càn Khôn đạo nhân ánh mắt nhìn, chỉ thấy Dương Thiên Quân cười lạnh khuôn mặt, thầm nghĩ trong lòng, ta nhớ kỹ. Trong chốc lát, Càn Khôn đạo nhân sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng trong mắt của hắn lại thoáng qua một tia tàn nhẫn. Lập tức, trong cơ thể hắn hiện ra không thể khống chế sức mạnh, Dương Thiên Quân thấy thế, thần sắc đột biến, không dám tin nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Đối phương thế mà lựa chọn tự bạo. Nghĩ đến chỗ này, Dương Thiên Quân vội vàng thu hồi cổ trùng, nhưng đã quá muộn. Một cú khó có thể dùng lời diễn tả được bạch quang đánh thẳng vào toàn bộ sinh linh hai con người, Dương Thiên Quân mắt thấy tình thế nguy cấp, vội vàng tế ra trong tay bảo trùng, tính toán ngăn cản cố lực lượng này. Bảo chuông quang mang đại thịnh, thành công ngăn cản bộ phận tổn thương, nhưng Dương Thiên Quân vẫn bị chấn động đến mức bản thân bị trọng thương, miệng phun máu tươi. Cùng lúc đó, yêu đế cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị dư ba đánh trúng, chật vật không chịu nổi, bản thân liền ngăn cản ngọc tỷ nổ tung hắn còn bị Càn Khôn đạo nhân tự bạo tác động đến. Mà tại bọn hắn nhắm mắt trong nháy mắt, một cỗ khó mà phát giác hư ảo thân ảnh trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chờ cái kia xóa quang mang chói mắt tiêu tan, Dương Thiên Quân cùng yêu đế lập tức mở ra hai con ngươi, phát hiện bây giờ đã không có chút nào Càn Khôn đạo nhân khí tức. Dương Thiên Quân lập tức phóng xuất ra kinh khủng thần thức, bao phủ phương viên 10 dặm, lại phát hiện vẫn không có Càn Khôn đạo nhân khí tức. Lại liên tưởng đến Càn Khôn đạo nhân tự bạo, Dương Thiên Quân nhìn thấy đó là ngay cả linh hồn đều tự bạo, tuyệt đối không sống lộ. Yêu đế bây giờ trong mắt lập lòe ánh sáng đỏ tươi, toàn thân khí tức không ổn định mà mở miệng, Càn Khôn đạo nhân sẽ như vậy dễ chết, ngược lại để ta cảm thấy không thích hợp. Trong giọng nói của hắn, để lộ ra sâu đậm nghi hoặc cùng không cam lòng. Chương 159, Đế Nam Các Vô Song Thiên Quân. Chương 159, Đế Nam Các Vô Song Thiên Quân. Dương Thiên Quân nghe yêu đế chi ngôn, thần sắc cũng trở nên âm trầm như nước, ta cũng cảm giác trong đó khác thường, nhưng ta tận mắt nhìn đến hắn ngay cả linh hồn đều tự bạo. Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ không hiểu, phản phất tại lập lại một loại nào đó khó có thể tin sự thật. Đối phương giống như ưu linh, nhiều lần đối với Cung Hoa Dương tạo thành phiền phức, mà Cung Hoa Dương mỗi lần đều bắt không được tung tích của hắn, lần này dễ dàng đắc thủ, quả thật làm cho người cảm thấy kỳ quặc. Tính toán, coi như hắn có chân linh đào thoát, muốn khôi phục thực lực sợ rằng cũng phải thật dài thời gian, khi đó chúng ta sớm đã không biết đến mức nào. Dương Thiên Quân lạnh giọng mở miệng. Mà Trần Lâm bây giờ còn tại dùng thần thức quan sát từ đằng xa, hắn tại Dương Thiên Quân sau khi mở miệng, liền lập tức tối lui khoảng cách nhất định. Cuối cùng mắt thấy Càn Khôn đạo nhân tự bạo tràn ngập nghi hoặc, rõ ràng không quá tin tưởng kết cục như vậy. Dù sao Càn Khôn đạo nhân làm việc thần bí khó lường, lại tu luyện tới tình trạng như thế tu sĩ, nhất định sẽ có lưu hậu chiêu. Nhưng hắn cũng không dám xác định, Càn Khôn đạo nhân là có hay không bị buộc lên tuyệt lộ, không có để lại bất kỳ hậu thủ nào. Trong lòng Trần Lâm suy nghĩ khó phân, bắt đầu một lần nữa xem kỹ Trung Thiên Bực thế cục, phát hiện trong đó mấy phần không thích hợp. Trung Thiên Bực bây giờ đồ vật trung bộ đều có còn lại đại lục tu sĩ chiếm lĩnh, mà Nam Côn Lô, Bắc Yêu Đế, thế cục phức tạp. Nếu như Càn Khôn đạo nhân lúc trước không chiếm lĩnh Đông Trung Tây, Côn Lô Đế quốc khó tránh khỏi không có động tác, đến lúc đó Côn Lô Đế quốc có thể sẽ chiếm lĩnh trung bộ các vùng. Nói như vậy, Côn Lô Đế quốc gặp phải áp lực đem càng lớn, dù sao bọn hắn có tài nguyên cùng thực lực đứt gãy đều vô cùng nghiêm trọng. Sợ là cuối cùng không chỉ có ném đi địa bàn, còn tổn thất cường giả. Ngay tại Trần Lâm trầm tư lúc, hắn đột nhiên phát hiện còn có người trong bóng tối ẩn nấp thân hình. Đúng lúc này, một đạo toàn thân tản ra dùng mình nam tử đột ngột xuất hiện tại Dương Thiên Quân cùng yêu đế trước người. Nam tử lạnh cả người ý, trên mặt đầy sương lạnh, giống như đến từ cửu u tử thần. Dương Thiên Quân cùng yêu đế đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, khóa chặt phía trước người đến. Dương Thiên Quân nhìn thấy người tới sau, hơi hơi nhíu mày, cười lạnh một tiếng, như thế nào, Đế Nam Các Vô Song Thiên Quân cũng muốn động thủ sao? Đế Nam Các cùng Cung Hoa Dương xưa nay không giao hảo, song phương thường xuyên phát sinh ma sát. Yêu đế bây giờ cũng là nhìn chằm chằm Vô Song Thiên Quân, cứ việc khí thế trên người không đủ đỉnh phong, lại còn mang theo trọng thương, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định, không sợ hãi chút nào. Nếu không thể giết chết chính mình, một cái đúng là âm hồn bất tán đạo niệm thiên quân, càng thêm muốn tính mạng người. Vô Song Thiên Quân nghe thấy Dương Thiên Quân lời nói, ánh mắt híp lại, trong giọng nói để lộ ra rét lạnh sắc ý, hai người các ngươi thực lực giảm lớn, nếu ta lúc này chém các ngươi, bắt bộ về ta Đế Nam Cát, Cung Hoa Dương chiếm đoạt chi địa, cũng đem rơi vào ta đế trong tay Nam Cát. Dương Thiên Quân nghe vậy, không khỏi cười to không thôi, trong giọng nói tràn ngập trầm trọng, ngươi sẽ không cho là ta lần này ra tay, liền không có hậu chiêu à? Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin, lập tức thế cục trở nên khẩn trương lên. Song phương giằng co, bầu không khí ngưng trọng, Vô Song Thiên Quân vẫn như cũ hí mắt, trong lòng ngờ vực vô căn cứ không chắc, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ Dương Thiên Quân là có hay không còn có át chủ bài, đây là hắn bây giờ muốn biết nhất đáp án. Tại mấy người giằng co khẩn trương thời khắc, Trần Lâm lại lặng yên thu hồi thần thức, tiếp xuống tranh đấu với hắn mà nói đã không ý nghĩa quá lớn. Mặc kệ là phương nào thắng lợi, đối với Côn Ngô Đế quốc tới nói cũng là tích cực. Khi Trần Lâm thần thức trở về bản thể, hắn đem Hạo Thiên truyền tụ cho công pháp nhớ cho kỹ. Công pháp thơ bảo, viễn siêu hắn sáng tạo, cái này khiến trong lòng Trần Lâm âm thầm tán thưởng. Trần Lâm đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt lóe lên một tia cảm khái chi quang, công pháp này quả thật không tệ. Hắn trầm giọng nói, chờ ta tinh tế suy xét, cho ngươi thêm đáp án. Hạo Thiên gật gật đầu, hắn biết công pháp này tối tăm khó hiểu, cho dù là muội muội của hắn, cũng là hoa mấy năm thời gian mới lĩnh ngộ một hai. Trần Lâm tiếp tục mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia thâm ý, Càn Khôn đạo nhân đã vất lạc, kế tiếp bên trong đồ vật bộ sợ là muốn lâm vào hỗn loạn. Nghe được Càn Khôn đạo nhân rơi xuống tin tức, Hạo Thiên cùng Ngọc Giao nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Dù sao, Càn Khôn đạo nhân từng là Trung Thiên vực bá chủ, đột phá tới hư triệt để võ phía trên cường giả, bây giờ lại cứ như vậy vất lạc. Trung Thiên vực bên trong đồ vật bộ đích xác sắp lâm vào hỗn loạn, đại lục khác thế lực đã bắt đầu nhao nhao ra tay, chiếm đoạt địa bàn. Bây giờ, chỉ còn lại Bắc Bộ Yêu Đế cùng miền Nam Côn Ngô Đế quốc vẫn như cũ củng cố. Trần Lâm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, chữ vật giới chỉ bên trong tránh ra một đạo ánh sáng chói mắt, ngay sau đó, một thanh bạch kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Kiếm quang rực rỡ, giống như vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, lại như thiên thần hàng lâm phàm trần thần khí. Thanh âm của hắn trầm thấp mà nghiêm túc, người đem này kiếm đưa cho Trần Giang Hà, đồng thời khuyên bảo hắn, này kiếm ẩn chứa đạo niệm thiên quân sức mạnh. Trần Lâm trong giọng nói tràn đầy chân thật đáng tin uy nghiêm, nếu có người khiêu khích, có thể tiếp tục dùng này kiếm, để cho Côn Ngô Đế quốc có thể nghỉ ngơi lấy lại sức mấy chục năm. Câu nói này, giống như định hải thần châm, làm người an tâm. Hạo Thiên nghe được đạo niệm thiên quân bốn chữ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, đó là siêu việt đến hư triệt để võ tồn tại, là vô số tu sĩ ngưỡng vọng đỉnh phong. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận bạch kiếm, phản phất nhận lấy là cả Côn Ngô Đế quốc tương lai. Trần Lâm nhưng là một mặt mỉm cười, mặt khác nói cho hắn biết, ta sẽ lại hoàn thiện cho chúng sinh chuyện công pháp. Đồng thời, tăng cường đối với Côn Ngô Đế quốc bên trong quản lý cùng giám sát, tu dưỡng nhân đại, không thể xuất hiện bất luận cái gì nhầm lẫn. Trần Lâm trong ánh mắt lóe lên tinh quang. Cái gì đế tôn hành bá đạo, ức hiếp bách tính, đế quốc thế gia đem bách tính làm heo chó các hành vi, cũng không thể xuất hiện. Thế gia mặc dù chiếm giữ Côn Ngô Đế quốc một bộ phận, nhưng thiên hạ bách tính cùng quan viên mới là thiên hạ tuyệt đại bộ phận, là căn cơ. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Hạo Thiên nghe xong, trong lòng đối với Trần Lâm càng thêm kính nể. Lão gia không chỉ có quan tâm đế tộc, quan tâm hơn toàn bộ Côn Ngô Đế quốc bách tính. Dù sao bây giờ Trần thị đế tộc quyền thế ngập trời lập tức, có người khó tránh khỏi lại bởi vậy mà bành trướng, nhưng Trần Lâm lại thành tỉnh chỉ ra đế tôn chờ hành vi. Đồng thời còn sửa đổi trước kia truyền xuống công pháp, làm cho càng thích hợp tu thấp sĩ tu luyện, giảm xuống động tay độ khó, để thăng bọn hắn hạn mức cao nhất, phần này dụng tâm, không thể nghi ngờ là vì toàn bộ đế quốc cường thịnh cân nhắc. Hoàn thiện cái kia bản công pháp, lão gia tất nhiên phải hao phí thời gian dài cùng tinh lực, ý vị này hắn cần từ bỏ chính mình thời gian tu luyện. Phần này đại công vô tư, để cho Hạo Thiên cảm thấy từ trong thâm tâm kính nể. Hạo Thiên đối với lão tổ câu nói sau cùng kia cảm thụ càng khắc sâu. Trên đời thế gia tuy nhiều, nhưng so với rộng lớn bách tính, lại là số ít. Nếu như bách tính không an vui, như vậy cái này khổng lồ cơ số một khi phản kháng, chính là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Trong dân chúng, đồng dạng không thiếu thiên tài cùng cường giả. Ngay sau đó, Trần Lâm tiếp tục nói, ngươi cũng nói cho bọn hắn, lui về phía sau nếu có cái gì phiền não, trong tu luyện nan đề, có thể nói cho ta biết, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hành vi của hắn, tuy là vì đề thăng hương hỏa giá trị không thể không chọn lựa thủ đoạn, nếu chỉ thuần quy tội vì bất tính, có phần lộ ra quá giả mồm. Nhưng mà, cái này cũng không ảnh hưởng hắn chân hành, hắn đích xác đang vì dân chúng phúc lợi mà cố gắng, ít nhất, hắn hành động là thật sự. Cho dù là không có bắt được chức năng mới thời điểm, hắn cũng là một mực cải tiến công pháp, đồng thời đem hắn phổ cập đến thiên hạ. Hắn am hiểu sâu, lúc trước thế đạo nói cho hắn biết, một cái khổng lồ chính quyền, căn bản nhất trèo chống chính là đến từ dân chúng tín nhiệm cùng ủng hộ. Bởi vậy, hắn mỗi một bước đều đang vì củng cố cái này chính quyền cơ thạch. Chương 160, Cửu U Ma Tông, Ma Sư tồn tại. Chương 160, Cửu U Ma Tông, Ma Sư tồn tại. Tuế Nguyệt như thoi đưa, lịch sử cự luân lặng yên lăn đến Hồng Vũ 65 năm mùa hè nóng bức. Cổ kiếm ti quanh thân tà ma khí lưu xoay quanh, tựa như một tầng bền chắc không thể gãy hộ thân che chắn. Hắn liếc mắt nhìn, đuôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, ánh mắt khóa chặt ở phía trước hắc bảo nam tử trên thân. Nam tử kia thân mang một bộ đen như mực trường bào, khuôn mặt tuấn mỹ mà mang theo một tia tà dị, quanh thân tràn ngập nhàn nhạt ma khí, sôi trào không ngừng. Không biết tiền bối tìm ta, có gì muốn làm? Cổ kiếm ti âm thanh trầm thấp, để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đề phòng. Sớm tại 2 năm trước, liền có người nhắc nhở hắn có người ở âm thầm truy tìm tung tích của hắn, tìm kiếm hắn quá khứ. Phần này bất an, như bóng với hình. Dù sao, ngoại trừ những cái kia cùng sư tôn là địch người cùng mình tiêu địch, ai sẽ vô duyên vô cớ điều tra một cái tu sĩ? Hôm nay, vị này hắc bảo nam tử đột nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ là trong lòng của hắn cái kia người điều tra. Đang lúc hỗn loạn ma sát tại trong lòng cổ kiếm ti yên lặng lúc, nó không chờ hắc bảo nam tử lên tiếng, liền vượt lên trước mở miệng, âm thanh trầm trọng, trước mắt tu sĩ, hắn công pháp ta giống như đã từng quen biết, Cửu U Ma Tông khí tức. Nhắc đến Cửu U Ma Tông, hỗn loạn ma sát trong giọng nói toát ra khó che giấu kiêng kỵ. Phần này kiêng kỵ, bị cổ kiếm ti bén nhạy bắt được. Ngay tại Cổ Kiếm Ti chuẩn bị trong lòng hỏi thăm lúc, Hắc Bào nam tử cuối cùng mở miệng nói, "Bản tọa Hách Mệnh Ma Quân, đến từ Cửu U Ma Tông." Cổ Kiếm Ti trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên là Cửu U Ma Tông, chỉ là Cửu U Ma Tông đến tột cùng là thần thánh phương nào, hắn còn không biết được. Hách Mệnh Ma Quân mắt sáng lên, thâm thúy mà nhìn chằm chằm vào Cổ Kiếm Ti, phản phất có thể nhìn rõ linh hồn chỗ sâu. Ma tử bên cạnh lại có tàn hồn mạnh mẽ như vậy đi theo, lại là một vị đạo niệm thiên quân cường giả. Cổ Kiếm Ti một mực lấy Tà Ma chân quân thân phận gặp người, chỉ có số người cực ít biết hắn là Côn Ngô đạo tổ đệ tử. Đến nỗi Bạch Trần Tà Ma chân quân sau lưng chân thực thân phận, vậy cơ hội là chuyện không thể nào. Hỗn loạn ma sát từng đều nếm thử suy tính, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Bây giờ, hỗn loạn ma sát phát hiện mình bị đối phương nhìn thấu, trong lòng không khỏi trầm xuống. Đối phương trong miệng ma tử lại là ý gì? Nhưng đối phương có thể phát giác được sự tồn tại của mình, rõ ràng cũng là một vị đạo niệm thiên quân. Trong lòng Cổ Kiếm Ti cũng nghi hoặc, ma tử nói là chính mình. Chính mình lúc nào đợi trở thành cái gọi là ma tử? Hơn nữa đối phương có thể phát hiện hỗn loạn ma sát, Hách Mệnh Ma Quân thực lực rõ ràng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, xa không phải hắn có khả năng chạm đến. Lập tức, hỗn loạn ma sát sức mạnh từ trong cơ thể của Cổ Kiếm bộc phát, hắc vụ nhiễu, ngưng kết thành một đôi con mắt màu đỏ ngòm, gắt gao nhìn chằm chằm Hách Mệnh Ma Quân. Ngươi mục đích chuyến đi này ở đâu? Hỗn loạn ma sát âm thanh lạnh lùng như băng, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Hách Mệnh Ma Quân mắt thấy hỗn loạn ma sát chân thân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc chi quang, rõ ràng vật trước mắt vừa không phải nhân tộc cũng không phải yêu tộc. Hách Mệnh Ma Quân tiếp lấy mỉm cười, ta chuyến này chính là làm theo ma sư chi lệnh mà đến. Hỗn loạn ma sát nghe vậy, khói đen phun trào, âm thanh trầm ngưng, ma sư, không nghĩ tới Cửu U Ma Tông vẫn có ma sư tại thế, xem ra tông môn cũng không suy thoái. Hách Mệnh Ma Quân nghe này, trong lòng không khỏi chấn động, mặt lộ vẻ vẻ kính sợ. Hỗn loạn ma sát đối với ma sư hiểu rõ rõ ràng không phải bình thường, lại đối với Cửu U Ma Tông cũng có chỗ đọc lướt qua, đây không thể nghi ngờ là cái trải qua tang thương lão ngân đồng. Ma sư mặc dù từng gián đoạn truyền thừa, nhưng cuối cùng có người đến sau thừa kế kỳ lực. Hách Mệnh Ma Quân nụ cười không thay đổi, đáp lại nói, Cửu U Ma Tông mặc dù trải qua chập trùng, nhưng mỗi lần đều có thể dục hỏa chúng sinh, tái hiện huy hoàng. Lời nói đến đây, Hách Mệnh Tiên Quân hơi ngưng lại, ôn quyền hỏi, xin hỏi tiền bối là hỗn loạn ma sát nghe vậy, cảm khái bất phần, Cửu U Ma Tông ma sư, trước kia thế nhưng là vì tông môn cướp lấy vô số cơ duyên bảo vật. Bản tọa, người xưng hỗn loạn ma sát. Hắn tiếp tục nói, Hách Mệnh Ma Quân nghe được hỗn loạn ma sát bốn chữ, hơi biến sắc mặt, cái tên này tựa hồ có chút quen hay, nhưng hắn nhất thời không cách nào nhớ lại. Không thể nghi ngờ, đối phương cũng là một vị đạo niệm thiên quân cường giả. Nguyên lai là hỗn loạn ma sát tiền bối. Hách Mệnh Tiên Quân cung kính mở miệng, cái này khiến hỗn loạn ma sát âm thanh đề cao mấy phần, ngươi nghe nói qua ta. Hách Mệnh Ma Quân lập tức lâm vào trầm mặc. Một màn này dẫn tới Cổ Kiếm Ti cất tiếng cười to, xem ra ngươi cũng không phải như vậy nổi tiếng. Hỗn loạn ma sát gặp Hách Mệnh Ma Quân trầm mặc, tăng thêm Cổ Kiếm Ti tiếng cười, không khỏi dùng con mắt màu đỏ ngòm chừng Cổ Kiếm Ti một mắt. Hắn là tới tìm ngươi, nếu là phụng ma sư chi mệnh, lời thuyết minh ngươi đối với Cửu U Ma Tông cực kỳ trọng yếu. Hỗn loạn ma sát đem đề tài dẫn trở về quỹ đạo. Hách Mệnh Tiên Quân nghe xong, lập tức trở về nhớ tới mục đích chuyến đi này, ma sư suy tính thiên cơ, phát hiện một vị vang dội cổ kim ma tử ẩn thân trung thiên vực, lại ma tử tà ma song tu, thực lực đã tới tam dục thiên cảnh giới. Ta đi tới trung thiên vực đã lâu, cuối cùng xác nhận tà ma chân quân chính là cái kia vị ma tử, bởi vậy đến đây. Nghe được lời nói này, hỗn loạn ma sát con mắt màu đỏ ngòm bình tĩnh như trước như giếng cổ, không có chút rung động nào. Nhưng mà một bên Cổ Kiếm Ti lại là chấn kinh đến há to miệng, phản phất có thể tắc hạ một quả trứng gà. A, hắn khó có thể tin tự lẩm bẩm, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, chính mình ma tử chấn động cổ kim này đánh giá cao như vậy, vậy mà rơi vào trên đầu ta. Hách Mệnh Ma Quân ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Cổ Kiếm Ti, ngựa khí trầm trọng nói, ma sư phỏng đoán không ra ma tử tin tức cụ thể, chỉ có thể biết được tà ma song tu cùng tu vi, mà đang suy tính hoàn tất sau, ma sư tổn hao gần tới vạn năm tuổi thọ. Lúc này hỗn loạn ma sát cuối cùng có phản ứng, hắn chậm rãi mở miệng, ma sư am hiểu thôi diễn thiên cơ, mỗi một vị ma sư vẫn lạc phía trước đều biết lưu lại truyền thừa. Cửu U Ma Tông có ma sư tồn tại, quả thật tông môn may mắn. Đối với ma sư tiêu hao vạn năm tuổi thọ nguyên nhân, hỗn loạn ma sát trong lòng sáng tỏ, đây hết thảy đều là bởi vì đạo tổ. Đạo tổ tốc độ nhanh, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Hoặc là như cùng ta đồng dạng rơi xuống cảnh giới, lưu lại trung thiên vực, dần dần khôi phục, thậm chí siêu việt khi xưa cảnh giới, hoặc là chuyển thế trùng tu. Hỗn loạn ma sát trong lòng thầm nghĩ. Hách Mệnh Ma Quân mở miệng lần nữa, ngữ khí kiên định, chuyến này ma tử theo ta trở lại Cửu U Ma Tông, thưởng thụ ma tử địa vị, gần như chỉ ở tại ma chủ phía dưới. Cái này dụ hoặc không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Gần như chỉ ở ma chủ phía dưới, dạng này địa vị, đủ để cho vô số người chạy theo như vịt. Hỗn loạn ma sát trong lòng cũng theo đó chấn động, thầm than đạo tổ đệ tử quả nhiên không phải tầm thường. Cửu U Ma Tông, tại Long Khởi Đại Lục địa vị cao đến làm cho người khó có thể tưởng tượng, chí ít có mấy tôn đạo niệm thiên quân tọa trấn. Cho dù là Cung Hoa Dương nhóm thế lực, cũng kém hơn mấy phần. Hỗn loạn ma sát mở miệng, Cung Hoa Dương ở chính giữa thiên vực danh tiếng như sấm bên tai, từng liên hợp yêu đế chém giết Càn Khôn đạo nhân, bây giờ ở chính giữa thiên vực vẫn chiếm giữ một chỗ cắm rủi. Chương 161, ma tử dụ hoặc. Chương 161, ma tử dụ hoặc. Nghĩ đến đây, Cổ Kiếm Ti trầm giọng nói, chuyện này không thể coi thường, ta cần trưng cầu sư tôn ý kiến. Hách Mệnh Ma Quân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, không nghĩ tới ma tử thế mà bái sư. Hách Mệnh Ma Quân chuyển hướng hỗn loạn ma sát, ôn quyền thi lễ, ngữ khí thành cần hỏi, đạo hữu, Cửu U Ma Tông điều kiện vô cùng tận hậu đãi, không biết các hạ như thế nào đối đãi chuyện này. Trong lòng của hắn âm thầm phỏng đoán, trước mắt vị này tà khí lẫm nhiên hỗn loạn ma sát, chắc hẳn chính là cổ kiếm ti thụ nghiệp tân sư, dù sao cái kia cố bức người tà khí, không đối với phương truyền thụ tà đạo không thể được. Hơn nữa, hắn phát giác được trong cơ thể của cổ kiếm trái tim kia không giống bình thường, cái kia rõ ràng là tuyệt thế ma quân ẩn dưỡng ma tâm, cuối cùng rơi vào cổ kiếm ti chi thủ. Hỗn loạn ma sát cùng cổ kiếm ti liếc nhau, cổ kiếm ti không khỏi cười. Hỗn loạn ma sát lập tức cất tiếng cười to, trong giọng nói mang theo tự giễu, ta nơi nào có tư cách trở thành tiểu tử này sư tôn, dạng này cao vị, ta cũng không dám tùy tiện leo lên. Hách Mệnh Ma Quân nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, khó mà che giấu khiếp sợ trong lòng. Liên hỗn loạn ma sát bực này đạo niệm thiên quân, lại cũng không xứng trở thành cổ kiếm ti sư phó. Cổ kiếm ti lung túng sờ lên đầu, trong lòng âm thầm cảm khái. Hỗn loạn ma sát tiếp tục mở miệng, trong giọng nói để lộ ra một tia thần bí, yên tâm, sư tôn của hắn ngươi có lẽ nhận biết, thậm chí có chỗ nghe thấy. Hách Mệnh Ma Quân càng thêm hoang mang, chính mình lại vẫn nhận biết cao nhân như vậy. Cổ kiếm ti tiếp lấy đối với Hách Mệnh Ma Quân nói, tiền bối, nếu ngài hướng ta vô một trường, ta như bình yên vô sự, sư tôn định sẽ không hiện thân. Hách Mệnh Ma Quân nghe xong, đối với vị này thần bí sư tôn phương thức giáo dục cảm thấy kinh ngạc, đây rõ ràng là một loại bỏ mặc tự do bồi dưỡng mô thức. Theo lý mà nói, đối phương tất nhiên có liên hệ chính mình sư tôn thủ đoạn, nhưng đối phương đều nói như vậy, lời thuyết minh không, mà chỉ có khi sinh tử nguy nan mới có thể xuất hiện. Hắn giơ tay lên, thời hợt hướng cổ kiếm ti vô tới. Cổ kiếm ti cảm nhận được cái kia cổ vô pháp nói rõ sức mạnh, tại này cổ lực lượng trước mặt, hắn cảm giác chính mình giống như sâu kiến. Ngay tại trường phong sắp chạm đến lúc, cổ kiếm ti gấp giọng hô ngừng, Hách Mệnh Ma Quân cũng theo đó thu tay lại. Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi sư tôn xuất hiện. Cổ kiếm ti nói, sau đó mấy người bắt đầu thoải mái mà nói chuyện tiếm. Một lát sau, Hách Mệnh Ma Quân đột nhiên cơ thể căng cứng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo kinh khủng thần thức giống như mưa to gió lớn của tới. Tại này cổ thần thức áp bách dưới, sắc mặt của hắn trở nên dị thường khó coi, trong lòng kinh hãi không thôi. Cố khí tức này lại so với hắn còn cường đại hơn. Ngay sau đó, một đạo tản ra cổ lão khí tức cường đại thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại cổ kiếm ti phía trên, chính là Trần Lâm. Trần Lâm cũng không vận dụng đạo pháp thần chi, dù sao hắn đã đến đạo niệm thiên quân chi cảnh, có thể kịp thời đổi tới. Hắn càng nhiều là vì tiết kiệm hương hỏa giá trị, trừ phi bất đắc dĩ hoặc khoảng cách quá xa, bằng không sẽ không dễ dàng sử dụng. Cổ kiếm ti nhìn thấy Trần Lâm, trong lòng không khỏi nghi hoặc, vì cái gì lần này sư tôn không giống như ngày thường trực tiếp từ trong cơ thể hắn xuất hiện, mà là lấy một vòng thần niệm buông xuống, mà không phải là phân thân. Tham kiến sư tôn. Cổ kiếm ti hơi hơi khom lưng, ổn quyền hành lễ, ngữ khí cung kính. Hỗn loạn ma sát âm thanh cũng theo đó vang lên, tham kiến Côn Ngô đạo tổ. Hách Mệnh Ma Quân nghe đến mấy cái này, rung động trong lòng vô cùng, vị này chính là ma tử sư phó. Chỉ dựa vào một tia thần niệm liền như thế kinh khủng, mà hỗn loạn ma sát xưng hô càng làm cho hắn chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Ma tử sư phó càng là Côn Ngô đạo tổ. Côn Ngô đạo tổ danh hào ở chính giữa thiên vực không người không hiểu, kỳ thần bí kinh nghiệm để cho người ta nhìn mà than thở. Từng có đạo niệm thiên quân buông xuống Côn Ngô đế quốc, lại bị Côn Ngô đế chủ cầm trong tay đạo tổ pháp kiếm nhất kiếm kích thương, buồn bã tối lui. Trần Lâm thần niệm buông xuống sau, nhẹ nhàng gật đầu, gặp cổ kiếm ti cùng hỗn loạn ma sát cũng không thụ thương, liền đem ánh mắt chuyển hướng Hách Mệnh Ma Quân. Hắn là một vị nhập môn đạo niệm thiên quân cường giả, nhìn trước đây không lâu mới đột phá thành công. Hách Mệnh Ma Quân lấy lại tinh thần, cũng liền vội cung kính mà mở miệng, tham kiến đạo tổ. Cổ kiếm ti lập tức hướng Trần Lâm tự thuật tình huống vừa rồi, hỗn loạn ma sát cùng Hách Mệnh Ma Quân cũng hợp thời bổ sung. Trần Lâm đang lý giải chuyện đã xảy ra sau, thần sắc bình tĩnh, ngươi nếu như có ý đi tới, liền đi thôi, chỉ cần chú ý an toàn. Cổ kiếm ti nghe xong, gật đầu hẳn là, hắn biết sư tôn một mực cổ vũ chính hắn làm quyết định, nhưng hắn vẫn cảm thấy thỉnh giáo sư tôn càng thêm thỏa đáng. Sư tôn quan tâm để cho trong lòng của hắn dòng nước ấm phun trào, mặc dù hắn thường cho sư tôn thêm phiền phức, sư tôn lại vẫn luôn mong nhớ an nguy của hắn. Nếu cửu U Ma Tông đối với ngươi bất công, tùy thời có thể trở về Côn Ngô đế quốc, ta sẽ đích thân vì ngươi lấy lại công đạo. Trần Lâm tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo một hơi khí lạnh, lời này hiển nhiên là nói cho Hách Mệnh Ma Quân nghe. Hách Mệnh Ma Quân nghe vậy, dở khóc dở cười, vội vàng khoát tay, chúng ta tất nhiên sẽ thiện đãi ma tử, sao dám có chút bất kính. Cổ kiếm ti trong lòng ấm áp càng lớn, mà Trần Lâm chỉ là lạnh nhạt nói, như vậy tốt nhất. Tiếng nói vừa ra, thần niệm liền biến mất không thấy. Hách Mệnh Ma Quân bây giờ kích động trong lòng không thôi, ma tử gia nhập vào không thể nghi ngờ là cửu U Ma Tông tin mừng. Ma tử bên cạnh còn có một tôn đạo niệm tiên quân tàn hồn, chờ hắn khôi phục, lại chính là một sự giúp đỡ lớn. Lại thêm ma tử sư tôn cũng là một vị đạo niệm thiên quân, lần này lôi kéo, không chỉ có lấy được một vị tuyệt thế thiên tiêu, còn mơ hồ lôi kéo được hai tôn đạo niệm thiên quân, cửu U Ma Tông thực lực nhất định đem tăng nhiều. Khi đó, cửu U Ma Tông đối mặt nhiều năm trước tới nay mộng tưởng, thực hiện sát suất cũng biết gia tăng thật lớn, nói không chừng ngay tại hôm nay, mà không phải là đợi sau. Chương 162, Vĩnh Hằng Đại Tự tại chương 162, Vĩnh Hằng Đại Tự tại Hách Mệnh Ma Quân đội ba không nhịn nổi mà mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vẻ mong đợi, ma tử, ý của ngươi thế nào? Cổ kiếm ti ánh mắt kiên định, gật đầu một cái. Tất nhiên sư tôn đáp ứng, vậy ta liền đi tới Cửu U Ma Tông. Hỗn loạn ma sát nhìn thấy cổ kiếm ti quyết tâm, đoàn kia đậm đà khói đen giống như tìm được trốn trở về, qua trong giây lát lần nữa tràn vào trong cơ thể của cổ kiếm, cùng hắn hòa làm một thể. Hách Mệnh Ma Quân lấy được hài lòng trả lời, thỏa mãn cười ha hả, nhiệm vụ lần này cuối cùng là hoàn thành viên mãn. Tiếng cười rơi xuống, hắn thở mở mà tiếp tục nói, lần này quay về Cửu U Ma Tông, ta cũng biết tận lực vì đạo hữu khôi phục, dù sao ngài một mực làm bạn tại ma tử bên cạnh, không thể bỏ qua công lao. Hỗn loạn ma sát khói đen tại cổ kiếm ti trong đầu quẩn quẩn đến càng thêm kịch liệt, phản phất tại đáp lại Hách Mệnh Ma Quân hứa hẹn. Hách Mệnh Ma Quân vung tay lên, không gian ba động nộn nhạo lên, thân ảnh của hai người trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, chỉ để lại một mảnh trống rông sân bãi. Cái kia xóa thần niệm lặng yên quay về, Trần Lâm ánh mắt rơi vào trước mắt Hạo Thiên trên thân, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, ngươi cái kia bản công pháp, ta đã nắm giữ, cẩn thận tìm tòi nghiên cứu phía dưới, chính xác có thể có hậu thủ. Nghe Hạo Thiên nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn kinh hãi nhất là, Trần Lâm vậy mà tại ngắn như vậy thời điểm liền học được cái kia bản cao thâm công pháp, vậy làm sao có thể không để hắn cảm thấy rung động. Vừa mới qua đi mấy năm, Hạo Thiên trong lòng kinh nghi bất định, cái kia bản công pháp thâm ảo vô cùng, lão gia lại ở đây sao trong thời gian ngắn liền toàn bộ học được, loại năng lực này, quả thực là cực kỳ kinh khủng. Hắn vội vàng truy vấn, lão gia, quyển công pháp này đến tột cùng có gì hậu chiêu? Trần Lâm khẽ nhíu mày, đối với Hạo Thiên truyền cho hắn cái kia bản công pháp, hắn tu luyện sau phát hiện kỳ danh là Vĩnh Hằng Đại Tự Tại. Công pháp này tu luyện tốn thời gian chi dài, trước nay chưa từng có, đã vượt qua lúc trước hắn tu luyện tất cả công pháp thời gian tổng hòa. Lúc tu luyện, cơ hồ cảm thấy tuyệt vọng. Trần Lâm lòng còn sợ hãi, nhưng hắn cuối cùng vẫn cắn răng kiên trì, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, cuối cùng tu thành. Nhưng mà, quyển công pháp này mặc dù hắn đã hoàn toàn tu luyện, nhưng dù sao cảm giác tựa hồ thiếu chút cái gì, giống như là tàn khuyết không đầy đủ. Hắn đối với quyển công pháp này lý giải mặc dù không kém hơn người sáng tạo, thế nhưng loại thiếu hụt cảm giác từ đầu đến cuối như nghẹn ở cổ họng. Cuối cùng, hắn quyết định chính mình cải tiến một phen, đem dung nhập trong chính mình sáng tạo công pháp. Đến nỗi cái kia bản công pháp lưu lại hậu chiêu, trong lòng của hắn tuy có mấy phần ngờ tới, nhưng không thể nói rõ. Bây giờ đi qua hắn cải tiến, cái kia hậu chiêu hẳn chính là không tồn tại nữa. Đương nhiên, đi qua lần này dung hợp sau, hắn thực lực tăng nhiều, càng kinh khủng hơn. Công pháp này hậu chiêu khó mà nói rõ, nhưng ta đã cải tiến, hơn nữa sắp nhập vào công pháp của ta bên trong. Trần Lâm trầm ngâm mở miệng. Hạo Thiên nghe xong, chấn kinh đến tột đỉnh, Trần Lâm không chỉ có sửa đổi công pháp, còn đem hắn sắp nhập vào chính mình tự nghĩ ra công pháp. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình ngộ tính lạ thường, đủ để tự ngạo, không nghĩ tới lao ra càng thêm thâm bất khả trắc. Trần Lâm nói xong, liền đem hoàn toàn mới Hoàng Cực Hóa Vũ kinh truyền cho Hạo Thiên cùng Ngọc Giao hai người. Hai người cảm nhận được cái kia khổng lồ ký ức dòng lũ, không tự chủ được nhắm mắt. Trần Lâm truyền, chỉ là công pháp nội dung cùng tâm đắc tu luyện, cũng không phải là đem công pháp tất cả đều truyền cho hai người, để cho bọn hắn trong nháy mắt học được. Truyền công hoàn tất, Trần Lâm nằm ở trên đế, nhàn nhã lung lay, trong lòng lại suy nghĩ ngàn vạn. Cửu U Ma Quân, ma tử. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia thú vị. Bây giờ, vài miếng thế lực của đại lục nhao nhao hiện thân, tranh đoạt trung thiên vực bá quyền. Yêu đế không biết tung tích, Bắc Bộ đã bị những thế lực lớn khác chiếm lĩnh, bây giờ trung thiên vực, tựa hồ chỉ có Nam Bộ vẫn là người bản thổ trưởng khống. Các mấy bộ cũng là ngoại lai thế lực chiếm giữ, bởi vậy, gia nhập vào Côn Ngô Đế quốc tu sĩ số lượng không ngừng tăng thêm. Côn Ngô Đế quốc những năm gần đây cũng tại hăng hái hướng ra phía ngoài phát triển, thậm chí ngay cả đạo tông cùng thiên Phật môn cũng tại Càn Khôn đạo nhân biến mất đoạn thời gian kia, dứt khoát quyết nhiên cử tông gia nhập Côn Ngô Đế quốc. Bởi vậy, Côn Ngô Đế quốc thực lực tăng trưởng có chút có thể quan. Hơn nữa, Côn Ngô Đế quốc còn cùng với những cái khác thế lực có chỗ hợp tác, như Nhân Gian Phong. Nhân Gian Phong ở chính giữa thiên vực chiếm lĩnh địa bàn, cũng chuyển nhượng cho Côn Ngô Đế quốc, mặc dù chỉ là trung bộ một phần nhỏ, nhưng cũng coi như là mở ra trung bộ địa vực môn hộ. Đột nhiên, Trần Lâm ánh mắt chuyển hướng đông bộ, nơi đó đại chiến ba động để cho hắn hơi hơi nhíu mày, lại là một hồi đại chiến bạo phát sao? Hắn cảm nhận được đông bộ có hai cỗ cường đại khí tức đang kịch liệt giao phong, hơn nữa cũng là đạo niệm thiên quân cấp bậc tồn tại, bọn hắn không cố kỵ chút nào phóng xuất ra khí tức cùng chiến đấu dư ba. Nhìn thấy một màn này, Trần Lâm không khỏi lắc đầu thở dài. Tại hai người giao thủ trong nháy mắt, bọn hắn chiếm lĩnh địa vực sinh linh giống như bụi trần giống như tiêu tan, hôi phi yên diệt. Loại này đối với trung thiên vực sinh linh coi thường, cứ thế mãi, tất nhiên sẽ khiến cho càng ngày càng nhiều sinh linh nhìn về phía Côn Ngô Đế quốc ôm ấp hoài bão. Nghĩ tới đây, Trần Lâm không khỏi nhớ lại trước đây ít năm có một tôn đạo niệm thiên quân buông xuống Côn Ngô Đế quốc tình cảnh. Tôn kia đạo niệm thiên quân đến, đưa tới nam bộ bên ngoài vô số cường đại thần thức vây xem. Dù sao, ai cũng không muốn trở thành chim đầu đàn. Mà tôn kia đến từ Cung Hoa Dương đạo niệm thiên quân, cuối cùng lại bị Trần Giang Hà cầm trong tay bạch kiếm, nhất kiếm chém lui, bất đắc dĩ tối lui. Mắt thấy một kiếm kia uy năng sau, vây xem thần thức lặng yên tán đi, hơn nữa sau đó thế lực khác cùng Côn Ngô Đế quốc ma sát cũng giảm bớt rất nhiều. Côn Ngô đạo tổ thực lực, rõ ràng làm cho tất cả mọi người đều không thể không một lần nữa ước định. Ngay sau đó, Trần Lâm thu hồi thần thức. Đúng lúc này, trong mắt của hắn chậm rãi hiện ra từng hàng chữ biết. Hương hỏa giá trị, 1150 ước 1150 ước hương hỏa giá trị, mặc dù có không ít sinh linh gia nhập Côn Ngô Đế quốc, nhưng so với toàn bộ trung thiên vực tu sĩ số lượng, cái này cũng không tính nhiều. Côn Ngô Đế quốc bên trong sinh linh, phần lớn đã cung cấp xong tụ cả hỏa giá trị, trong lòng Trần Lâm không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Bất quá may mắn hắn đã đến đạo niệm thiên quân trung kỳ. Bây giờ, nếu muốn nhanh chóng tăng trưởng hương hỏa giá trị, chỉ có hai cái biện pháp. Một là bắt tiến, đem mấy bộ đặt vào Côn Ngô Đế quốc cương vực, hai là ra ngoài, hấp dẫn đại lục khác tu sĩ. Nhưng biện pháp thứ hai độ khó cực cao, dù sao vô tận hải vực không phải cấp thấp tu sĩ có thể dễ dàng vượt qua. Biện pháp thứ nhất, nếu như mình động thủ can thiệp bất kỳ bên nào thế lực, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới thế lực khác tham gia, vấn đề chủ yếu nhất là Côn Ngô Đế quốc tu sĩ cấp cao quá ít. Nếu như Côn Ngô Đế quốc cũng có mấy tôn đạo niệm thiên quân, hắn tự nhiên sẽ không e ngại, có thể trực tiếp hành động. Xem ra cần phải trước hết để cho những cái kia thế lực chính mình lâm vào hỗn loạn, đạo pháp thần chi nên phát huy tác dụng. Bất quá, hắn cũng có thể thay cái mạch suy nghĩ. Bây giờ chịu tải hắn ba thành thực lực đạo pháp thần chi cần 500 ức hương hỏa giá trị, hắn hoàn toàn có thể phân hóa ra hai tôn nắm giữ ba thành thực lực đạo pháp thần chi. Cho dù những thứ này đạo pháp thần chi chỉ ẩn chứa đạo niệm thiên quân trung kỳ ba thành thực lực, cũng không phải bình thường đạo niệm tiên quân tiền kỳ có thể ngang hàng, dù sao còn muốn tính cả chính hắn thực lực. Chương 163, tiểu bối, nhục thể của ngươi có chút bất phàm, thuộc về ta. Chương 163, tiểu bối, nhục thể của ngươi có chút bất phàm, thuộc về ta. Hồng Vũ 65 năm cuối năm. Hạo Thiên cùng Ngọc Giao đạp lên nhanh nhẹn bước chân, dạo bước tại rộn ràng trên đường cái. Đây là hoàng thành khu vực phồn hoa nhất, cửa hàng mọc lên như rừng, hàng hóa rực rỡ muôn màu. Ngọc Giao nhìn chung quanh, ánh mắt bên trong toát ra thiếu nữ ngây thơ cùng hiếu kỳ. "Ca ca, ngươi nhìn cái này cây trầm, tinh xảo giống như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng." Ngọc Giao thanh âm bên trong mang theo một tia kinh hỉ, nàng chỉ vào một cái khảm có bảo thạch cây trầm, trong mắt lập lòe khát vọng tia sáng. Hạo Thiên trong mắt lóe lên vẻ cương triều, không chút do dự trả lời, "Mua." Đi qua mấy nhà cửa hàng, Ngọc Giao lại bị một đầu váy dài trắng hấp dẫn. Cái kia váy dài dùng tài liệu khảo cứu, tiểu dáng mới lạ, phiêu giật như tiên. "Ca ca, cái váy này cũng tốt dễ nhìn a, ta rất ưa thích." Ngọc Giao cơ hồ là đang làm nũng. Hạo Thiên vẫn như cũ sảng khoái, "Mua." Đối thoại như vậy không ngừng lặp lại, Ngọc Giao mỗi phát hiện một dạng yêu thích vật, Hạo Thiên lúc nào cũng không chút do dự mua xuống. Đối với vị muội muội này, hắn lúc nào cũng tận khả năng mà thỏa mãn. Ngọc Giao nhìn xem những lái buôn kia bán vật phẩm trang sức, trong mắt đều tựa như toát ra tinh quang. Đối với những thứ này tinh xảo đồ xinh đẹp, đối với một cái chính vào tuổi trẻ đẹp đẽ nữ hài tới nói, không thể nghi ngờ là cám dỗ chí mạng. Dù sao, hiếm thấy đi ra một lần, đối với mấy cái này những thứ mới lạ tràn ngập hiếu kỳ, lại thêm nữ hài trời sinh thích trưng diện, đối với mấy cái này trang sức tự nhiên là khó mà tự kiềm chế. Hạo Thiên tắt một đường mua hắn hào sảng để cho đám lái buôn cười miệng toe toét. Đang ngồi bạn Ngọc Giao đồng thời, Hạo Thiên nhìn thấy mình thích sách, binh khí những vật này, cũng biết mua lại. Còn phát hiện có khắc đạo tổ truyền ta cùng cô em vợ những sự tình kia vân vân sách. Tại cái này phồn hoa trên đường cái, có người mua đồ, dĩ nhiên chính là linh thạch thu bảo. Đám lái buôn nụ cười, phản phất so dương quang còn muốn rực rỡ. Tại phồn hoa phố lớn một góc, có một nhà hương khí bốn phía quán cơm nhỏ, Hạo Thiên cùng Ngọc Giao đi dạo đến mệt mỏi, liền quyết định đi vào nghỉ chân một chút, an vặt. Hai người tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, nóng hổi thức nhắm liền bày tại trên bàn. Ngọc Giao ăn đến say sương ngon lành, thỉnh thoảng phát ra thỏa mãn tán thưởng. Quanh năm trong sân tu luyện, ăn cũng là những cái kia vật đại bổ, đến mức quên những thứ này cơm rau dưa. Hạo Thiên tắc vừa ăn vừa lưu ý lấy tiệm cơm bên ngoài động tĩnh. Ánh mắt của hắn đột nhiên dừng lại tại một vị thân mang quan phục trung niên nhân trên thân, người kia đang đứng tại đường phố đối diện, cùng một đám bách tính trò chuyện, thần sắc nghiêm túc. Sau bữa ăn, Hạo Thiên tò mò hỏi thăm Điếm Tiểu Nhị, vị kia quan viên là đang làm gì? Điếm Tiểu Nhị hạ giọng trả lời, khách quan, đó là chúng ta thành Lý đại nhân, hắn đang vì bách tính giải hoàn đầu. Nghe nói có người cáo trạng thành Tây công tử nhà họ Trình lừa bán ấu niên hài đồng, Lý đại nhân tự mình đứng ra điều tra. Hạo Thiên cùng Ngọc Giao liếc nhau, đều lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Hạo Thiên đứng dậy, quyết định đi xem một chút vị này Lý đại nhân như thế nào vì bách tính làm chủ. Hai người thì bắt đầu ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, đi tới đường phố đối diện, chỉ thấy Lý đại nhân đang cầm lấy đơn kiện, nghiêm túc lắng nghe một vị lão giả khóc lóc kể lể. Trên mặt của hắn không có quan viên ngạo mạn, ngược lại bình dị gần gũi. "Lão bá, ngài yên tâm, bản quan nhất định sẽ tra ra chân tướng, còn ngài một cái công đạo." Lý đại nhân trầm giọng nói, trong giọng nói của hắn để lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm. Hạo Thiên ở một bên nhìn xem, trong lòng âm thầm gật đầu. Vị này Lý đại nhân không sợ cường quyền, có can đảm vì bách tính mở rộng chính nghĩa, đây chính là lao ra quản lý ở dưới quan viên cùng bách tính. Ngọc Giao cũng bị một màn này xúc động, chủ yếu nhất là đối mặt loại này lửa bán ấu niên nhi đồng, trong đầu hắn không khỏi hiện lên ở Phong Thiên thành chẳng cảnh. Nàng nhỏ giọng đối với Hạo Thiên nói, lửa bán ấu niên nhi đồng chân đáng giận. Hạo Thiên gật đầu đồng ý, bất quá còn không biết được sự tình thật giả, hắn cũng không tốt phán đoán, nhưng quan viên làm việc rõ ràng là tốt. Ngay sau đó hai người liền rời đi. Ở trên không, một vòng mông lung thân ảnh chậm rãi hiện lên, hắn ánh mắt như băng, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Cố kia thể xác mất đi, bất quá là việc rất nhỏ. May mà ta sớm đã có dự bị, Côn Lô Đế quốc bây giờ vững bước phát triển, còn lại các bộ cũng có tu sĩ chiếm lĩnh, áp lực có thể phân tán. Nếu Côn Lô Đế quốc nhất thống bốn bộ, gặp phải áp lực đem càng thêm cực lớn. Dù sao, khổng lồ như thế lợi ích, vẹn vẹn Côn Lô Đế quốc được hưởng, đến lúc đó cho dù đoạt xá, cũng khó có thể yên tâm tu luyện. Ai, vốn là muốn mượn nhờ cái này mênh mông thiên địa chi lực, xung kích cảnh giới cao hơn, nhưng chung quy là tiếc nuối bất quá, cố thân thể kia đã là cực hạn, cho dù có thể xung kích, cao nhất cũng bất quá là đạo niệm thiên quân đỉnh phong, lại khó có chỗ đột phá. Cái kia thân ảnh hư ảo trên không trung thấp giọng tự nói, mà ánh mắt của hắn lại giống như mũi tên, gắt gao tập trung vào phía dưới Hạo Thiên cùng Ngọc Giao. Cuối cùng đợi đến ngươi hiện thân, nếu bản tọa đoạt ngươi chi bỏ, tiềm ẩn tại đạo tổ bên cạnh, đến lúc đó đối với đạo tổ có thể phát giác được hắn tồn tại, Càn Khôn đạo nhân cũng không thèm để ý, hắn sớm đã thấy rõ hết thảy. Hắn chính là Càn Khôn đạo nhân, hắn sớm liền phát giác được yêu đế theo dõi, đi qua nghị sâu tính kỹ, hắn quyết định từ bỏ bốn có thể sát. Mặc dù hắn có thể tìm kiếm ngoại lực viện trợ, nhưng cân nhắc đến cô thân thể kia cực hạn, còn có đạo tổ xuất hiện, đây hết thảy tựa hồ cũng không tất yếu. Thế là, hắn ngược lại cân nhắc đường lui, Côn Lô Đế quốc trở thành đường lui của hắn. Với bạn, hắn trước đây chiếm lĩnh Trung Tây Đông Bộ, vì Côn Lô Đế quốc giành được quý báu phát triển thời gian. Chính như hắn lời nói, Côn Lô Đế quốc vẹn vẹn có đạo tổ một vị đạo niệm thiên quân, mà khác bá chủ thế lực lại nắm giữ mấy vị. Nếu Côn Lô Đế quốc độc chiếm bốn bộ, nhất định sắp lâm vào bốn bề thọ địch chi cảnh, bánh gà tổ tuy lớn, nhưng chia ăn giả năng lực không đủ, cuối cùng chỉ có thể thu nhận tai nạn. Hắn chiếm lĩnh ba bộ, vốn định thống nhất Trung Thiên vực, cũng không chú ý ở giữa vì Côn Lô Đế quốc cung cấp trợ lực, đây cũng là một loại kỳ diệu duyên phận. Sau khi hắn có ý nghĩ này, cái kia thời gian nửa tháng bên trong, hắn đều đang vì sau này quật khởi làm chuẩn bị, phóng thích tài nguyên, sắp đặt tương lai. Chân linh đào thoát sau đó, hắn một mực đang âm thầm quan sát Côn Ngô Đế quốc, thẳng đến phát hiện Hạo Thiên tồn tại. Bây giờ, Hạo Thiên xuất hiện lần nữa, hắn nhìn ra Hạo Thiên tư chất lạ thường, đoạt xá cử chỉ, tuyệt đối là kiếm bộn không lô giao dịch. Nghĩ đến đây, Càn Khôn đạo nhân chân linh giống như ưu linh, lần nữa biến mất ở trong hư không. Mà ở phía dưới, Hạo Thiên cùng Ngọc Giao vẫn tại trên đường phố phồn hoa dạo bước, Ngọc Giao ánh mắt bị một kiện tuyệt đẹp vật phẩm trang sức hấp dẫn, lập tức liền muốn đem hắn mua xuống. Hạo Thiên thấy thế, trong mắt lộ ra nụ cười cương triều, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nhưng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng đột nhiên tại Hạo Thiên trong đầu vang dội. "Tiểu bối, nhục thể của ngươi có chút bất phàm, thuộc về ta." Chương 164, lão tổ thật lưu cho ta hậu thủ. Chương 164, lão tổ thật lưu cho ta hậu thủ. Hạo Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, thân thể của hắn phảng phất bị vô hình cự thạch ngăn chặn, áp lực nặng nề để cho hắn không thể động đậy, liền hô hấp đều trở nên gian khổ. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia hoảng sợ, đó là một loại sâu không thấy đáy sợ hãi, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, giống như mây đen dày đặc bao phủ tâm linh của hắn. Ngay tại lúc, một cỗ cường đại sức mạnh giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu của hắn, đó là một loại vượt qua nhục thân cực hạn tinh thần xung kích, giống như mưa to gió lớn giống như mãnh liệt, để cho Hạo Thiên ý thức trong nháy mắt lâm vào một mảnh hỗn độn vòng xoáy bên trong. Một bên Ngọc Giao, thân là Hạo Thiên muội muội, nàng bén nhạy phát giác Hạo Thiên khác thường. Lông mày của nàng nhíu chặt, quay đầu, chỉ thấy Hạo Thiên ánh mắt trống rỗng vô thần, cơ thể cứng ngắc như đá, phảng phất đã mất đi linh hồn sắc hồng, chỉ còn lại một bộ không có sinh mệnh thể xác. Ngọc Giao trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có khủng hoảng, tay của nàng không tự chủ nắm chặt vạt áo của mình, trong miệng không khỏi kinh hô: "Ca ca, ngươi thế nào?" Thanh âm bên trong mang theo run rẩy, để lộ ra nội tâm nàng bất lực cùng sợ hãi. Tại Hạo Thiên trong đầu, cảnh tượng biến ảo khó lường, nơi đó là một mảnh vô biên vô tận không gian hắc ám, chỉ có điểm điểm tinh quang lấp lóe, phảng phất là dạ thâm nguyên. Càn Khôn đạo nhân thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở mảnh này trong hư không, ánh mắt của hắn lạnh nhạt, khóe môi nết lên một tia nụ cười giễu cợt. Hạo Thiên nhìn lên trước mắt đạo này thân ảnh quen thuộc, chấn kinh ngoài, càng nhiều hơn chính là không hiểu cùng phẫn nộ đan vào cảm xúc. "Càn Khôn đạo nhân, ngươi không phải đã vẫn là sao, làm sao còn sẽ xuất hiện ở đây?" Hắn nhớ tin tưởng, Càn Khôn đạo nhân từng là cỡ nào uy phong tồn tại, cuối cùng lại bị yêu đế cùng Dương Thiên Quân liên thủ chém giết. Bây giờ, hắn như thế nào không phát hiện chút tổn hao nào xuất hiện tại trong đầu của mình. Càn Khôn đạo nhân nghe vậy, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, lập tức liền cười ha hả mở miệng: "Ta là vẫn lạc, cho nên lần này đến đây là vì đoạt xá nhục thể của ngươi." Hạo Thiên sắc mặt đột biến, lạnh giọng đáp lại: "Nếu ta gặp nguy hiểm, lão gia tự sẽ buông xuống, đến lúc đó ngươi sẽ chết không có chỗ chôn." Càn Khôn đạo nhân lại tựa hồ như đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn tiếp tục cười ha hả nói: "Ngươi nói, ta nếu là đoạt xác ngươi, nuốt linh hồn của ngươi, đạo tổ có thể hay không vì giết ta mà giết chết ngươi đây? Dù sao khi đó, ta mà là ngươi." Câu nói này giống như trọng truy đập nện tại Hạo Thiên trong lòng, để cho hắn trong nháy mắt thần sắc ngốc trệ. Nếu như mình bị đoạt xá, lão gia sẽ như thế nào xử lý? Giết chết chính mình. Hắn lấy lại tinh thần, thần sắc khôi phục bình thường, nhưng trong lòng thì nổi sóng chập trùng. Nếu như không giết chết bị đoạt xá chính mình, lấy nục thân của mình làm ác, cái kia cho dù là trên trời có linh thiêng, cũng sẽ cảm thấy vô cùng ác tâm. Đột nhiên, Hạo Thiên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười giảo hoạt, phảng phất tìm được một chút hy vọng sống: "Ngươi thế nào biết lão gia không có cho ta biện pháp dự phòng đâu? Dù sao ta quanh năm đi theo ở lão gia bên người." Hắn cười lạnh một tiếng, trong lời nói để lộ ra đối với Càn Khôn đạo nhân khinh thường. Càn Khôn đạo nhân trong mắt ngưng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, hắn cười nhạo một tiếng: "Thì tính sao, ta vốn là vẫn lạc, lại vẫn lạc một lần lại có làm sao? Hú hồ, ta như thả ngươi, ngươi liền có thể không nói cho đạo tổ sao, cũng là người trưởng thành rồi, hà tất chơi loại này thấp kém trò xiếc." Hắn là đang đánh cược Hạo Thiên không có đạo tổ lưu cho hắn át chủ bài. Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Ngươi đều có thể thử một lần." Hắn cũng đang đánh cược Càn Khôn đạo nhân không dám tùy tiện động thủ. Càn Khôn đạo nhân trong mắt âm tình bất định, cuối cùng thần sắc trở nên dữ tợn: "Hôm nay, liền để ta xem một chút đến cùng có hay không át chủ bài." Lời còn chưa dứt, lực lượng kinh khủng từ Càn Khôn đạo nhân trên thân bạo phát đi ra, cỗ lực lượng kia giống như mưa to gió lớn, trong nháy mắt bao phủ hướng Hạo Thiên thần thức. Hạo Thiên thấy thế, trong lòng thầm mắng: "Đáng chết." Trong chốc lát, cỗ lực lượng kia bắt đầu ăn mòn Hạo Thiên linh hồn, sắc mặt của hắn dần dần trở nên trắng bệnh, khí tức cũng biến thành yếu ớt. Tại này cỗ sức mạnh trùng kích vào, linh hồn của hắn bắt đầu rung chuyển. Dù sao, Càn Khôn đạo nhân khi còn sống chính là đạo niệm thiên quân tồn tại, cùng Hạo Thiên chênh lệch đến không hết. Càn Khôn đạo nhân nhìn thấy Hạo Thiên dãy rủa, lập tức cất tiếng cười to, trên mặt của hắn treo đầy nụ cười chế nhạo, phảng phất tại nhìn một hồi thú vị tiết mục. "Ha ha, liền ngươi cũng nghĩ làm ta sợ, thực sự là không biết chết sống." Lời còn chưa dứt, hắn thực hiện sức mạnh càng thêm mãnh liệt, giống như mưa to gió lớn giống như ăn mòn Hạo Thiên linh hồn. Hạo Thiên tại trong tuyệt vọng tính toán tự bạo, muốn cùng Càn Khôn đạo nhân đồng quy vu tận, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng không cách nào dẫn động tự bạo sức mạnh. "Liên để chúng ta trở thành một thân thể a." Càn Khôn đạo nhân thấy thế, khinh thường cười cười, tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng mà, ngay một khắc này, Hạo Thiên linh hồn đột nhiên lâm vào yên lặng, loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa để cho Càn Khôn đạo nhân cảm thấy hoang mang không hiểu. Trong mắt của hắn thoáng qua vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ trong lòng, đây là từ bỏ sao? Đang ăn mòn Hạo Thiên linh hồn đồng thời, Càn Khôn đạo nhân cũng tại lật xem trí nhớ của hắn, tính toán tìm được có thể lợi dụng tin tức. Trong đầu của hắn hiện ra vô số một đoạn ký ức, đột nhiên, một đạo kinh khủng thân ảnh xuất hiện tại trong con người của hắn. Đạo thân ảnh kia che khuất bầu trời, thân thể cao lớn phảng phất có thể chống lên toàn bộ vũ trụ, toàn thân còn quấn huyền hoàng khí lưu tựa như viễn cổ trong thần thoại thần linh buông xuống. Hán khí tức giống như mênh mông vực sâu, thâm bất khả trắc, cặp kia đối xử lạnh nhạt quan sát Càn Khôn đạo nhân, phảng phất tại nhìn một con run rế. Càn Khôn đạo nhân trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, một cỗ trước nay chưa có run rẩy cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Tôn kia thân ảnh tản ra uy áp, giống như trời đất sụp đổ, để cho Càn Khôn đạo nhân cảm giác chính mình giống như bụi trần, giống như nhỏ bé, giống như là phàm nhân tại đối mặt vô thượng thiên thần phần kia uy nghiêm, để cho hắn không cách nào kháng cự, cũng không cách nào trốn tránh. Đây tuyệt đối không phải đạo tổ. Càn Khôn đạo nhân trong lòng hoảng sợ giống như nước thủy triều tuôn ra, hắn tại đọc qua Hạo Thiên ký ức lúc, đạo thân ảnh này xuất hiện không có dấu hiệu nào, nhưng lại chấn động không gì sánh nổi. Ngay sau đó, tôn kia thân ảnh hai con ngươi đột nhiên bắn ra khiếp người tia sáng, hào quang rực rỡ giống như tinh thần, Càn Khôn đạo nhân thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn giống như bị gió thổi tan mảnh vụn, bắt đầu tiêu tan trên không trung. Bây giờ, bên hai của hắn vang dội một thanh âm kia cao cao tại thượng, vô cùng uy nghiêm, tự nam tự nữ, tràn đầy chân thật đáng tin quyền uy, sâu kiến. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, Càn Khôn đạo nhân thân ảnh triệt để hôi phiên diệt, hắn nguyên bản vị trí, tạo thành từng mảnh nhỏ mảnh vỡ ký ức. Những mảnh vỡ này trên không trung tung bay, ngay sau đó giống như bị gió thổi tan bổ công anh, tràn vào bốn phía, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà đạo thân ảnh kia, tại hoàn thành đây hết thảy sau đó, chỉ là hời hợt liếc qua Hạo Thiên, tiếp đó nháy mắt thoáng qua, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Sau một lát, Hạo Thiên ý thức từ trong yên lặng thức tỉnh, ánh mắt của hắn dần dần tập trung, ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện bốn nên ở trước mắt Càn Khôn đạo nhân đã không thấy bóng dáng. Hắn nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Càn Khôn đạo nhân đâu? Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ. Hơn nữa, trong đầu của mình tại sao lại trống rỗng xuất hiện Càn Khôn đạo nhân ký ức? Đây hết thảy đều quá mức quỷ dị, để cho hắn khó có thể lý giải được. Hắn tự lẩm bẩm, âm thanh trầm thấp mà tràn ngập hoang mang, lão tổ thật lưu cho ta hậu thủ. Chương 165, Dương Huyền đạo rời đi chương 165, Dương Huyền đạo rời đi ngay sau đó, Hạo Thiên linh hồn quay về đến trong người hắn. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra, thế giới trước mắt đang lấy tốc độ cực nhanh mơ hồ thành từng cái quang ảnh, mà hắn cảm thấy thân thể của mình đang bị một cỗ lực lượng kéo theo di động với tốc độ cao. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là Ngọc Dao, nàng đang dùng một tay gắt gao lôi kéo hắn, tay kia thì tại trong không khí xẹt qua, dường như đang thi triển một loại nào đó thuật pháp. "Muội muội, ngươi đây là làm gì?" Hạo Thiên thanh âm bên trong tràn đầy mê mang, hắn nhìn xem Ngọc Dao bóng lưng, ánh mắt bên trong để lộ ra không hiểu. Ngọc Dao nghe được Hạo Thiên âm thanh, thân thể mềm mại không khỏi chấn động, phản phất giống như bị chạm điện. Nàng cấp tốc dừng thân hình xoay đầu lại, trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ cùng kinh ngạc. Nàng phát hiện Hạo Thiên tinh khí thần so trước đó tốt lên rất nhiều, thậm chí lộ ra càng thêm tinh thần tỏa sáng, cái này khiến nàng nhất thời cảm thấy hoang mang. "Ta vừa mới phát hiện ngươi trạng thái không đúng, tựa như linh hồn không ở phía sau thân thể, liền nghĩ dẫn ngươi đi tìm lão gia." Ngọc Dao trong giọng nói mang theo một tia bội vàng, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Hạo Thiên, dường như đang tìm kiếm bất luận cái gì không thích hợp dấu hiệu. Hạo Thiên nghe lời nói này, mới chợt hiểu ra, nhớ lại vừa rồi một màn kia, hắn mỉm cười, trên mặt lộ ra một vòng trấn an nụ cười, "Muội muội, ta không sao, chỉ là vừa mới xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nhưng đã để ta xử lý tốt." Ngọc Dao nghe vậy, ánh mắt bên trong vẫn mang theo hồ nghi, nàng nhìn chằm chằm Hạo Thiên, dường như đang phán đoán lời hắn tính chân thực. Hạo Thiên thấy thế, bất đắc dĩ cười cười, đưa tay nhẹ nhàng vô vô Ngọc Dao bả vai, "Thật không có chuyện, ngươi yên tâm." Qua trong giây lát, Tuế Nguyệt như thoi đưa, đi tới Hồng Vũ 67 năm một buổi chiều. Trần Lâm bây giờ đang cùng Hạo Thiên ngồi đối diện tại lịch sự tao nhã trong thư phòng, tay cầm hắc bạch tử đang chìm ngâm ở trong cờ vây thế giới. Cái này thế cuộc, tự nhiên là huyền diệu vô cùng cờ vây, đối với Trần Lâm mà nói, đây là hắn nhàn rỗi nghĩ tới một loại tiêu khiển, cũng là phong phú sinh hoạt một loại phương thức. Cờ vây chi đạo, biến hóa ngàn vạn, mỗi một bước lạc tử đều ẩn chứa vô số tương lai khả năng, cho dù là thôi diễn xuất vô số loại cục diện, kết quả sau cùng cũng chưa chắc có thể như người mong muốn. Trần Lâm đối với cờ vây quy tắc chỉ là đơn giản nói chuyện, Hạo Thiên liền đã ngầm hiểu, đủ thấy hắn ngộ tính cao. Hạo Thiên cũng đem lúc trước Càn Khôn đạo nhân đoạt xá một chuyện hướng Trần Lâm êm tai nói. Trần Lâm nghe xong, đối với Càn Khôn đạo nhân vẫn lạc mặc dù cảm giác kinh ngạc, nhưng cũng không truy đến cùng. Dù sao, Hạo Thiên tự thân liền cất giấu rất nhiều bí mật, những thứ này biến cố hắn thấy, đã thành thói quen. Lúc này, Hạo Thiên trên trán hiện đầy mồ hôi mịn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thế cuộc, nghiến răng nghiến lợi, trong tay hắc tử phảng phất nặng tựa nghìn cân, không biết nên như thế nào rơi xuống. Mặc dù hắn trong lòng đã thôi diễn xuất vô số loại khả năng, nhưng như cũng không cách nào tìm được phá giải chi đạo. Trần Lâm nhưng là một mặt nhẹ nhõm, mở miệng cười, "Ngươi liền nhận thua đi, lúc này mới lần thứ 99 mà thôi, đều không phá trăm đâu." Từ Trần Lâm tu vi viễn siêu Hạo Thiên, hắn có thể trong nháy mắt thôi diễn xuất vô số loại khả năng, hơn nữa so Hạo Thiên càng thêm toàn diện cùng kịp thời. Từ Hạo Thiên phía dưới ra thứ nhất bước cờ bắt đầu, Trần Lâm liền đã thấy được kết cục. Nhưng mà, hắn cũng bởi vậy cảm nhận được cờ vây chỗ huyền diệu. Hạo Thiên trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu là chúng sinh cũng giống như cái này thế cuộc đồng dạng, bị thương thiên điều khiển, như vậy có thể khởi tử hồi sinh, chuyển bại thành thắng, chẳng phải là thoát khỏi vận mệnh bài bố. Hạo Thiên hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, "Lão gia, ngươi đây cũng quá khó phá." Trần Lâm chỉ là cười không nói, sau đó chậm rãi mở miệng, "Thế cuộc thắng thua cũng không trọng yếu, trọng yếu là hưởng thụ quá trình. Vô số khả năng, vô số kết cục, nhưng từ nơi sâu xa lại thật giống như có thiên định kết cục, dẫn đạo ngươi hướng không thể thoát khỏi phương hướng." Hạo Thiên cười khổ nói, lời tuy như thế, nhưng chúng sinh ai không muốn thoát khỏi vận mệnh điều khiển. Trần Lâm nghe vậy, lắc đầu cất cười, này ngược lại là tình hình thực tế. Hắn tiếp tục nói, thật giống như có ít người xuất thân chú định vương công quý tộc, tư chất lạ thường, có ít người áo vải xuất sinh, tư chất thấp. Cái trước nghĩ cao hơn, cái sau cũng nghĩ cao hơn, nhưng nếu không có gì lạ gặp, cái sau có thể thành tựu lạ thường giả ít càng thêm ít, phần lớn cũng là bình dân hạng người. Một bên Ngọc Giao nghe xong cũng rơi vào trầm mặc, nếu không có lao ra. Mà Trần Lâm thì nói tiếp đi, cái này không có biện pháp, luôn có người cường đại, cũng chỉ có người nhỏ yếu, tạo thành tuần hoàn, thế giới cũng không phải là tuyệt đối. Hắn trừng mắt liếc Hạo Thiên, rêu rêu nói, mới tuổi còn nhỏ suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hạo Thiên lúng túng nở nụ cười, biểu lộ cảm xúc. Đi qua cùng Trần Lâm đánh cờ, Hạo Thiên đối với Thôi Diễn cùng vận mệnh lý giải càng thêm khắc sâu, con đường của hắn cũng càng ngày càng rõ ràng. Trần Lâm cười cổ vũ, nếu ngươi cùng những người còn lại phía dưới, nói không chính xác còn có thể thắng. Người ta tu vi chênh lệch rất nhiều, ngươi Thôi Diễn vô số khả năng, ta cũng Thôi Diễn, ngươi không có Thôi Diễn ta cũng Thôi Diễn, ngươi bỏ xuống bước đầu tiên sau đó tất cả động tĩnh ta cũng nhất nhất Thôi Diễn biết được. Hạo Thiên cảm khái nói, này cờ vây quả nhiên là huyền diệu. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia kiên định, tiếp tục mở miệng, lao ra, lại xuống một cái. Trần Lâm nghe xong, cười ha ha, âm thanh to mà thoải mái, hiển nhiên là đối với Hạo Thiên kỳ nghiện cảm thấy vừa buồn cười lại lý giải. Hắn biết rõ, mỗi khi Thôi Diễn xuất vô số có thể, cái loại cảm giác này chính xác kỳ diệu vô cùng, phản phất chính mình đã thao túng vận mệnh thần minh, lại hoặc nghịch thiên cải mệnh anh hùng. Một hồi đóng vai vận mệnh trêu đùa thương sinh, một hồi lại đóng vai nghịch thiên cải mệnh tu sĩ. Nếu như đối phương so ngươi Thôi Diễn nhiều lắm, vượt trên ngươi, vậy ngươi chính là cái kia muốn nghịch thiên cải mệnh tu sĩ, trái lại, ngươi chính là cái kia thao túng vận mệnh nhân vật, khuấy động lấy chúng sinh. Thời gian lặng yên trôi qua, Trần Lâm vẫn như cũ duy trì phần kia ung dung ý cười. Lúc này Hạo Thiên lại là đầu đầy mồ hôi, đôi mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, hai con ngươi như điện, tính toán tại trong phức tạp thế cuộc tìm được nhất tuyến đột phá. Ngọc Giao đứng ở một bên quan chiến, lông mày của nàng nhíu chặt, dường như đang cố hết sức lý giải cuộc cờ biến hóa. Đột nhiên, trong mắt nàng thoáng qua một tia ánh sáng, con mắt chăm chú khóa chặt cuộc cờ một chỗ. Nàng cấp tốc kéo một chút Hạo Thiên, chỉ hướng vị trí kia. Hạo Thiên theo chỉ thị của nàng nhìn lại, trong lòng nhanh chóng suy tư, lập tức trên mặt lộ ra một vòng hiểu ý nụ cười. Có thể thực hiện. Trong lòng của hắn mặc niệm, lập tức không chút do dự bước lên hắc tử rơi xuống. Trần Lâm thấy thế, khóe miệng hơi hơi câu lên, lộ ra một vòng sâu không lường được nụ cười. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cú mê. Hắn nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói để lộ ra một loại siêu nhiên thông dong. Nhiều khi, chính đương sự sẽ coi nhẹ một chút chi tiết cùng chuyện bản chất, mà người đứng xem một mắt liền có thể xem thấu. Đương nhiên, tiếng nói vừa ra, Trần Lâm bước lên bạch tử nhẹ nhàng rơi xuống. Hạo Thiên lập tức trợn mắt hốt hoồm, thế cuộc vậy mà tại trong nháy mắt lại nguy chuyện. Ha 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 ha, cái này lại chẳng lẽ không phải ta cố ý lộ ra sơ hở? Trần Lâm cười to. Không cần vừa nhìn thấy sơ hở liền hướng trong chui, nói không chính xác đó chính là một cạm bẫy, có đôi khi cho ngươi một hy vọng, chỉ là dẫn ngươi hướng đi ta dự thiết kết cục. Hạo Thiên nghe xong, thần sắc dần dần khôi phục bình thường, hít thở sâu một hơi, khẽ thở dài một cái, lao tổ kiến giải thực sự là đặc biệt, những lời này để cho ta chợt hiểu ra. Hắn vừa mới còn tưởng rằng tìm được nghịch thiên cải mệnh thời cơ, lại không nghĩ rằng đó bất quá là Trần Lâm cố ý lưu lại cạm bẫy, để cho hắn trở lại sớm định ra quy tích. Kết quả cuối cùng cũng là thất bại. Đúng lúc này, Trần Lâm ánh mắt chuyển hướng bên ngoài viện, nụ cười trên mặt không giảm. Không biết là tìm ta chỉ điểm vẫn là sẽ ra chuyện. Hạo Thiên cùng Ngọc Giao nghe vậy, cũng ý thức được có khách tới chơi, nhao nhao đưa mắt nhìn sang ngoài cửa. Chỉ thấy Trần Giang Hà cùng Trần Thiên Ban Thượng chậm rãi bước vào viện tử. Trần Giang Hà nhìn thấy thế cuộc, nhịn không được cười nói, "Hạo Thiên, xem ra ngươi lại thua." Hạo Thiên nghe vậy, hơi đỏ mặt, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Trần Lâm mắt liếc Trần Giang Hà, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, "Tiểu tử ngươi cũng thua quá nhiều lần." Trần Giang Hà xấu hổ mà cười cười, tức giận đáp lại, "Lưu cho ta chút mặt mũi." Sau đó, Trần Giang Hà thần sắc chuyển thành nghiêm túc, trầm giọng nói, "Lão tổ, Dương Huyền Đạo bị Thái Sơ Thánh Địa người mang đi. Chương 166, trên người ngươi lại có Côn Ngô Đế Quốc nhân quả. Chương 166, trên người ngươi lại có Côn Ngô Đế Quốc nhân quả." Nghe được lần này nói, Trần Lâm cũng không kinh ngạc, ngược lại giống nằm trong dự liệu, mở miệng cười, "Như thế nào, Thái Sơ Thánh Địa thánh tử tìm được?" Nghe được Trần Lâm hỏi thăm, Trần Giang Hà hơi sững sờ, lập tức lộ ra một nụ cười khổ, "Lão tổ ngài thực sự là thần cơ diệu toán, Dương Huyền Đạo quả thật bị tìm được, hơn nữa hắn chính là vị kia vẫn lạc đã lâu Thái Sơ Thánh tử." Hạo Thiên cùng Ngọc Giao liếc nhau, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Bọn hắn đối với đại lục thế lực phân bố hiểu rõ, tự nhiên biết Thái Sơ Thánh Địa tại Long Khởi Đại Lục địa vị, cùng Cửu U Ma Tông đặt song song, chính là Long Khởi Đại Lục duy hai một trong bá chủ. Trần Lâm nghe vậy, lại chỉ là nhàn nhạt lườm Trần Giang Hà một mắt, phản phất hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn, ta còn không có giả dặn tình trạng kia, những chuyện này ta vẫn biết đến. Hắn dừng một chút, lại hỏi, cái kia Dương Huyền Đạo cùng Thái Sơ Thánh Địa thái độ như thế nào? Trần Giang Hà lập tức lộ ra nụ cười, Dương Huyền Đạo mặc dù không muốn rời đi, nhưng ở Thái Sơ cường giả khuyên bảo, cuối cùng vẫn đồng ý. Hơn nữa, Thái Sơ Thánh Địa cũng rõ ràng biểu thị nguyện ý cùng Côn Ngô Đế Quốc đứng tại cùng một cái chiến tuyến. Nói đến đây, Trần Giang Hà trên mặt tràn đầy vui sướng. Thái Sơ Thánh Địa thực lực thế nhưng là so Cung Hoa Dương còn cường đại hơn, có thể được đến ủng hộ của bọn hắn, đối với Côn Ngô Đế Quốc tới nói không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Dương Huyền Đạo lúc rời đi, ta nói cho hắn biết, nếu như gặp phải khó khăn, có thể tới Côn Ngô Đế Quốc tìm kiếm trợ giúp. Dù sao, chúng ta cũng là bạn cũ. Trần Giang Hà vừa cười vừa nói, phen này lôi kéo Dương Huyền Đạo tâm. Trần Lâm nghe xong, nhịn không được cười nhạo một tiếng, ngươi mới vừa rồi còn giả bộ nghiêm túc như vậy, không phải liền là muốn cho ta một kinh hỉ sao? Nhưng mà, trong lòng Trần Lâm lại có chút nghi hoặc. Cổ Kiếm Ti là Cửu U Ma Tông ma tử, Dương Huyền Đạo là Thái Sơ Thánh Địa thánh tử, hai người đều tại Côn Ngô Đế Quốc trở qua, lại thuộc về bất đồng trận doanh. nếu có một ngày tương kiến, lại sẽ là như thế nào chẳng cảnh. Trần Giang Hà cười cười, đây không phải muốn cho lão tổ ngài một kinh hỉ đi. Hắn dừng lại một chút, trong giọng nói để lộ ra mấy phần tự hào, hơn nữa, bây giờ Long Khởi Đại Lục hai đại bá chủ thế lực cũng đứng tại chúng ta Côn Ngô Đế quốc bên này, cái này không thể nghi ngờ vì chúng ta tranh thủ được quý báo phát triển thời gian. Trần Giang Hà trong ánh mắt thoáng qua một tia tinh quang, tiếp tục nói, lão tổ, ngài có thể còn không biết, Cửu U Ma Tông cũng tại âm thầm ủng hộ chúng ta, cái này khiến chúng ta Côn Ngô Đế quốc tốc độ phát triển đại đại tăng tốc. Nhưng mà, Trần Lâm đáp lại là một tiếng đột nhiên xuất hiện cười nạo, cái này khiến mọi người ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Trần Lâm khẽ gật đầu một cái, ánh mắt thâm thúy, tựa như đang tự hỏi cái gì, ngươi biết Cổ Kiếm Ti đi đâu sao? Trần Giang Hà trong lúc nhất thời có chút sửng sốt, không rõ lao tổ vì cái gì đột nhiên đề cập Cổ Kiếm Ti. Cổ Kiếm Ti hành tung một mực là bí mật, hắn như do vô tung vô ảnh, không người có thể mò thấy. Đúng lúc này, Hạo Thiên trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, hưng phấn mà mở miệng, lao tổ, ngài không phải là nói cổ đại nhân đã đi tới Cửu U Ma Tông đi? Cái suy đoán này để cho Trần Giang Hà trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, hắn phảng phất thấy được liên tiếp sự kiện liên tuyến, đúng à, rất có thể, Cổ Kiếm Ti có lẽ đã gia nhập Cửu U Ma Tông. Trần Lâm âm thanh bình tĩnh mà hữu lực, bây giờ, Cổ Kiếm Ti đã là Cửu U Ma Tông thánh tử, có thể điều lệnh mấy tôn đạo niệm thiên quân cường giả. Câu nói này giống như long trời lở đất, để cho tại chỗ mỗi người đều trợn to hai mắt, chấn kinh tại Cổ Kiếm Ti vậy mà nắm giữ lực lượng cường đại như vậy. Trần Giang Hà biểu lộ từ kinh ngạc chuyển thành suy nghĩ sâu sắc, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, như vậy, chúng ta Côn Ngô Đế quốc Dương Huyền đạo thành vì Thái Sơ thánh địa thánh tử, mà đạo tổ đệ tử Cổ Kiếm Ti lại trở thành Cửu U Ma Tông ma tử. Trong âm thanh của hắn mang theo khó có thể tin, đây hết thảy biến hóa thật sự là quá mức hí kịch tính. Hắn cuối cùng hiểu rồi vì sao Cửu U Ma Tông sẽ âm thầm ủng hộ Côn Ngô Đế quốc, đây hết thảy cũng là Cổ Kiếm Ti ở sau lưng yên lặng thúc đẩy kết quả. Bây giờ, Huyết Sát Yêu Hoàng đứng lặng tại u ám huyệt động cửa vào, hắn trong đôi tròng mắt kia lập lòe ánh sáng sắc bén. Phía trước, một mảnh thâm thúy hắc ám giống như vực sâu không đáy, cắn nuốt hết thảy quang minh. Trước đó, hắn cùng với Cổ Kiếm Ti kề vai chiến đấu, nhưng không ngờ tao ngộ cường địch vây công, một phen kịch chiến sau, bất hạnh rơi xuống vết nứt không gian, lưu lạc đến mảnh này xa lạ thổ địa. Thời gian mấy chục năm thấm thoát, hắn đã ở phiến đại lục này cắm rễ, thông qua nơi này yêu tộc, hắn hiểu đến nơi đây cũng không phải là trung thiên vực, mà là một cái thế giới hoàn toàn mới, Thái Thương đại lục. Không tệ, hắn đi tới này đã mấy chục năm, cũng thông qua nơi này yêu tộc biết được đây là không giống với trung thiên vực đại lục. Trên phiến đại lục này, nhân loại cùng yêu tộc đều chiếm một phương, mà hắn hàng lâm chi địa chính là yêu tộc lãnh thổ. Buông xuống sau đó, hắn bốn phía dò xét, rốt cuộc biết chính mình vị trí chi địa tên là Vạn Yêu Lĩnh, mà thống trị mảnh này lãnh địa là một vị tên là Đánh Gãy Ma Thần Sĩ cường đại yêu tộc. Trong truyền thuyết, Đánh Gãy Ma Thần Sĩ đã đạt đến hư triệt để vũ cảnh giới, thực lực thâm bất khả chắc. Huyết Sát Yêu Hoàng ở trên vùng đất này, không chỉ có biết địa phương thế lực phân bố, càng là tại trong vô số lần liều mạng tranh đấu, ma luyện ý chí của mình cùng thực lực. Dù sao yêu tộc thị sát, lẫn nhau thôn phệ. Bây giờ, Huyết Sát Yêu Hoàng thực lực đã kéo lên đến Tam Dục Thiên Tiền kỳ giai đoạn, tu vi của hắn sâu hơn một tầng, cảm giác lực cũng càng thêm nhạy cảm. Ngay tại đoạn thời gian trước, hắn tại tu luyện ngoài, đột nhiên ngẩng đầu, bắt được một đạo nhỏ bé đến cực điểm khí tức, như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, lóe lên liền biến mất. Ánh mắt của hắn theo sát phía sau, chỉ thấy một vệt sáng vạch phá bầu trời, thẳng đến Vạn Yêu Lĩnh mà đi. Lưu quang kia tốc độ cực nhanh, nháy mắt thoáng qua, nhưng Huyết Sát Yêu Hoàng lại tại một sát na kia, cảm thấy một vòng khí tức quen thuộc. Này khí tức để cho trong lòng hắn chấn động, phản phất là lâu đời một bộ phận trong trí nhớ, nhưng lại mơ hồ mơ hồ. Thời gian trôi qua, hắn cố gắng nhớ lại vẫn luôn không cách nào xác thực nhớ lại chủ nhân khí tức này là ai. Nhưng mà, hắn biết, cái này nhất định là hắn đã từng quen biết hoặc gặp gỡ bất ngờ qua sinh linh, hoặc là khác tồn tại. Bởi vậy, hắn theo lưu quang kia quy tích, bắt đầu dài dằng dặc tìm kiếm. Đi qua vô số lần dò xét cùng truy tìm, hắn rốt cuộc đã tới cái huyệt động này lối vào. Đứng tại ngoài cửa hang, cái kia xóa khí tức quen thuộc trở nên càng thêm nồng đậm, cơ hồ có thể đụng tay đến. Huyết Sát Yêu Hoàng nhịp tim gia tốc, hắn một cái đến từ đại lục khác yêu chính mình sinh hoạt tại Thái Thương đại lục, là rất cô độc. Nghĩ đến chỗ này, trong mắt của hắn ngưng lại, hai con ngươi lập lòe ánh sáng đỏ tươi, muốn thông qua u ám hoàn cảnh nhìn tình huống bên trong, nhưng mà lại không cách nào xem thấu, ngay sau đó hắn liền không chút do dự hướng về trong cửa hang đi vào. Hắn bước vào cửa hang sau, phát hiện hoàn cảnh bốn phía vô cùng âm u, hơn nữa như có một cỗ lực lượng vô hình đang ngăn trở hắn sử dụng tự thân pháp lực. Đột nhiên, yên tĩnh trong huyệt động vang lên một thanh âm kia giống như bên dưới cửu u thổi tới âm phong, rét lạnh mà mang theo lạnh lẽo thấu xương. Trên người ngươi lại có Côn Ngô Đế quốc nhân quả. Đạo này thanh âm tại Huyết Sát Yêu Hoàng bên tai quanh quẩn, giống như ma âm quán nhĩ, làm hắn lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Một luồng khí lạnh không tên từ lưng sông thẳng trán. Cặp mắt của hắn trợn lên cực lớn, con ngươi co lại nhanh chóng, phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện cực kỳ đáng sợ vật. Chương 167, Yêu Đế Hiện Thân, Huyết Sát Yêu Hoàng tuyệt vọng. Chương 167, Yêu Đế Hiện Thân, Huyết Sát Yêu Hoàng tuyệt vọng. Huyết Sát Yêu Hoàng không chỉ có tăng cao thực lực, càng thời khắc chú ý Trung Thiên vực động thái. Hắn biết được, bây giờ Trung Thiên vực đã không còn bí mật, vài miếng đại lục cường giả nhao nhao đưa ánh mắt về phía nơi đó, hai tộc nhân yêu nhao nhao đặt chân. Liên quan tới Trung Thiên vực những năm này biến thiên, Huyết Sát Yêu Hoàng cũng có nghe thấy. Càn Khôn đạo nhân, Yêu Đế, Côn Ngô đạo tổ, cái này ba tôn đạo niệm thiên quân danh hiệu, như sấm bên tai. Khi hắn biết được những tin tức này lúc, trong lòng không khỏi kích động và phấn. Dù sao, Cổ Kiếm Ti cùng hắn có thâm hậu hữu nghị, mà Cổ Kiếm Ti chính là Côn Ngô đạo tổ đệ tử. Ý vị này, hắn Huyết Sát Yêu Hoàng cũng có đạo niệm thiên quân dạng này chỗ dựa. Đạo niệm thiên quân cỡ nào tồn tại? Đến hư triệt để võ phía trên cường giả, tại toàn bộ Vô Tận Hải vực đều có địa vị vô cùng quan trọng, xem như nội tình tồn tại. Nhưng mà, theo sát phía sau tin tức lại là Càn Khôn đạo nhân vẫn lạc, yêu đế mất tích, những sự kiện này mỗi một kiện đều đủ để rung động toàn bộ Vô Tận Hải vực. Đạo niệm tiên quân cấp bậc cường giả vẫn lạc, đây là bực nào kinh thế hai tộc đại sự. Nhưng nghe nói Côn Ngô đế quốc vẫn như cũ ổn định phát triển, trong lòng của hắn ít nhiều có chút an ủi. Nhưng mà, giờ khắc này ở cái này u ám trong huy động, lại có sinh linh có thể một mắt xem thấu hắn cùng với Côn Ngô đế quốc nhân quả, cái này khiến trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Đạo niệm tiên quân, bốn chữ này tại trong lòng hắn trọng trọng đánh. Thế nhưng thanh âm bên trong khí tức quen thuộc, nhưng lại để cho hắn nghi hoặc không hiểu. Hắn huyết sát yêu hoàng mặc dù thực lực bất phàm, nhưng cùng đạo niệm tiên quân loại tồn tại này so sánh, vẫn là chênh lệch rất xa, hắn làm sao có thể nhận biết dạng này cường giả? Trừ phi, là yêu đế. Hắn nhớ kỹ, yêu đế từng tại chúng yêu trong đầu tuyên bố qua phục sinh kỳ hạn, khi đó khí tức. Ý nghĩ này chợt lóe lên, huyết sát yêu hoàng trên mặt cơ bắp hơi hơi run rẩy, hắn cố gắng trấn định tâm thần, tính toán từ âm lãnh kia thanh âm bên trong bắt được một tia khí tức quen thuộc, lấy xác nhận thân phận của đối phương. Nhưng mà, chủ nhân của thanh âm kia phảng phất cùng hắc ám hòa làm một thể, ở khắp mọi nơi, lại không chỗ có thể tìm ra. Ngay tại huyết sát yêu hoàng thần kinh căng cứng, chuẩn bị nên đón có thể xuất hiện bất luận cái gì nguy cơ lúc, trong âm u một góc nào đó đột nhiên ba động cùng một chỗ, một thân ảnh chậm rãi đi ra khỏi. Yêu đế. Nhưng hình dạng của hắn lại cùng trước kia khác nhau một trời một vực. Yêu đế thân ảnh vẫn như cũ cao lớn, thế nhưng đã từng làm vô số sinh linh túi đầu khí tức uy nghiêm, bây giờ lại có vẻ có chút hề bại suy sụp. Áo bào rách nướp, phía trên dính đầy vết máu khô khốc, phản phất đã trải qua vô số chiến đấu. Trên da thịt hiện đầy răng khắp nơi vết thương, có đã kết vảy, có còn tại chậm rãi rớm máu, những vết thương này sâu đủ thấy xương, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Cặp mắt hắn vẫn như cũ tinh hồng, đã từng cái kia trương khuôn mặt anh tuấn, bây giờ lại trắng bệch như tờ giấy, không có một tia huyết sắc. Huyết sát yêu hoàng nhìn xem trước mắt yêu đế, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Hắn không cách nào tưởng tượng, vị này đã từng sắt trá phong vân trung thiên vực yêu đế, đến tột cùng tao ngộ cỡ nào tai nạn, mới có thể trở nên trọng thương như thế. Mất tích gặp lại lần nữa chính là trọng thương. Mặc dù yêu đế bây giờ bản thân bị trọng thương, nhưng hắn cùng với Côn Ngô đạo tổ ân đoán giữa, huyết sát yêu hoàng trong lòng sáng tỏ. Bây giờ, biết mình cùng Côn Ngô đế quốc có nhân quả, tâm tình của hắn càng trầm trọng. Tại dạng này bối cảnh dưới, yêu đế chậm rãi dạo bước đi đến huyết sát yêu hoàng trước mặt, mỗi một bước đều tựa hồ tại gõ huyết sát yêu hoàng tiếng lòng. Yêu đế, ngươi làm sao sẽ biến thành dạng này? Huyết sát yêu hoàng thanh âm bên trong mang theo một tia khó có thể tin. Yêu đế nghe vậy, cái kia trương khuôn mặt tái nhợt bên trên thoáng qua một vòng sát ý vô tận cùng khắc sâu hận ý, cái kia cố tâm tình mãnh liệt giống như thực chất, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hang động. Tùy theo mà đến là một cố khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức, từ yêu đế trên thân bộc phát ra, không gian bốn phía phảng phất không chịu nổi cố lực lượng này, bắt đầu vặn vẹo gấp. Đáng chết Cung Hoa Dương, lại dám đen ăn đen, nếu không phải bản tọa cảnh giác, sớm đã hồn quy hư không. Yêu đế cắn răng nghiến lợi mở miệng, mỗi một chữ đều tựa như từ trong hàm răng gạt ra, để lộ ra hắn đối với Cung Hoa Dương thâm cửu đại hận. Huyết sát yêu hoàng nghe xong, nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt giải khai. Thì ra, yêu đế mất tích cùng bây giờ trọng thương, cũng là Cung Hoa Dương âm mưu sở trí. Hắn từng nghe nói, Cung Hoa Dương cùng yêu đế liên thủ chém giết Càn Khôn đạo nhân, nhưng ở trong trận đại chiến kia, yêu đế người cũng bị thương nặng. Cung Hoa Dương dã tâm mừng mừng, không chỉ có muốn chém giết Càn Khôn đạo nhân, càng đem ánh mắt tham lam nhìn về phía yêu đế lãnh địa bởi vậy, Cung Hoa Dương lựa chọn đâm lưng minh hữu, ý đồ nhất cử cầm xuống yêu đế thế lực. Nhưng mà, yêu đế cũng không phải là hạng dễ nhằn, cứ việc trọng thương tại người, hắn vẫn là đào thoát Cung Hoa Dương truy sát, cuối cùng đi tới Thái Thương đại lục. Nếu không phải như thế, chỉ sợ yêu đế sớm đã vẫn lạc. Huyết sát yêu hoàng ánh mắt trở nên phức tạp, hắn nhìn xem trước mắt vị này đã từng uy chấn tứ phương yêu đế, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu thông cảm. Bất quá, hiện nay không phải nên đồng tình thời điểm, vẫn là quan tâm một chút chính mình a vãn bối coi như chưa bao giờ thấy qua yêu đế, ta đối với chính mình con đường tu luyện thể. Huyết sát yêu hoàng đội vàng mở miệng, tính toán lấy loại phương thức này để cho yêu đế thả hắn một con đường sống. Cứ việc yêu đế bản thân bị trọng thương, nhưng thực lực cùng uy danh của hắn còn tại, xem như một cái đạo niệm thiên quân cấp bậc cường giả, chỉ cần một mắt, liền đủ để cho huyết sát yêu hoàng loại tồn tại này hóa thành bụi trần. Yêu đế nghe huyết sát yêu hoàng lời thề, trên mặt đã lộ ra nụ cười âm trầm, nụ cười kia giống như loại băng hàn rét đấu xương, ngựa khí của hắn càng là xâm nhiên vô cùng. Ta đem nơi đây yêu tộc thôn phệ, cũng có thể khôi phục không thiếu tu vi, nếu lại tăng thêm ngươi, tất nhiên càng nhiều, ta có lý do gì bỏ qua ngươi? Lời của hắn giống như lưỡi dao, đâm thẳng huyết sát yêu hoàng trái tim, để cho cái sau trong nháy mắt cảm nhận được tử vong tới gần. Hơn nữa, ngươi còn cùng Côn Ngô đế quốc có liên quan, vô luận như thế nào, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Yêu đế âm thanh càng lãnh cốc, mỗi một chữ cũng giống như bản án, tuyên bố huyết sát yêu hoàng vận mệnh. Nghe được lời nói này, huyết sát yêu hoàng sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, thân thể của hắn không tự chủ được lui về sau một bước, sợ hãi trong lòng giống như nước thủy triều vào tới. Đáng chết, sớm biết liền không tới tìm tìm, tưởng rằng trong đó thiên vực sinh linh còn có thể cùng một chỗ xông xáo thương thiên đại lục, nhưng không nghĩ tới lại là một tắc lang. Lời này rơi xuống, yêu đế đôi mắt đột nhiên lập lòe một cô khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh, khiếp người tia sáng chợt phóng tới huyết sát yêu hoàng. Huyết sát yêu hoàng mặt xám như tro, xem ra không có hy vọng cùng cổ kiếm ti đoàn tụ. Nhưng mà, liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, huyết sát yêu hoàng đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại từ trong cơ thể mình tuôn ra. Chỉ thấy một đạo sáng chói màu lam hư ảnh từ huyết sát yêu hoàng trên thân bắn ra, đó là lóe lên một cái lấy u lam tia sáng tiểu nhân, nó trên không trung cấp tốc bành trướng, cuối cùng đã biến thành một vị trưởng thành bộ dáng. Chương 168, ta không chỉ là Thiên Nguyên kiếm thánh, cũng là Côn Ngô Ba Quân, càng là Côn Ngô đạo tổ. Chương 168, ta không chỉ là Thiên Nguyên Kiếm Thánh, cũng là Côn Ngô Ba Quân, càng là Côn Ngô đạo tổ. Huyết Sát Yêu Hoàng nhìn thấy tình huống như vậy, lập tức ánh mắt lộ ra kinh hãi, ngược lại biến thành mừng rỡ. Cảnh tượng này, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, nhớ mang máng trước kia Vân Tôn chính là như vậy, ngay sau đó liền đạo tổ liền xuất hiện. Người này ảnh, chính là Trần Lâm đạo pháp thần chi cảm giác được Huyết Sát Yêu Hoàng lâm vào nguy cảnh, hắn vượt qua trọng trọng không gian, cảm giác được Huyết Sát Yêu Hoàng vị trí, phát hiện hắn cực kỳ xa xôi, không tại trung thiên vực. Thế là, đạo pháp thần chi buông xuống, một bên cứu vớt Huyết Sát Yêu Hoàng, một bên dò xét mảnh này không biết đại lục, khi tất yếu lưu lại hậu chiêu. Cứ việc đạo pháp thần chi chỉ có được 3 thành thực lực, nhưng cái này cũng đầy đủ. Dù sao, Trần Lâm thực lực vốn là thâm bất khả trắc, cho dù là đạo niệm tiên quân trung kỳ 3 thành thực lực, cũng không phải người bình thường có khả năng ngăn cản. Yêu Đế nhìn thấy cái kia xóa màu lam hư ảnh, khẽ nhíu mày, bây giờ đạo pháp thần chi cũng không bộc phát khí tức, bởi vậy Yêu Đế cũng không hốt hoảng. Hơn nữa, hắn tựa hồ đối với thân ảnh này có ấn tượng. Chờ đã, trong đầu thoáng qua một cái tên, ngươi là Thiên Nguyên Kiếm Thánh. Yêu Đế bây giờ đột nhiên cười nói, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Tại trung thiên vực, có thể có như thế thân ảnh, trừ Thiên Nguyên Kiếm Thánh, không còn ai khác. Huyết Sát Yêu Hoàng nghe được lời nói này, không khỏi hướng Yêu Đế ném đi một cái tự cầu phúc ánh mắt. Đạo tổ cũng là Thiên Nguyên Kiếm Thánh bây giờ thì nhìn Yêu Đế phải trang dám hành động thiếu suy nghĩ. Tương đạo pháp thần chi nghe vậy, phát hiện đối phương càng là Yêu Đế, nhưng thời khắc này Yêu Đế rõ ràng bản thân bị trọng thương, trong mắt của hắn thoáng qua vẻ nghi hoặc. Những năm này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không tệ, bản tọa chính là Thiên Nguyên Kiếm Thánh, đây không phải Yêu Đế bệ hạ sao? Bây giờ sao lẫn vào thảm như vậy? Dạng đạo pháp thần chi âm thanh bình tĩnh, lại mang theo một tia trêu tức. Yêu Đế nghe vậy, thần sắc chợt tức giận, cái này Thiên Nguyên Kiếm Thánh dám hết chuyện để nói. Nhưng trong lòng của hắn cũng buồn bực, đối phương lại như thế nào biết được chính mình là Yêu Đế? Hơn nữa, Thiên Nguyên Kiếm Thánh không phải sớm đã vẫn lạc nhiều năm, như thế nào nhập thân vào huyết sắt trong cơ thể của yêu hoàng? Hắn thấy, cái này nhất định là Thiên Nguyên Kiếm Thánh lưu lại hậu chiêu, chỉ có tại huyết sắt yêu hoàng sống còn thời điểm mới có thể hiện ra. Lúc này, Huyết Sắt Yêu Hoàng tại đạo pháp thần chi sau lưng mở miệng, đem Yêu Đế lưu lạc đến đây nguyên nhân từng cái nói tới. Đạo pháp thần chi nghe Huyết Sắt Yêu Hoàng tự thuật, vẻ mặt như cũ lạnh lùng, không có chút rung động nào. Hắn khẽ gật đầu, trong lòng sáng tỏ, thì ra là thế, Cung Hoa Dương quả nhiên không thể cùng với hợp tác, bằng không sau này bị sau lưng đâm đao, chỉ sợ cũng không có từ phòng bị. Bất quá, Yêu Đế tao nộ cũng chính xác làm cho người thổ thức. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Yêu Đế hao phí vô số năm tháng khôi phục thực lực, vốn cho rằng có thể quét ngang trung thiên vực, lại không ngờ đến mình cùng Càn Khôn đạo nhân liên thủ, quả thực là đem hắn áp chế. Cho dù cuối cùng đột phá tới đạo niệm thiên quân, chém giết Càn Khôn đạo nhân, nhưng cũng rơi vào hạ trạng chật vật như vậy, liên tục gặp ngăn trở, chính xác thế thảm. Yêu Đế bệ hạ thật là thảm, lúc trước vẫn lạc, bây giờ xuất thế lần nữa, vốn cho rằng có thể ngang dọc trung thiên vực, nhưng không nghĩ tới lại trọng thương mà chạy. Đạo pháp thần chi bình tĩnh mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác trào phúng. Lời nói này rơi vào Yêu Đế trong tai, không thể nghi ngờ là đối với hắn vũ nhục lớn. Trong mắt của hắn lửa giận hừng hực, gắt gao nhìn chằm chằm đạo pháp thần chi, cắn răng nghiến lợi nói, "Sâu kiến, ngươi dám trào phúng ta?" Lời còn chưa dứt, hắn trong đôi mắt đột nhiên bắn ra một đạo bạch quang, thẳng đến đạo pháp thần chi. Bạch quang kia giống như lấy mạng mũi tên, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, tựa hồ muốn hết thảy ngăn cản chi vật xé rách. Nhưng mà, hắn chú ý tới Huyết Sát Yêu Hoàng cùng Thiên Nguyên Kiếm Thánh đối với cái này tựa hồ không có chút nào mà thay đổi, phản phất đạo kia chí mạng bạch quang trong mắt bọn hắn không đáng giá nhắc tới. Yêu Đế trong lòng không tự chủ được sinh ra một tia cảnh giác, mặc dù hắn biểu hiện cực kỳ cuồng vọng, nhưng trong lòng tin tưởng, đối phương tất nhiên dám ở trước mặt mình chỉ ra thân phận, lại không hề sợ hãi, tất nhiên có chỗ dựa dẫm. Nhưng mà, tiếp xuống tràng cảnh để cho Yêu Đế chấn động trong lòng. Đạo bạch quang kia ở cách đạo pháp thần chi 5 thước chỗ, giống như đụng phải một bức tường vô hình, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Yêu Đế thấy thế, sắc mặt càng âm trầm, nheo mắt lại, trầm giọng nói, ngươi là kiếm thánh, nhưng ngươi bày ra thực lực, cùng ở chính giữa thiên vực trong tin đồn Thiên Nguyên Kiếm Thánh khác rất xa. Trong lời nói, mang theo một tia khó che giấu nghi hoặc cùng kiên kỵ. Đối phương thủ đoạn này, hắn lờ mờ hướng về lui về sau một bước, đột nhiên, hắn cảm thấy không gian bốn phía đều bị đọc lại dậy rồi, hắn sợ hãi nhìn khắp bốn phía. Phong tỏa không gian, hơn nữa, hắn cảm thụ được bốn phía sức mạnh, lập tức sợ hãi dậy rồi. Ngươi tuyệt đối không phải Thiên Nguyên Kiếm Thánh hoặc giả thuyết là Trung Tiên Vực Thiên Nguyên Kiếm Thánh. Thanh âm hắn run rẩy, hoảng sợ chi tình lộ rõ trên mặt, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi kinh khủng tồn tại, không tự chủ được hít sâu một hơi. Tại trong không khí khẩn trương này, Huyết Sát Yêu Hoàng lại cười nhạo một tiếng, giọng mang châm chọc đối với Yêu Đế nói, "Yêu Đế bệ hạ, ngươi cùng hắn cũng là địch nhân đâu? Đường đường Yêu Đế, lại lúc này lộ ra chật vật như thế, thật sự là làm cho người thổn thức." Phong thủy luân chuyển, thương thiên lại từng bỏ qua cho ai? Đạo pháp thần chi lại bình tĩnh đáp lại, "Ta vì cái gì không thể là Thiên Nguyên Kiếm Thánh? Thiên Nguyên Kiếm Thánh năng có thực lực ngươi dạng này?" Yêu Đế nội tâm chửi mắng không thôi, vốn cho là có thể nhẹ nhõm thôn vệ Huyết Sát Yêu Hoàng, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra như thế một cái đối thủ cường đại. Đạo pháp thần chi tiếp tục mở miệng, âm thanh bình tĩnh như trước, "Ta không chỉ là Thiên Nguyên Kiếm Thánh cũng là Côn Ngô đạo tổ, càng là Côn Ngô Ba Quân, thân phận của ta quá nhiều, nhiều đến ngay cả chính ta đều nhanh không nhớ rõ." Bình tĩnh này ngữ khí, lại làm cho tại chỗ hai yêu lần nữa hít một hơi linh khí. Huyết Sát Yêu Hoàng chấn kinh tại đạo tổ thế mà nắm giữ thân phận nhiều như vậy, Côn Ngô Ba Quân sau đó, tựa hồ còn có càng nhiều, nhưng hắn cũng không tiếp tục lộ ra. Đạo tổ thiên diện và tượng, quả nhiên danh bất hư truyền. Mà Yêu Đế đang khiếp sợ sau đó, lại đột nhiên cười ha hả, trong mắt tràn đầy không thể tin, làm sao có thể, ngươi tại sao có thể là Côn Ngô đạo tổ? Cái này Thương Thiên Đại Lục cùng Trung Thiên vực cách nhau rất xa, ngươi làm sao có thể chớp mắt buông xuống đến nơi đây, còn xuất hiện ở trước mặt ta? Hắn vô luận như thế nào cũng không muốn tin tưởng trước mắt cường giả chính là Côn Ngô đạo tổ. Hơn nữa căn cứ hắn biết, Côn Ngô đạo tổ thực lực bất quá là đạo niệm thiên quân sơ kỳ, nhưng vừa mới cái kia ngưng kết không gian thủ đoạn, cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ một kích toàn lực, cũng không thể đánh bỡ. Thực lực như vậy, chỉ sợ đã là đạo niệm thiên quân trung kỳ, thậm chí càng mạnh hơn. Đạo pháp thần chi nhưng lại không để ý yêu đế hoài nghi, tiếp tục nói, hôm đó ngươi cùng Dương Tiên quân chém giết Càn Khôn đạo nhân, mặc dù cảm giác không thích hợp, nhưng tận mắt nhìn thấy, cũng không thể không tin. Trên thực tế, Càn Khôn đạo nhân cũng không vẫn lạc, mà là chạy thoát, cuối cùng đoạt xác ta Côn Ngô đế quốc một vị tiểu bối, đáng tiếc, vận khí của hắn quá tốt rồi, cuối cùng vẫn bất lạc. Nghe lời nói này, yêu đế sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Càn Khôn đạo nhân vậy mà không có chết ở trong tay của bọn hắn, nhưng cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Đạo pháp thần chi mà nói, không thể nghi ngờ xác nhận thân phận của hắn. Đúng lúc này, đạo pháp thần chi thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt yêu đế, vẹn vẹn một thước xa, từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn. Một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát, yêu đế dưới chân tảng đá trong nháy mắt hóa thành bay mảnh, bản thân hắn cũng lom xuống thật sâu xuống, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đạo niệm thiên quân trung kỳ. Yêu đế hoảng sợ mở miệng, không nghĩ tới Côn Ngô đạo tổ vậy mà đã tấn thăng đến đạo niệm thiên quân trung kỳ. Trí nhớ của ngươi có lẽ còn có chút giá trị, đạo pháp thần chi bình tĩnh nói, mà yêu đế tại lúc này lại đột nhiên thần sắc nhất chuyển, lộ ra nụ cười dữ tợn. Chương 169, ta ban thưởng ngươi một phen cơ duyên, ngươi có bằng lòng tiếp nhận. Chương 169, ta ban thưởng ngươi một phen cơ duyên, ngươi có bằng lòng tiếp nhận. Ngươi cho rằng những tu sĩ kia không muốn siêu ta hồn? Yêu đế âm thanh tràn đầy khiêu khích cùng điên cuồng, cái kia nụ cười dữ tợn giống như ác quỷ giống như bặm mèo. Ta trong linh hồn sắp đặt cấm chế, một khi bộc phát, ngươi ta đều là một con đường chết. Nhưng yên tâm, ta sẽ không chết. Yêu đế lời nói giống như trong cuồng phong chế giễu, làm cho người không rét mà run. Đạo pháp thần chi khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không tin tà tia sáng. Hắn ầm vang rũa ra đại thủ, một phát bắt được yêu đế đầu người, động tác tấn mãnh mà hữu lực. Yêu đế tại này cổ lực lượng trước mặt không có lực phản kháng chút nào, thân thể của hắn trong nháy mắt cứng ngắc, mà đạo pháp thần chi bắt lại hắn đầu người trong tay đột nhiên dâng lên một cỗ lực lượng kinh khủng, giống như mưa to gió lớn giống như sông thẳng yêu đế náo hải. Cỗ lực lượng này cường đại mà bá đạo, trong nháy mắt đánh nát yêu đế tất cả chống cự, tràn vào trong đầu của hắn. Nhưng ở trong nháy mắt, đạo pháp thần chi liền buông lỏng tay ra, không có tiếp tục bắt được yêu đế. Chính như yêu đế nói tới, trong đầu hắn quả thật có cấm chế, hơn nữa cái kia cố cấm chế vô cùng cường đại, cho dù là đạo pháp thần chi cũng không chắc chắn có thể phá giải. Nếu là cưỡng ép bài trừ, đưa tới kết quả chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Yêu đế ngã xuống đất, nhìn thấy đạo tổ buông tay sau, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười đắc ý, xem ra, cho dù là thần bí khó lường, không biết là ra sao đại năng xoay người đạo tổ, cũng đối với ta cấm chế này thúc thủ vô sách. Đạo pháp thần chi nghe xong lâm vào trầm mặc, sau đó chậm rãi mở miệng, ngươi nói ngươi không chết. Yêu đế nghe xong, lập tức lộ ra tự đắc nụ cười, ha ha, không biết cường lương tộc ngươi là có hay không nghe qua. Đạo pháp thần chi không có trả lời, trong lòng lại tại suy nghĩ, cường lương tộc, đây cũng là chủng tộc gì? Chẳng lẽ là đại hoang chủng tộc? Dù sao yêu đế đến từ đại hoang. Yêu đế nhìn thấy đạo tổ không có trả lời, lập tức cười vang như sấm, trong mắt cũng biến thành không sợ. Thì ra đạo tổ cũng không phải là đến từ đại hoang, cái kia đạo tổ tất nhiên là cái này vô tận hải vực tu sĩ, ha 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 ha, hết ngồi đáy giếng. Hắn chào phúng đạo tổ, vốn cho là đạo tổ là đại hoang tu sĩ nhân tộc quen người, bây giờ xem ra bất quá là hạng người không biết gì. Tất nhiên đạo tổ không biết được đại hoang cường lương tộc, vậy ta liền không cần phải nhiều lời nữa. Cho một cái thống khoái a, dù sao lui về phía sau ta sẽ còn trở lại. Yêu đế khinh thường mở miệng, trong giọng nói để lộ ra vô tận cuồng ngạo. Đạo pháp thần chi khe khẽ thở dài, trên thân đột nhiên hiện ra từng sợi huyền hoàng khí lưu, cái kia xóa khí lưu tràn đầy khí tức cổ xưa, lệ tại chỗ hai yêu đều cảm thấy một cỗ nhỏ bé cảm giác. Yêu đế nhìn thấy cái kia huyền hoàng khí lưu lập tức thần sắc kinh dị, khó có thể tin, cỗ khí tức này. Thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy. Nhưng mà, đạo pháp thần chi cái kia huyền hoàng chi khí chợt hướng chạy yêu đế, đem yêu đế chặt chẽ bao vây lấy. Tại thời khắc này, yêu đế cuồng ngạo cùng khinh thường bị vô tình trấn áp, trong ánh mắt của hắn cuối cùng lộ ra chân chính sợ hãi. Trần Thiên Ban cho trên mặt tràn đầy không ức chế được hưng phấn, hắn không kịp chờ đợi mở miệng, "Lão tổ, 15 năm, tục truyền biển cả thánh giáo đem tổ chức cái kia vạn năm một lần thiên tiêu đại chiến. Đến lúc đó, tất cả thế lực đỉnh tiêm thiên tiêu đều biết tụ tập một đường, ta cũng nghĩ mượn cơ hội này tiến đến tham gia." Trần Lâm nghe vậy, không khỏi lắc đầu bật cười, trong mắt mang theo một tia bất đắc dĩ. Người bây giờ mới không bị ràng buộc cảnh giới đỉnh cao, như thế nào đi tham gia như thế thịnh hội, những cái kia đỉnh tiêm thiên tiêu không người nào là đến hư triệt để võ tồn tại, ngươi cùng bọn hắn so sánh, trên lệch cũng không phải một chút điểm. Trần Thiên Ban thưởng mới cảnh giới gì, còn lại tu sĩ cảnh giới gì, khác nhau một trời một vực. Trần Thiên Ban thưởng sau khi nghe xong, trên mặt hưng phấn trong nháy mắt chuyển thành bất mãn, hắn hừ một tiếng, không phục nói: "Ta chỉ là thời gian tu luyện so với bọn hắn chậm một chút, nếu cho ta đầy đủ thời gian, chưa hẳn không thể đuổi kịp bước tiến của bọn hắn." Một bên Trần Giang Hà, Hạo Thiên bọn người nghe nói như thế, cũng không khỏi tự chủ nở nụ cười. Trần Lâm trừng Trần Thiên Ban thưởng một mắt, nghiêm túc nói: "Cho ngươi đi thăm già, chẳng phải là cho ngươi đi chịu chết?" Trần Thiên Ban thưởng nhếch miệng, không hề lo lắng mở miệng: "Ta thế nhưng là Côn Ngô đế tử, lão tổ sủng ái nhất tử tôn, ai dám để cho ta chết?" Trần Giang Hà vỗ vỗ Trần Thiên Ban cho đầu, cười mắng: "Ngươi tiểu tử này, thật đúng là khoe khoang." Trần Lâm cười cười, nói tiếp đi: "Đã ngươi kiên quyết như thế, vậy liền để ngươi tiến đến a, ta lại phái cường giả cùng ngươi cùng nhau đi tới." Trần Thiên Ban thưởng nghe đến đó, trên mặt lập tức phóng ra nụ cười mừng rỡ. Trần Lâm ngược lại nhìn về phía Trần Giang Hà, ngữ khí trở nên nghiêm túc, mấy năm gần đây, Trung Thiên vực sẽ có xảy ra chuyện lớn, ngươi nhất thiết phải lấy tay đối đối. Mặt khác, phải thêm đại quan lại bồi dưỡng cường độ, vì thống nhất làm ra chuẩn bị. Người ở chỗ này nghe được lời nói này, trong lòng đều không khỏi run lên, đối với cái này sắp đến đại sự, trong lòng bọn họ tràn đầy nghi hoặc. Trần Lâm mặt không biểu tình, tiếp tục mở miệng, Vũ Thiên sư phó chính là biển cả thánh giáo một vị đạo niệm thiên quân, hắn sẽ ra tay. Trần Giang Hà trong nháy mắt khẩn trương lên, vậy để cho Tứ Nhi tiến đến tham gia thiên tiêu đại chiến, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Trần Lâm liếc một cái Trần Giang Hà, lạnh nhạt nói, yên tâm, Vũ Thiên sư phó sẽ đi trước ra tay, đánh tới bọn hắn e ngại, hoặc để cho bọn hắn không dám động thủ. Trần Thiên Ban thưởng càng thêm hưng phấn, trong lòng đối với lao tổ bá khí bội phục không thôi. Trần Giang Hà nghe xong, cũng cảm thấy gãi gãi đầu, tán đồng gật đầu một cái. Câu nói này ngược lại là, Trần Lâm nói tiếp đi, vị kia đạo niệm thiên quân biết được Vũ Thiên là bị ta giết chết, chắc chắn liên hợp biển cả thánh giáo bộ phận tu sĩ cùng với Trung Thiên vực ngoại đại lục thế lực. Nếu bọn họ ra tay, chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này thu phục lãnh địa của bọn hắn. Dù sao, chúng ta ra tay nổi danh, nếu là biển cả thánh giáo trách tội xuống, chẳng lẽ chỉ cho phép bọn hắn giết người, không cho phép chúng ta phản kích sao? Hơn nữa, nếu thật đến nguy nan trước mắt, ta cũng biết tự mình xuất thủ cứu Tứ Nhi. Nghe được lời nói này, người ở chỗ này mới phản ứng được, thì ra Vũ Thiên đã bị Trần Lâm tiêu diệt. Chẳng thể trách bọn hắn đã lâu không gặp Vũ Thiên thân ảnh. Theo lý mà nói, Vũ Thiên bay về biển cả thánh giáo sau sẽ báo thủ, nhưng lâu như vậy đi qua, vẫn không có tin tức. Thì ra, hết thảy đều là Trần Lâm sắp đặt. Trần Giang Hà cười cười, mở miệng nói, lão tổ, ta đến bồi ngươi bàn kế cờ. Ta còn không tin, không có một chút phần thắng rồi. Trần Thiên Ban thưởng liếc một cái Trần Giang Hà, tức giận nói, hừ hừ, chỉ bằng phụ hoàng cũng nghĩ thắng lão tổ, nhất định không khả năng. Trần Giang Hà sạm mặt lại, vỗ vỗ Trần Thiên Ban cho đầu, ngươi liền đối với ngươi phụ hoàng không có lòng tin như vậy sao? Vốn chính là đi, đây là sự thật. Trần Thiên Ban thưởng lịch ngợm đáp lại. Tại hang động u ám chỗ sâu, nguyên bản uy phong lẫm lẫm yêu đế đã không thấy bóng dáng. Đạo pháp thần chi trong lòng bàn tay, lại xuất hiện một đạo huyền khí lưu màu vàng, cái kia khí lưu xoay quanh lượn lờ, trong đó tràn ngập đậm đà yêu đế khí tức. Một bên huyết sát yêu hoàng mắt thấy đây hết thảy, đã sớm bị dọa đến kinh hồn táng đảm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đạo tổ thủ đoạn càng như thế kinh thế hãi tục. Trong truyền thuyết, yêu đế nắm giữ bất tử bất diệt chi thân, hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ, lần này, yêu đế có hay không còn có thể đào thoát số chết. Đạo pháp thần chi nhẹ giọng nỉ non, quả là thế. Sau đó, hắn xoay người lại, ánh mắt rơi vào huyết sát yêu hoàng trên thân, ngữ khí bình tĩnh mở miệng, ta ban thưởng ngươi một phen cơ duyên, ngươi có bằng lòng tiếp nhận. Chương 170, vạn yêu chi tổ. Chương 170, vạn yêu chi tổ. Huyết sát yêu hoàng nghe được lời này, chấn kinh ngoài, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, cặp kia tràn ngập sát khí trong đôi mắt lập lòe khó che giấu hưng phấn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đạo tổ vậy mà lại ban cho hắn cơ duyên chân quý như vậy. Ở đây có thể có cái gì cơ duyên? Huyết sát yêu hoàng trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ, nhất định là vừa rồi cái kia yêu đế không thể nghi ngờ. Ý niệm tới đây, trong lòng của hắn trở nên kích động, lập tức mở miệng tỏ thái độ, ta tất định là Côn Ngô đế quốc tại Thương Thiên đại lục đánh xuống nền móng vững chắc. Huyết sát yêu hoàng biết rõ, đạo tổ không có khả năng vô duyên vô cớ bồi dưỡng hắn, cử động lần này nhất định có thâm ý, mà hắn bây giờ thân ở Thương Thiên đại lục, đạo tổ tự nhiên như lòng bàn tay, lần này ban cho cơ duyên, hơn phân nửa là vì trợ giúp Côn Ngô đế quốc huyết trường thế lực. Ta vốn là Côn Ngô đế quốc trung thành thần tử, những chuyện này vốn là việc nằm trong phận sự của ta. Huyết sát yêu hoàng ngữ khí kiên định, lần nữa cường điệu lập trường của mình. Đạo pháp thần chi thấy thế, khẽ gật đầu, lập tức chậm rãi mở miệng, ta đem tức đoạt yêu đế một thân tu vi cực kỳ cường lương tộc đặc tính, toàn bộ giao phó ngươi. Đã như thế, ngươi sẽ có được yêu đế toàn bộ lực lượng, duy chỉ có không bao gồm ký ức. Huyết sát yêu hoàng nghe vậy, kích động đến khó mà tự kiềm chế. Nắm giữ yêu đế toàn bộ lực lượng, ngoại trừ ký ức. Đây chẳng phải là bao quát đạo niệm thiên quân tu vi. Hắn phảng phất thấy được chính mình một ngày kia cũng có thể chạm đến đạo niệm thiên quân cảnh giới, trong lòng hào tình vạn trượng. Thân tử nguyện vì đạo tổ sông pha khói lửa, vì đế quốc khai cương thác thổ, kiến công lập nghiệp. Huyết sát yêu hoàng lập tức quỳ một chân trên đất, đầy cõi lòng kính ý mà mở miệng. Đạo pháp thần chi trong lòng sóng lớn mãnh liệt, lần thử này không thể nghi ngờ là một lần gan to bằng trời cử động. Loại thủ đoạn này là từ trong Hạo Thiên sâu không lường được công pháp tinh luyện mà ra, uy lực của nó cùng phong hiểm to lớn giống vậy. Hắn cũng không đem việc này cáo chi Hạo Thiên, dù sao loại thủ đoạn này quá mức kinh thế hai tục. Nhưng mà thi triển này thủ đoạn đánh đổi cũng là cực kỳ trầm trọng. Đạo pháp thần chi đem hao phí 4 năm pháp lực, chỉ còn lại 1 năm pháp lực. Cái này không chỉ có là đối pháp lực cực lớn tiêu hao, càng là đối với nhục thể của hắn, tinh thần tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Loại thủ đoạn này có thể xưng lịch thiên mà đi, người thừa kế phải chịu đau đớn, không thể coi thường, đây là thường nhân không thể tiếp nhận. Hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ, huyết sát yêu hoàng có thể chịu nổi hay không bực này đau đớn. Đạo pháp thần chi bình tĩnh mở miệng, quá trình này liền như là vì ngươi thay máu, đem yêu đế huyết mạch cùng tu vi chuyển rời đến trong cơ thể của ngươi. Trong đó đau đớn không phải phàm nhân có khả năng chịu đựng, một khi không chịu nổi, liền sẽ thịt nát xương tan. Quá trình này, liền chính hắn cũng không cách nào nhúng tay, hết thảy toàn bằng huyết sát yêu hoàng ý chí của mình. Huyết sát yêu hoàng nghe vậy, yên lặng nở nụ cười, hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ có hậu quả nghiêm trọng hơn, không nghĩ tới vẹn vẹn đau đớn mà thôi. Với hắn mà nói, đây bất quá là việc rất nhỏ. Hắn kiên định gật gật đầu, đạo pháp thần chi thấy thế, lập tức đem trong tay huyền hoàng khí lưu chậm rãi dẫn độ cho huyết sát yêu hoàng. Trong nháy mắt, huyền hoàng khí lưu tràn vào huyết sát trong cơ thể của yêu hoàng, thần sắc của hắn đột biến, cảm nhận được một cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ tại thể nội tàn phá bừa bãi, ngũ tạng lục phủ phảng phất tại gây dựng lại, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn xông lên đầu. Hắn đầu đầy mồ hôi, sắc mặt nhăn nhó, lại cắn chặt răng, không có phát ra một tia âm thanh. Đạo pháp thần chi trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, huyết sát yêu hoàng nghị lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Dạng này cứng cỏi, khó trách có thể bị phong ấn vào năm, chịu đựng vạn năm đau đớn, bực này tâm trí, chính xác là thường. Theo thời gian trôi qua, huyết sát yêu hoàng khí tức càng ngày càng cường đại, nhưng trên người hắn không ngừng xuất hiện vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chia năm xẻ bảy. Nhưng mà, ngay tại vết rách sắp lan tràn toàn thân lúc, một cô ôn hòa sức mạnh hiện lên, đem những thứ này vết rách từng cái chữa trị. Dạng này quá trình lặp lại mấy lần, mỗi một lần cũng là sinh tử khảo nghiệm, cho dù là người đứng xem cũng không nhịn được sinh ra hàn ý trong lòng. Bực này nghị lực, chính xác không người có thể địch. Yêu đế một thân tạo hóa hợp cho hắn. Cuối cùng, một canh giờ trôi qua, đạo pháp thần chi nhìn xem trước mắt huyết sát yêu hoàng, ánh mắt lộ ra một vòng hài lòng. Hắn thành công, tự tay sáng tạo ra một tôn đạo niệm thiên quân. Huyết sát yêu hoàng từ đang dung hợp tỉnh lại, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội giống như vực sâu giống như sức mạnh mênh mông, một cỗ hoang vu mà tang thương uy áp giống như thực chất, tại quanh người hắn tràn ngập ra. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại hai tay, cảm thụ được cái kia cơ hồ muốn tràn ra sức mạnh, thỏa mãn gật đầu một cái. Đây hết thảy đau đớn, tất cả dày vò, tại thời khắc này đều trở nên đáng giá. Vì đem yêu đế huyết mạch cùng sức mạnh hòa làm một thể, hắn không tiếc bỏ qua sinh tử, đã nhận lấy khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn. Hắn cảm thấy biến hóa của mình không chỉ là sức mạnh tăng lên, còn có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được chuyển biến đang phát sinh. Loại cảm giác này thần bí thâm thúy, phản phất biểu thị hắn đem đặt chân một cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Đạo pháp thần chi chứng kiến đây hết thảy, ngựa khí bình tĩnh mở miệng. Bây giờ huyết sát yêu hoàng chi danh sợ là muốn đổi thành huyết sát yêu đế, chân chân chính chính yêu đế. Đây cũng không phải là vẫn tinh khi đó hư danh, mà là thật sự yêu đế chi tôn. Huyết sát yêu hoàng nghe vậy chấn động trong lòng, lập tức hướng về đạo pháp thần chi quỳ xuống, ngựa khí cung kính. Đây là đạo tổ chúc phúc, yêu đế danh sừng, thực không dám nhận. Trong lòng của hắn tin tưởng, đây hết thảy cũng là đạo tổ ban ân, đồng thời trong lòng của hắn cũng giấu giếm một phần chờ mong. Nếu là có ý hướng một ngày gặp lại cổ kiếm ti, nhất định có thể để cho hắn giật nảy cả mình. Cổ kiếm ti thiên tân bạc khổ, cùng mình bây giờ thành tựu so sánh, lại coi là cái gì? Đạo pháp thần chi lắc đầu, tiếp tục nói, không đúng, ngươi bây giờ chính là yêu đế, thương thiên đại lục yêu đế. Ngươi kế thừa yêu đế tu vi và huyết mạch, nhưng vô luận là công pháp vẫn là khí tức, đều duy nhất thuộc về ngươi. Những người kia cũng sẽ không đem ngươi nhìn làm là trung thiên bậc yêu đế. Huyết sát yêu hoàng trải qua tôi luyện, tự nhiên nghe ra được lời nói bên trong thâm ý đạo tổ sắp đặt, thương thiên đại lục tương lai, chính mình trở thành đạo tổ an bài ở mảnh này đại lục cám tử. Hắn đối với đạo tổ kính sợ sâu hơn một tầng, yêu đế thế nhưng là xương hô bất tử bất diệt, bây giờ lại bị đạo tổ luyện hóa, đem một thân tạo hóa ban cho chính mình. Nếu là có mảy may phản bội chi tâm, chỉ sợ cái này thân tạo hóa cũng sẽ bị dễ dàng thu hồi. Tất nhiên không cô phụ đạo tổ hy vọng. Huyết sát yêu đế tràn đầy tự tin nói, nắm giữ đạo niệm thiên quân tu vi hắn, tại trên thương thiên đại lục này, nhất định đem chiếm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Đạo pháp thần chi gật đầu một cái, lại nói, huyết mạch của ngươi cùng yêu đế huyết mạch hòa làm một thể, nếu đợi một thời gian, dung hợp huyết mạch đủ nhiều, ngươi trở thành chân chính vạn yêu chi tổ. Vạn yêu chi tổ. Xưng hô thế này để cho huyết sát yêu đế kích động trong lòng không thôi. Thống ngự tất cả yêu tộc, đây là vinh diệu bực nào cùng uy nghiêm. Mà thủ đoạn như vậy, chỉ có đạo tổ mới có thể làm được. Chương 171, Thiên ngoại thiên chi chủ. Chương 171, Thiên ngoại thiên chi chủ. Ta sẽ không rời đi, ta sẽ cùng theo ngươi cùng nhau xử lý thương thiên đại lục sự vụ. Đạo pháp thần chi âm thanh bình tĩnh mà kiên định, phản phất có thể yên ổn nhân tâm. Huyết sát yêu đế nghe vậy, trên mặt không có chút rung động nào, ngựa khí vẫn như cũ cung kính, cẩn tuân đạo tổ khẩu dụ. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia dạ tâm, tính thăm dò mà mở miệng, đã như vậy, đạo tổ, ta sao không như chiếm núi làm vua, tự lập một bộ. Thân là đạo niệm thiên quân hắn, biết rõ giá trị của mình, những cái kia yêu tộc thế lực tất nhiên sẽ tranh nhau lôi kéo, nhưng hắn không muốn chịu làm kẻ dưới, khát vọng địa vị cao hơn. Đạo pháp thần chi cũng không lập tức trả lời, mà là rơi vào trầm mặc, bất thình lình trầm mặc để cho huyết sát yêu đế trong lòng căng thẳng, hắn bắt đầu sợ hãi, lo lắng cho mình phải chăng chọc giận tới đạo tổ. Thương thiên đại lục yêu tộc bên trong vạn yêu minh, nắm giữ tứ đại minh chủ, mỗi một vị cũng là đạo niệm thiên quân cấp bậc tồn tại. Nếu ngươi lựa chọn độc lập, sẽ không thể không đối mặt thống ngự yêu tộc vạn yêu minh. Đạo pháp thần chi cuối cùng mở miệng, ngữ khí bình tĩnh như trước, nhưng trong giọng nói trọng lượng lại nặng như thiên quân. Hắn vừa mới dò xét thương thiên đại lục sức mạnh phân bố, yêu tộc trên mặt nổi có 4 tôn đạo niệm thiên quân, mà âm thầm có lẽ còn có càng nhiều không muốn người biết lão quái vật, liền hắn đều không dám dò xét. Huyết sát yêu đế nghe xong, trong lòng thở dài một hơi, xem ra đạo tổ cũng không không vui. Nhưng hắn lập tức nhíu mày, tứ đại đạo niệm thiên quân, còn có những cái kia giấu ở chỗ tối lão quái vật, cái này không thể nghi ngờ tăng lên hắn độc lập độ khó. Đạo niệm thiên quân tuổi thọ thật dài, tứ đại minh chủ cũng chỉ là đương đại vạn yêu minh minh chủ, mà không phải là một mực trưởng khống vạn yêu minh minh chủ. Những cái kia từ nhiệm minh chủ rốt cuộc có bao nhiêu còn không biết được. Đạo pháp thần chi lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, bất quá, nếu ngươi quyết tâm độc lập, có thể nhân loại liên lạc thế lực. Nhân tộc thế lực chắc chắn vui mừng nhìn thấy yêu tộc nội bộ phân liệt. Ngoài ra, ngươi có thể thu phục những tia thiên tư chắc tuyệt yêu tộc thiên tiêu, cùng với mỗi thế lực. Mỗi cái thế lực sau lưng đều có lôi tổng phức tạp giao thiệp mạng lưới, bọn hắn có lẽ không cách nào cung cấp quá nhiều trực tiếp trợ lực, nhưng thời khắc mấu chốt, có lẽ là một vị nào đó dòng dõi, có lẽ là một vị nào đó bằng hữu, đều có thể trở thành ngươi trợ lực. Huyết sát yêu đế nghe hiểu đạo pháp thần chi ám chỉ, đây là muốn hắn góp nhặt thực lực, từng bước xâm chiếm yêu tộc thế lực, đồng thời lợi dụng nhân tộc sức mạnh, cùng đối kháng vạn yêu minh. Hắn ở trong lòng cấp tốc suy tư kế hoạch, một lát sau, hắn kiên định mở miệng, ta lời đầu tiên lập làm vương tiếp đó bị vạn yêu minh lôi kéo, đến lúc đó ta tự có thành viên tổ chức, trở thành bạn yêu minh một cây gai, thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng đạo pháp thần chi ngay vậy, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình dần dần tiêu tan trong huyệt động. Huyết sát yêu đế thấy thế, cung kính hành lễ, cung tiễn đạo tổ. Hắn hiểu được, đạo tổ cũng không chân chính rời đi, mà là lấy một loại càng thêm bí ẩn phương thức thủ hộ ở bên cạnh hắn. Phần này im lặng ủng hộ, để cho hắn rất cảm thấy yên tâm. Có đạo tổ tại, ít nhất hắn sẽ không một mình chiến đấu anh dũng, sẽ không ở chưa thành khí hậu phía trước liền gặp bất trắc. Huyết sát yêu đế đi ra khỏi hang động, một tia nhu hòa dương quang chiếu xuống trên mặt của hắn, hắn ngước đầu nhìn lên, nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt, đó là nắm giữ chính mình vận mệnh tự tin. Thiên Vũ Vương, hắn nhẹ giọng kêu gọi, âm thanh tuy nhỏ, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Bất quá phút chốc, một vị nam tử liền xuất hiện tại trước mặt huyết sát yêu đế, quỳ một chân trên đất, cung kính mở miệng, "Hoàng, có gì phân phó?" Vị này Thiên Vũ Vương chính là Thiên Vũ nhất tộc vương giả, mặc dù Thiên Vũ nhất tộc tại Vạn Yêu Lĩnh bên trong chỉ là một cái tiểu tộc, nhưng Thiên Vũ Vương lại là không bị ràng buộc đỉnh phong cường giả. Huyết sát yêu đế thì lại lấy Tam Dục Tiên Tu Vi, tại những năm này sông sáo bên trong thu phục không thiếu yêu tộc, hắn biết rõ, đơn đả độc đấu khó mà thành sự. Phái người lấy tay tiếp nhận Vạn Yêu Lĩnh. Huyết sát yêu đế trầm giọng hạ lệnh, ngữ khí kiên định. Thiên Vũ Vương thần sắc đại biến, tiếp nhận Vạn Yêu Lĩnh. Đây chính là đoạn ma thần sĩ địa bàn, đến hư triệt để vũ cường giả, vị này hoàng tu vi cùng với trên lệnh rất xa. Hắn mặt lộ vẻ khó xử, nhưng huyết sát yêu đế cũng không tức giận, chỉ là đạm nhiên tiếp tục, làm theo lời ta bảo, Vạn Yêu Lĩnh cũng nên thay cái chủ nhân. Thiên Vũ Vương gặp huyết sát yêu đế thần sắc nghiêm túc, trong lòng kinh hãi, vị này hoàng tựa hồ có khó lường biến hóa. Vị này hoàng, là xảy ra chuyện gì? Vào thời khắc này, huyết sát yêu đế trên thân chậm rãi tràn ngập ra một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức, đó là một loại cường đại đến đủ để vặn bẹo không gian uy áp, phảng phất ngay cả không khí cũng vì đó rung động. Thiên Vũ Vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn há to miệng, thân thể không tự chủ được run rẩy, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng run rẩy. Cố khí tức này giống như nước thủy triều cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt liền uy áp toàn bộ Vạn Yêu Lĩnh. Tất cả yêu tộc tại thời khắc này đều cảm nhận được cỗ này làm cho người khó có thể tin khí tức, trên mặt của bọn hắn nhao nhao lộ ra chấn kinh cùng thần sắc sợ hãi. Một vị toàn thân đầy huyết sắc Đường Vân yêu tộc vương giả, đỉnh đầu vương miệng, mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong mắt của hắn tràn đầy không tin cùng mê mang. Đây là âm thanh run rẩy của hắn, tại này cổ khí tức gáp bách dưới, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Đến hư triệt để võ yêu tộc cường giả, làm sao có thể? Trong âm thanh của hắn tràn đầy chấn kinh, Vạn Yêu Lĩnh ngoại trừ đoạn ma thần sĩ làm sao có thể còn có một vị khác đến hư triệt để vũ tu sĩ? Tất cả yêu tộc ánh mắt đồng loạt chuyển hướng Vạn Yêu Lĩnh đỉnh cao nhất, nơi đó là đoạn ma thần sĩ chô ở một tiếng tràn ngập u oán cùng tức giận chim hót vạch phá bầu trời, vang vọng tại mỗi một cái yêu tộc bên hai. Đoạn ma thần sĩ nổi giận, một đạo che khuất bầu trời lớn cánh đột nhiên xuất hiện tại trên đỉnh núi cao, lông vũ đỏ thấm giao nhau, hai con ngươi lập lòe ánh sáng đỏ tươi, một cổ vô hình lãnh ý theo nó trên thân tản mắt ra, lệnh tất cả yêu tộc đều cảm thấy lạnh cả người. Đối mặt vị này Vạn Yêu Lĩnh chi chủ, tất cả yêu tộc đều lộ ra kinh ý, đoạn ma thần sĩ là đến hư triệt để vũ tu sĩ, là lãnh tụ của bọn họ. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo lạnh nhạt mà thanh âm kiên định đột nhiên vang lên, vang vọng toàn bộ Vạn Yêu Lĩnh, từ nay về sau, Vạn Yêu Lĩnh là địa bàn của ta. Thanh âm này, giống như long trời lở đất, lệnh tất cả yêu tộc đều cực kỳ hoảng sợ. Là ai? Dám tại đoạn ma thần sĩ trước mặt lớn lối như thế? Chẳng lẽ là mới vừa bị kia? Bọn hắn theo âm thanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đoạn ma thần sĩ phía trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị tóc phiêu giật, thân mang trường bào màu đỏ ngòm nam tử cao lớn. Hắn toàn thân bị khí lưu màu đỏ ngòm bao khỏa, một cổ khí tức cường đại không tự chủ được tản mắt ra, giống như thực chất ba động, hướng về Vạn Yêu Lĩnh của tới. Chúng yêu khiếp sợ nhìn thấy, liền đoạn ma thần sĩ bây giờ cũng lộ ra run rẩy chi sắc, thậm chí cúi xuống nó đầu cao ngạo. Vị cương giả này, tuyệt không phải vừa mới tấn thăng đến hư triệt để võ, khí tức của hắn đã vượt qua đoạn ma thần sĩ. Vạn Yêu Lĩnh vì thiên ngoại thiên địa vực, ta huyết sát vì thiên ngoại thiên chi chủ, phàm là có ý hướng giả đều có thể đến đây. Huyết sát yêu đế âm thanh rộng rãi mà vang dội, không chỉ có quanh quẩn tại Vạn Yêu Lĩnh mỗi một cái xó xỉnh, càng là chuyển khắp Vạn Yêu Lĩnh bên ngoài mênh mông đại địa. Chương 172, Phật Tổ Đạo Tôn cầu kiến. Chương 172, Phật Tổ Đạo Tôn cầu kiến. Hồng Vũ 72 năm Hạo Thiên đứng ở trong viện, chân mày hơi nhíu lại, trong miệng chậm rãi phun ra, cái này Ma Lâm lão tổ, càng như thế hung tàn. Trước mắt hắn là Trần Thiên Ban Thượng, thời khắc này Trần Thiên Ban Thượng một mặt khoa trương, dương nhanh múa bước hình dung lấy vị kia ma đầu hung ác. Ma Lâm lão tổ xuất hiện giống như màn đêm buông xuống, mỗi đến một chỗ, liền có đến trăm ức sinh linh biến mất không còn tăm tích. Trần Thiên Ban cho thanh âm bên trong mang theo một tia rung động, hắn thậm chí chọc giận Vân Dương Đại Lục bá chủ thế lực một trong, Thương Khung Môn phái ra đạo niệm thiên quân cấp bậc cường giả tiến đến chế tài. Nói đến đây, hắn khe khẽ thở dài, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng vị này đạo niệm thiên quân, vậy mà cũng không giải thích được biến mất. Một cử động kia, để cho vô tận hải vực các tu sĩ đều cảm thấy khủng hoảng. Biến mất thế nhưng là một tôn đạo niệm thiên quân a. Trần Thiên Ban cho trong giọng nói tràn đầy kiêng kỵ cùng kinh dị. Một vị đạo niệm thiên quân không hiểu thấu biến mất, vị yêu ma Lâm lão tổ khủng bố như thế. Hạo Thiên cũng cảm khái bất phần, dạng này ma đầu, liền xem như Cửu U Ma Tông cũng chưa từng có. Trần Thiên Ban thưởng nghe xong, bất đắc dĩ nói tiếp, có người hoài nghi Ma Lâm lão tổ cùng Cửu U Ma Tông có liên quan, nhưng Cửu U Ma Tông lại phủ nhận cái thuyết pháp này. Hắn dừng một chút, lại nói, nói lên Cửu U Ma Tông, lão tổ đệ tử ở nơi đó thế nhưng là như mặt trời ban trưa, tu vi nghe nói đã đạt đến hư triệt để vũ chi cảnh. Dương Huyền Đạo cũng là, hai người bọn họ bây giờ được vinh dự đẳng vân đại lục thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hạo Thiên nghe xong, kinh ngạc không thôi, Dương Huyền Đạo tấn thăng phải nhanh như vậy? Nghe nói là có truyền thừa gia trì. Trần Thiên Ban Thượng trong mắt lóe lên một tia suy tư. Truyền thừa Hạo Thiên như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, một bên truyền đến khẽ than thở một tiếng, đáng tiếc. Hai người ánh mắt chuyển hướng một bên, chỉ thấy Trần Lâm cùng Trần Giang Hà đang tại đánh cờ. Hai người ánh mắt chuyển rời đến một bên, Trần Lâm cùng Trần Giang Hà bây giờ đang tại đánh cờ. Mà lời này cũng là Trần Giang Hà nói, không thể nghi ngờ. Bạn, ngươi vẫn là quá nóng nảy, vội vàng sao động dễ dàng lộ ra sơ hở. Trừ phi ngươi là cố ý hành động, bằng không những sơ hở này đều sẽ thành đả kích chí mạng. Trần Lâm cười lời bình. Trần Giang Hà nghe xong, cảm khái và phần, ta vẫn không bằng lão tổ thần cơ diệu toán. Lúc này, Trần Lâm ánh mắt chuyển hướng phương xa, nhỉ nó nói, xem ra biển cả thánh giáo đạo niệm tiên quân đã tập kết không thiếu tu sĩ. Trong lòng Trần Giang Hà cả kinh, chân mày hơi nhíu lại, hắn cấp tốc mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng, chẳng lẽ bọn hắn chuẩn bị động thủ? Côn Ngô Đế quốc đã tiêu hóa khi trước chiến quả, bây giờ đang cần phát triển mới. Trần Lâm cũng gật đầu một cái, thần sắc nghiêm túc. Hắn biết rõ Côn Ngô Đế quốc đã lâm vào phát triển bình cảnh, nếu không lại khuyết trương cương vực hoặc gặp phải ngoại hoạn, át sẽ lâm vào đình trệ. Ngay cả chính hắn hương hỏa giá trị cũng ngày càng giảm bớt, hiện ra đế quốc bên trong tu sĩ nhóm đã cống hiến tất cả hương hỏa giá trị, đạt đến hạn mức cao nhất. Hương hỏa giá trị 1400 tỷ, bây giờ hắn vẫn là ở vào đạo niệm thiên quân trung kỳ, lần này ra tay đem trung thiên vực hóa thành Côn Ngô cương vực, nhưng tiến thêm một bước, chính là không biết được lần này vị kia đạo niệm thiên quân tập kết bao nhiêu sức mạnh. Trần Giang Hà bây giờ có chút lo âu mở miệng, trong ánh mắt của hắn lập lòe sầu lo. Hắn đương nhiên hy vọng đế triều trở nên càng ngày càng cường đại, nhưng hắn càng hy vọng lao tổ có thể hữu lực chèo chống, không đến mức áp lực quá lớn. Trần Lâm đạm nhiên mở miệng, "Ân, đều có thể về ta Côn Ngô." Trong giọng nói của hắn để lộ ra bắt trung tây đông bộ thế lực đều đem tham dự lần hành động này. Dù sao thế lực nhiều như thế, bọn hắn mới có thể chiếm lĩnh một phần nhỏ, tự nhiên là không đủ ức chế bọn hắn tham lam. Thế lực nhiều như vậy, sợ lao tổ ngài Trần Giang Hà bây giờ lo nghĩ mở miệng, Hạo Thiên cùng Trần Thiên Ban Thượng hai người cũng một mặt lo âu nghe. Trần Lâm nhẹ nhàng quát tay, trong giọng nói để lộ ra một loại nhẹ nhàng như thường thái độ, không ngại, đơn giản chính là hoạt động gân cốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Giang Hà, ánh mắt bên trong mang theo một tia hỏi thăm ý vị, huyết sát quân đoàn quân trận như thế nào? Trần Lâm từng tự sáng tạo một bản quân trận, đem hắn giao cho Trần Giang Hà. Trần Giang Hà gặp một lần cái kia quân trận, liền âm thầm bắt đầu tổ kiến một chi quân đội, huyết sát quân đoàn. Chi này quân đoàn tất cả thành viên cũng là Trần Giang Hà bí mật mời chào mà đến, thực lực thấp nhất cũng là đạt đến tam dục tiên cảnh giới. Những năm gần đây, theo huyền diệu bí cảnh linh khí phun ra ngoài, trung thiên vực hoàn cảnh lấy được tăng lên cực lớn. Côn Ngô Đế quốc quốc khố tài nguyên phong phú, thống ngự quảng đại vùng đất phía nam, nội tình thâm hậu. Nếu bọn họ thi triển quân trận, có thể ngang hàng đến hư triệt để vũ tiền kỳ tu sĩ. Trần Giang Hà trầm giọng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy tự hào cùng cảm thán. Hắn tiếp tục nói, huyết sát quân đoàn bèn bèn có 30 người, người mạnh nhất cũng bất quá ba muốn thiên hậu kỳ, có thể ngang hàng đến hư triệt để vũ tiền kỳ tu sĩ, cái này đủ để chấn kinh thiên địa. Bây giờ thập phương thiên vệ thực lực cũng đều nhao nhao đạt đến tam dục thiên chi cảnh, dương thiên cảnh càng là đạt đến tam dục thiên trung kỳ, nếu thi triển trận pháp, cũng có thể ngang hàng đến hư triệt để vũ tiền kỳ tu sĩ. Trần Giang Hà mà nói, không thể nghi ngờ là đang nói rõ Côn Ngô Đế quốc cao cấp thực lực lấy được tăng trưởng rõ rệt. Đến hư triệt để võ cùng tam dục thiên ở giữa, trên lệch giống như là trời. Nói chung, nhiều hơn nữa tam dục thiên cũng khó có thể ngang hàng đến hư triệt để võ. Trừ phi là số lượng đạt đến trăm kế hàng ngàn, lại mỗi cái cá thể thực lực đều cực kỳ cường đại, mới có hy vọng chống lại. Đạo niệm thiên quân không ra, đến hư triệt để võ chính là vương. Trần Lâm nghe xong, thỏa mãn gật đầu một cái, thầm nghĩ trong lòng, xem như không tệ. Bây giờ muốn cái gì xe đạp? Trong lòng Trần Lâm tin tưởng, chính mình tốc độ phát triển quá nhanh, Côn Ngô Đế quốc bước chân có chút theo không kịp. Trần Giang Hà nghiêm sắc mặt, nói, lão tổ, đạo tôn cùng Phật tổ dục cầu gặp một lần, không biết ngài ý như thế nào. Trần Lâm nghe xong, lập tức nhớ tới Thiên Phật môn cùng đạo tông đã gia nhập Côn Ngô Đế quốc. Phật tổ tu vi đã đưa thân đến hư triệt để vũ hậu kỳ, mà đạo tôn cũng bảo trì tại đến hư triệt để võ trung kỳ. Hai tông gia nhập vào, khiến cho Côn Ngô Đế quốc đến hư triệt để vũ chiến lực càng thêm hùng hậu. Trần Lâm gật gật đầu, cảm khái nói, rất lâu không gặp bọn họ, là thời điểm nên xem một chút. Trần Giang Hà cũng gật gật đầu, nhẹ giọng nỉ non, âm thanh mấy không thể nghe thấy, sau đó liền tiếp theo cùng Trần Lâm trò chuyện, thảo luận Côn Ngô Đế quốc tương lai cùng phát triển. Phút chốc thời gian lặng yên trôi qua, ngoài viện dương quang xuyên thấu qua ngọn cây, tung xuống loang lổ quang ảnh. Lúc này, đạo tôn cùng Phật tổ thân ảnh tại trong quang ảnh dần dần rõ ràng, hai người sóng vai dạo bước, hướng về ngôi viện này chậm rãi đến đây. Không nghĩ tới lại có thể khoảng cách gần gặp đạo tổ, từng có lúc chúng ta quan sát đạo tổ, bây giờ nguyên sơ Phật tổ bây giờ một mặt thốn thức mở miệng. Bên cạnh đạo tôn cũng là cùng nhau cảm khái, hắn nhẹ nhàng thở dài, phảng phất tại hồi ức trước kia. Đã từng, Côn Ngô Đế quốc trong mắt bọn hắn bất quá là một hạt không đáng kể bụi trần, nhưng mà thời gian thấm thoát, bây giờ bọn hắn nhưng lại không thể không dựa vào Côn Ngô Đế quốc che chở. Côn Ngô Đế quốc đã từ một cái nhỏ bé thế lực, trưởng thành lên thành quái vật khổng lồ. Loại này biến hóa nghiêng trời lệch đất, để cho bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có chênh lệch cảm giác. Chương 173, Phật môn ba thân chương 173, Phật môn ba thân theo tiếng bước chân của hai người trong sân vang vọng, bọn hắn đến không thể nghi ngờ trở thành tiêu điểm, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng mà tập trung tới. Trần Lâm hơi hơi nghiêng mắt, trong mắt lóe lên một tia thú vị. Ngoại trừ Trần Giang Hà cùng Trần Lâm chính mình, các người ở chỗ này đều rối rít hướng Phật tổ cùng đạo tôn thăm hỏi, một lễ này để cho hai vị đại năng nhất thời cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Dù sao, bọn hắn biết rõ chính mình mặc dù địa vị không tầm thường, nhưng ở đây có Côn Ngô Đế tử Trần Thiên Ban tồn tại, còn có vị kia tuổi còn trẻ nhưng thực lực kinh người Hạo Thiên, Côn Ngô đế tử thân phận cùng Hạo Thiên tiên tư, đều không phải là bọn hắn có khả năng khinh thường. Tham kiến đế chủ cùng đạo tổ. Đạo tôn cùng Phật tổ hơi hơi không người, trong giọng nói tràn đầy cung kính. Trần Giang Hà trước tiên mở miệng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hai vị quá khiêm nhường. Trần Lâm cũng đi theo gật gật đầu, hai vị đại năng thấy thế, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Trần Lâm. Nguyên sơ Phật tổ cảm khái nói, đạo tổ có thể nói là trước khác nay khác, trong chớp mắt, chúng ta đều phải ngước nhìn Côn Ngô đế quốc mới có thể tồn tại. Đạo tôn cũng cười phụ họa, Trần Lâm nghe xong lại khẽ gật đầu một cái, cảm khái nói, nếu không phải Huyền Diệu cùng yêu đế biến cố, các ngươi thành tựu đạo niệm thiên quân cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hắn biết rõ đối phương cũng là đương thời nhân vật đứng đầu, trở thành đạo niệm thiên quân xác suất rất lớn. Bất quá, Trần Lâm ánh mắt tại đạo tôn trên thân thời gian dừng lại tựa hồ nhiều hơn mấy phần. Nguyên sơ Phật tổ một mặt khiêm tốn mở miệng, đạo tổ quá khen. Ta nghe đạo tổ thu thập thiên hạ công pháp, ta có một bản công pháp, không biết đạo tổ có muốn nhìn qua. Trần Lâm nghe xong, thần sắc hơi động một chút, đối phương thân là mấy chục vạn năm trước thiên nguyên Phật mà đại năng, khi đó công pháp không thể nghi ngờ là đỉnh tiêm hàng ngũ. Ta nguyện quan chi. Trần Lâm mở miệng, nguyên sơ Phật tổ nghe sau, lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đúng lúc này, đạo tôn đột nhiên mở miệng, không biết đạo tổ bây giờ đến cảnh giới cỡ nào, cũng cho chúng ta ngước nhìn. Trần Lâm nghe xong, khoe miệng hơi hơi bung lên, lạnh nhạt nói, chỉ là đạo niệm thiên quân tiền kỳ thôi. Nguyên sơ Phật tổ nhưng có chút kinh ngạc liếc qua đạo tôn, tựa hồ đối với khắc đặt câu hỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Ta quyển công pháp này chính là ta thiên nguyên Phật mà chí cao kinh Phật tam thân. Bây giờ tại trung bộ một chỗ u ám chỗ, bốn phía còn cuốn sâu thẳm hỏa diễm, lớn nhỏ không đều thân ảnh tề tụ nơi này, bầu không khí lộ ra dị thường khẩn trương. Đúng lúc này, một người trong đó trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm, khoe miệng hơi hơi vung lên, phảng phất trưởng không hết thể tự tin. Đạo tổ bây giờ chỉ là đạo niệm thiên quân tiền kỳ thực lực, ngăn cản không nổi chúng ta. Thanh âm của hắn rơi xuống, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Dương Thiên Quân lạnh rên một tiếng, ánh mắt như lao, không nghĩ tới ngự thủ cung người đều rót vào đến đạo tổ bên cạnh. Những người khác nghe lời nói này, kiên kỵ nhìn về phía vị kia trước tiên mở miệng nam tử. Vị nam tử kia, ảnh ám chất quân, nghe sau lại lắc đầu bật cười, ngựa khí khinh miệt. Cho bạn, không ra gì. Ta ngự thủ cung lần này hỗ trợ ra tay, chỉ cần Côn Ngô đế quốc trăm ức sinh linh. Dương Thiên Quân ánh mắt híp lại, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lẽo thấu xương. Vị kia Ma Lâm lão tổ cũng cần sinh linh, các ngươi ngự thủ cung cũng muốn. Chân quân chẳng lẽ trước mắt vị này ảnh ám chân quân, thân là ngự thủ cùng ba chân quân một trong, thực lực đạt đến đạo niệm tiên quân tiền kỳ cảnh giới. Lời của hắn để cho tại chỗ trong mắt người khác lập lòe tinh quang. Dù sao Ma Lâm lão tổ danh hào tại trong vô tận hải vực như sấm bên hai, kỳ hành tung thành mê, không người có thể dòm. Ảnh ám chân quân vội vàng quát tay, ngự khí đạm nhiên, ta ngự thủ cung tự nhiên có chúng ta công dụng, đến nỗi cùng Ma Lâm lão tổ nhắc lên liên quan, vậy càng là lời nói vô căn cứ. Hắn nóng lòng rũ sạch cùng Ma Lâm lão tổ quan hệ, để tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết. Đúng lúc này, một vị đại hán khôi ngô cất bước hướng về phía trước, trầm giọng mở miệng, liên quan tới Côn Ngô đế quốc phân phối, ta nghĩ tất cả mọi người không dị nghị a. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, những người khác nghe xong, nhao nhao cười biểu thị đồng ý, trong tiếng cười của bọn hắn mang theo một tia nên hợp cùng kiêng kỵ. Vị này đại hán khôi ngô đến từ biển cả thánh giáo, cũng là một vị đạo niệm thiên quân, hắn bí mật liên hợp đám người cùng nhau công phạt Côn Ngô đế quốc. Biển cả thánh giáo thế lực không thể khinh thường, đối với tại chỗ thế lực tới nói, có thể không cùng kết thù kết toán tự nhiên là tốt nhất. Hơn nữa Côn Ngô đế quốc còn chiếm lĩnh cái kia lớn như vậy địa vực, lại đắc tội biển cả thánh giáo người, vừa bạn phù hợp bọn hắn ý nghĩ. Dương Thiên Quân trong tươi cười mang theo một tia trào phúng, hắn phóng khoáng mở miệng, tại chỗ sáu tôn đạo niệm thiên quân, dù là đạo tổ có thông thiên năng lực cũng khó có thể ngăn cản chúng ta. Một vị trong đó toàn thân yêu khí vần quanh, ánh mắt âm lãnh nam tử, Vạn Yêu Minh nhị mình chủ không làm yêu chủ, cũng chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn tuy thấp, lại rõ ràng truyền khắp mỗi một cái xó xỉnh. Nếu lần này chiến thắng sau, còn hy vọng tại chỗ tất cả thế lực đều liên hợp lại giải quyết Ma Lâm lão tổ. Đề nghị của hắn để cho tại chỗ các tu sĩ khẽ nhíu mày, nhưng không người có thể coi nhẹ Ma Lâm lão tổ uy hiếp. Một vị khác đạo niệm thiên quân, đến từ Thương Khung môn cường giả, cũng bước ra một bước, liên thanh phụ họa. Thân ảnh của hắn lộ ra phá lệ kiên định, bởi vì Thương Khung câu đối hai bên cánh cửa Ma Lâm lão tổ thống hận sớm đã sâu tận xương thủy. Trước đây, một vị Thương Khung môn đạo niệm thiên quân tiến đến ngăn được Ma Lâm lão tổ, cuối cùng lại vẫn lạc vô tung, phần cừu hận này, Thương Khung môn tuyệt sẽ không dễ dàng thả xuống. Thương Khung môn mặc dù đau mất cường giả, nhưng nội tình thâm hậu, thoáng qua liền có mới đạo niệm thiên quân liền vào chỗ trống. Không làm yêu chủ theo sát phía sau, hít sâu một hơi, âm thanh trầm trọng nói, trước đây không lâu, Ma Lâm lão tổ bông xuống Thương Thiên Đại Lục yêu vực, ta Vạn Yêu Minh Tam Minh chủ bất hạnh thụ trọng thương. Nếu không phải đại minh chủ kịp thời cứu viện, sợ đã mệnh tang hoàng tuyển. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia bất đụng, tiếp tục nói, lúc gần đi, hắn còn cuốn đi ta yêu vực mấy chục ước yêu tộc, thù này không đội trời chung. Ánh mắt phức tạp của hắn, vừa có không cam lòng, lại có bất đắc dĩ. Cái này quất nhục sự tích, vốn không muốn nhắc đến, nhưng vì đoàn kết đám người cùng đối kháng Ma Lâm lão tổ, hắn không thể không tiết lộ vết sẹo này. Dù sao Ma Lâm lão tổ uy hiếp mỗi một cái sinh linh. Tại chỗ tu sĩ nghe vậy, đều hít một hơi lãnh khí, trong lòng kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, lại có một vị đạo niệm tiên quân suýt nữa vẫn lạc tại Ma Lâm lão tổ trong tay. Mà bọn hắn cùng là đạo niệm tiên quân, sớm muộn cũng muốn đối mặt vị này cường địch. Lúc này, vị kia đại hán khôi ngô trầm giọng mở miệng, ngữ khí kiên định, lần này sự tình đi qua, ta biển cả thánh giáo tất nhiên sẽ ra tay đả kích Ma Lâm lão tổ. Nghe lời nói này, tại chỗ tất cả thế lực đạo niệm tiên quân nhao nhao tỏ thái độ, tất nhiên thánh giáo nguyện ý dẫn đầu, vậy bọn ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trong lòng mọi người sáng tỏ, đơn độc đối mặt Ma Lâm lão tổ, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Bây giờ có biển cả thánh giáo dẫn đầu, bọn hắn tự nhiên nguyện ý đồng tâm hiệp lực. Ảnh ám chân quân hợp thời mở miệng, thanh âm bên trong để lộ ra một cố kiên quyết, tất nhiên đại gia ý kiến nhất trí, vậy thì sớm động thủ, sớm ngày hủy diệt Côn Ngô đế quốc. Chương 174, đạo tôn ám tử, tới chương 174, đạo tôn ám tử, tới trong lòng Trần Lâm lạc ấn lấy nguyên sơ Phật tổ truyền thụ cho tam thân công pháp, trong lòng của hắn nổi sóng chập trùng, không khỏi tán thưởng, không hổ là bá chủ thế lực một trong, công pháp này có thể xưng đỉnh tiêm chi tác. Tam thân công pháp, nguyên sơ Phật tổ bây giờ đang tu luyện, lấy thân là chủ thể, còn lại hai thân là hóa thân, đều do người tu luyện linh hồn điều khiển. Cái này ba thân có thể hợp có thể phân, biến ảo khó lường. Trong lòng Trần Lâm thầm nghĩ, nếu đạo pháp của mình thần chi cũng tinh thông công pháp này, chẳng phải là có thể phân hóa ra càng nhiều phân thân. Nhưng mà, hắn đối với công pháp chi tiết còn chưa quen thuộc, chỉ là có biết một hai. Tỷ như, tu luyện như thế nào mà khác hai thân, là tìm kiếm nhục thân vẫn là những phương pháp khác, hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có tự mình tu luyện mới có thể công bố đáp án. Trần Lâm trầm tư phút chốc, cảm thấy công pháp này có lẽ có thể cùng đạo pháp thần chi đem kết hợp, nhưng nhất thiết phải trước tiên dung nhập công pháp của mình mới có thể nhìn ra hiệu quả. Nguyên sơ Phật tổ nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài, dù vậy, cuối cùng vẫn hóa thành hư không. Hắn chậm rãi nói ra tam thân công pháp thiếu hụt, công pháp này mặc dù có thể phân hóa ba tôn, nhưng thực lực cao thấp không đều. Muốn ba thân thực lực nhất trí, khó như lên trời. Nếu ba thân sau khi hợp nhất uy lực không thể nghi ngờ càng khủng bố hơn, nhưng đạt đến một bước này, nói nghe thì dễ. Trần Lâm mỉm cười nói, Phật tổ đa tâm, lui về phía sau có cần triều đình nhất định hết sức giúp đỡ. Trong lòng của hắn sáng tỏ, nguyên sơ Phật tổ tất nhiên đã trở thành Côn Ngô đế quốc một thành viên, như vậy bảo hộ hắn chính là Côn Ngô đế quốc trách nhiệm. Đối phương lúc này khiếp cung, bất quá là vì cầu được một phần yên tâm. Trần Lâm biết, phần này chính miệng hứa hẹn, đối với nguyên sơ Phật tổ mà nói, ý nghĩa trọng đại. Nguyên sơ Phật tổ nghe vậy, trên mặt tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, trong đôi cười mang theo vài phần thoải mái, đạo tổ quá lo lắng. Có đạo tổ hứa hẹn so cái gì đều hảo, đây chính là vô giá. Trần Giang Hà ở một bên đúng lúc đó chen vào nói, trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười nhiệt tình, âm thanh to mà tràn ngập sức hấp dẫn, Phật tổ, ngài có phải không có ý định vì ta Côn Ngô đế quốc chấp trưởng tiên phòng, vì triều ta khai cương thác thổ, lập xuống bất thế chi công? Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với tương lai vô hạn ước mơ, trong lòng quanh quẩn lão tổ trước đây lời nói hùng hồn, ngoại trừ Bắc Bộ mênh mông thổ địa, còn lại chính là vực đều có thể đặt vào Côn Ngô đế quốc bản đồ. Đạo tổ nhất cử đánh lui những cái kia đạo niệm thiên quân, những đất kia vực bây giờ chính là trống rỗng lúc, đang cần có trước mặt người khác đi thu phục, để phòng những cái kia thế lực lưu lại ám tử, tùy thời phản công. Mà nguyên sơ Phật tổ đang đứng ở đến hư triệt để vũ hậu kỳ cường đại cảnh giới, nếu là có thể ba thân hợp nhất, có lẽ thật sự có thể chạm đến hư triệt để võ đỉnh phong, đến lúc đó, không ai cản nổi kỳ phong mang. Nguyên sơ Phật tổ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, hắn cười to lên, lộ ra hưng phấn dị thường, cầu còn không được. Ta đang muốn vì ta Côn Ngô đế quốc tận một phần lực, để báo đáp đạo tổ hậu ái. Trong lòng của hắn biết rõ, cứ việc có đạo tổ hứa hẹn, nhưng hắn vẫn cần lấy hành động thực tế để chứng minh giá trị của mình, dạng này mới có thể tại trong Côn Ngô đế quốc đứng vững góc chân, trong lòng mới có thể an tâm. Chỉ là, Trần Giang Hà sách sự tình, hắn vẫn chưa hoàn toàn sáng tỏ. Nhưng vào lúc này, Trần Lâm đột nhiên đạm nhiên mở miệng, phá vỡ trong sân hài hòa bầu không khí, đạo tôn, bọn hắn cũng đã biết được à? Đạo tôn trả lời cơ hồ là theo bản năng, thanh âm của hắn mang theo một tia ngốc trệ, tựa hồ còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, bọn hắn đã biết được. Câu nói này giống như một quả quả bom nặng ký, trong nháy mắt để cho tại chỗ tất cả mọi người thần sắc đại biến, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Nguyên sơ Phật tổ cũng cấp tốc cùng đạo tôn giữ vững khoảng cách, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Đạo tôn rất nhanh phản ứng lại, trên mặt của hắn vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, âm thanh bình tĩnh, xem ra ngươi đã biết được thân phận của ta. Như vậy, vì cái gì lúc trước còn nguyện ý trả lời vấn đề của ta? Cái này hỏi một chút, để cho tại chỗ trong lòng người nhấc lên sóng to gió lớn, đạo tôn lại là người của thế lực khác. Trần Lâm nheo cặp mắt lại, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia hàn quang, ngữ khí bất thiện mở miệng, ngự thủ cung thật đúng là âm hồn bất tán, lại dám tại ta Côn Ngô đế quốc nội địa chôn xuống sâu như vậy một con cờ. Đám người nghe vậy, sắc mặt càng khó coi, nhao nhao đem ánh mắt chất vấn nhìn về phía đạo tôn. Ngự thủ cung danh hảo, đối bọn hắn tới nói không thể quen thuộc hơn được, nhất là Trần Giang Hà. Những năm gần đây, Trần Giang Hà đối với Vân Dương đại lục bên trên ngự thủ cung rõ như lòng bàn tay, bọn hắn hành vi làm cho người giận sôi. Hắn thậm chí cùng với từng có giao phong, đối phương ngự thủ lớn làm cho người kiêng dè không thôi. Bởi vậy, hắn tăng cường Côn Ngô trong đế đô dò xét, chính xác cũng phát hiện ngự thủ cung tu sĩ dấu vết, thế nhưng một số người cũng không dị động, bởi vậy hắn cũng không có truy đến cùng. Hắn đối với ngự thủ lớn tiến hành xâm nhập nghiên cứu, phát hiện có thể thông qua sắc phong khí vận tới giám sát, nhưng cái này cần tiêu hao đế quốc khí vận, hắn chỉ có thể cam đoan lục phẩm trở xuống quan hàm không người bị gieo xuống ngự thủ lớn. Nếu Côn Ngô đế quốc thực lực càng mạnh hơn, có lẽ có thể mở rộng đến cựu phẩm quan hàm. Ngự thủ cung uy hiếp, bởi vậy có thể thấy được luồng đốn. Đạo tôn bây giờ lại bình tĩnh mở miệng, trong giọng nói để lộ ra bất đắc dĩ, bản tôn cũng là hành động bất đắc dĩ, coi như mình không nghĩ bị gieo xuống, nhưng bị bắt lại thân bất do kỷ. Nguyên sơ Phật tổ sắc mặt âm trầm, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, đạo tôn, đế quốc không xử bạc với ngươi, ngươi lại phản bội đến nước này. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia khó có thể tin, cái này cùng mình cộng sự nhiều năm đạo tôn, lại là ngự thủ cung nội ứng, cái này khiến tâm tình của hắn vô cùng phức tạp, tình cảnh cũng biến thành lúng túng. Trần Giang Hà cũng sắc mặt lạnh lùng, rõ ràng đối với phát hiện này cảm thấy chấn kinh. Hắn cho tới nay cũng không có đối đạo tôn cùng Phật tổ tiến hành sắc phong, một mặt là bởi vì hắn không biết an bài như thế nào hai cái này cường giả quan hàm, một phương diện khác, hai người cũng chưa từng đối với cái này có chỗ cơ cầu. Côn Ngô Đế quốc quan viên đông đảo, ánh mắt của hắn nhất thiết phải thả càng xa, không thể mỗi một cái cường giả gia nhập vào liên sắc phong quan hàm, thưởng thụ đế triều khí vận. Nếu như tới một cái nữa mạnh hơn đâu, khi đó sợ là nhất phẩm quan chức khắp nơi đi. Trần Lâm nhưng như cũng duy trì mỉm cười, trên tay nhẹ nhàng nâng lên một đạo ngự chữ chậm rãi tại hắn trong lòng bàn tay ngưng kết. Đám người nhìn thấy ấn ký này, đều thần sắc động dung, đạo tổ thế mà nắm giữ ngự thủ cung không chuyển pháp môn. Ngự thủ cung tâm cơ thâm trầm, ngự thủ ấn phương pháp tu luyện mặc dù đã sớm bị người siêu hồn biết được, nhưng không người có thể tu luyện. Bởi vì nhất thiết phải tại ngự thủ cung thủ điện tiếp nhận truyền thừa, mới có thể chân chính nắm giữ ngự thủ ấn, mà thủ điện truyền thừa sẽ ở mỗi một vị ngự thủ cung tu sĩ bước vào sau xóa bỏ hắn ký ức. Bởi vậy, cho dù bọn hắn biết ngự thủ ấn phương pháp tu luyện, cũng không cách nào tu luyện. Không nghĩ tới, đạo tổ lại có thể thi triển ngự thủ ấn. Nguyên Sơ Phật Tổ trong lòng bỗng nhiên thoáng qua một cái ý niệm, chẳng lẽ đạo tổ cũng là ngự thủ cung người? Nhưng ý nghĩ này rất nhanh bị hắn cùng những người khác phủ định. Nếu như đạo tổ là ngự thủ cung người, hắn không cần thiết cùng đạo tôn ngả bài. Đạo tôn bây giờ con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngay sau đó, trước mắt hắn tối sầm, một cỗ khí tức tử vong thẳng tuôn ra trong lòng. Hắn hiểu được, chính mình bất quá là ngự thủ cung một khóa con rơi, nhiệm vụ là dò xét đạo tổ thực lực, tử vong cũng tại trong dự liệu. Nhưng khi ánh mắt của hắn lần nữa mở ra, hắn phát hiện tâm thần bên trong cấm chế đã biến mất không thấy gì nữa. Đang lúc mọi người chăm chú, Trần Lâm trên tay ngự chữ lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ phóng tới đạo tôn, mà đạo tôn chỉ là nhắm chặt hai mắt, đón nhận mệnh vận này. Trần Lâm bây giờ lại mở miệng cười, từ nay về sau, đạo tôn tính mệnh liền trở về ta tất cả, dù sao ngươi đã tính toán chết qua một lần rồi. Đạo tôn cái này một truyền lại tin tức, không thể nghi ngờ để cho những cái kia ẩn nút thế lực càng thêm có lòng tin xuất động. Đạo tôn lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có chút luống cuống mà hỏi, ngài đây là ý gì? Đúng lúc này, Côn Ngô Đế quốc phía chân trời đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, tản ra kinh khủng khí tức như vực sâu. Đại hán Côn Ngô bước ra một bước, âm thanh băng lãnh, Côn Ngô Đế quốc vô cơ chém giết biển cả đệ tử, hôm nay bản tọa truyền tới để báo thù. Thanh âm của hắn tại Côn Ngô Đế quốc bầu trời quanh quẩn, tất cả tu sĩ ánh mắt đều tập trung ở mấy vị này khách không mời mà đến trên thân. Chương 176, Cửu Vũ, Thái Sơ cứu viện, tan đi. Chương 176, Cửu Vũ, Thái Sơ cứu viện, tan đi. Trần Lâm lại đối với thanh âm kia ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục mở miệng cười, nếu không phải ngươi hướng ngự thủ cung truyền lại tin tức, bọn hắn như thế nào lại tự tin như vậy mà ra tay? Trong tươi cười của hắn mang theo một tia trêu tức, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Ta Côn Ngô Đế quốc yên lặng đã lâu, là thời điểm lộ ra răng nanh, để cho thế nhân kiến thức phong mang của chúng ta. Tất cả mọi người tại chỗ nguyên bản nghe được có người công nhiên khiêu khích Côn Ngô Đế quốc, liền ngờ tới là đạo tôn thế lực sau lưng, lại không nghĩ rằng đây hết thảy càng là đạo tổ tận lực an bài một màn kịch. Nguyên Sơ Phật Tổ nghe xong, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, khó trách vừa rồi đạo tôn hỏi thăm đạo tổ cảnh giới lúc, đạo tổ trả lời không chút do dự. Nhưng trong lòng của hắn còn có một tia nghi hoặc, vừa mới trong thanh âm kia ẩn chứa sức mạnh làm người sợ hãi, hiển nhiên là một tôn đạo niệm thiên quân, hơn nữa không chỉ một vị, xem ra là kết bạn mà đến. Đạo tổ thật sự được không? Đạo tôn nghe vậy, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, trong mắt lóe lên tâm tình phức tạp, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Lâm, mà Trần Lâm chỉ là khẽ gật đầu một cái, trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một mảnh kinh ngạc đám người. Trận này biến cố đột nhiên xuất hiện, tự nhiên cũng đưa tới thế lực khác chú ý, từng đạo kinh khủng thần thức cấp tốc đảo qua Côn Ngô Đế quốc, phản phất tại xem kỹ lấy mảnh này sắp nhấc lên phong ba thổ địa. Cung Hoa Dương, biển cả thánh giáo thất trưởng lão, Vạn Yêu Minh vậy mà tới nhiều thế lực như vậy, hơn nữa cũng là đạo niệm thiên quân cấp bậc cường giả. Côn Ngô Đế quốc lần này chỉ sợ là hai kiếp khó thoát. Cái này tài nguyên phong phú, cũng là thời điểm nên nhường ra. Thần trí của bọn hắn trên không trung xen lẫn ba trạm, trao đổi riêng phần mình cách nhìn. Đối với Côn Ngô Đế quốc phát sinh sự tình, bọn hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đây là chuyện sớm hay muộn. Dù sao Côn Ngô Đế quốc chiếm đoạt địa vực thật sự là quá mức rộng lớn, sớm đã đưa tới thế lực khác ngấp nghé. Đúng lúc này, trong không gian đột nhiên nhấc lên một hồi rung chuyển, Dương Thiên Quân đám người thần sắc khẽ biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên. Chỉ thấy một vị thân mang áo bào đen, khóe môi nhếch lên tà mị nụ cười, toàn thân tản ra tà ma khí tức nam tử, bây giờ đang lơ lửng không trung, quan sát bọn hắn. Cửu U Ma Tử. Đại hán Khôi Ngô nheo cặp mắt lại, thấp giọng nỉ non. Hắn chính là Biển Cả Thánh Giáo thất trưởng lão, mà Vũ Thiên Sư Tôn chính là Biển Cả Thánh Giáo bên trong tam trưởng lão, lần này chính là chịu tam trưởng lão chi mệnh đến đây. Không nghĩ tới, lại sẽ gặp phải Cửu U Ma Tử. Còn lại mấy vị đạo niệm tiên quân nghe được Cửu U Ma Tử bốn chữ, cũng là hơi kinh hãi. Dương Thiên Quân theo sát lấy mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm cổ kiếm ti mở miệng, Cửu U Ma Tử lần này đến đây, y muốn cái gì là? Cửu U Ma Tông những năm gần đây một mực âm thầm ủng hộ Côn Ngô Đế quốc, bây giờ chúng ta mấy thế lực lớn tề tụ, chẳng lẽ Cửu U Ma Tông còn nghĩ ra sức bảo vệ Côn Ngô? Những năm này Côn Ngô Đế quốc phải Cửu U Ma Tông trợ giúp, bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy. Nhưng mà, bây giờ đông đảo thế lực buông xuống, Cửu U Ma Tông thật chẳng lẽ muốn lấy sức một mình đối kháng quân hùng? Tiếng nói vừa ra, cổ kiếm ti cười lạnh một tiếng, sau lưng không gian ba động kịch liệt, qua trong giây lát xuất hiện hai tôn bóng người, ma khí lở lở, tựa như viễn cổ ma thần hàng thế. Hách Mệnh Ma Quân, Cửu Thiên Thần Ma, các ngươi cũng tới. Dương Tiên Quân thần sắc càng khó xử, mà đại hán Khôi Ngô sắc mặt không thay đổi, lạnh giọng mở miệng, "Cửu U Ma Tông đây là muốn cùng ta Biển Cả Thánh Giáo khai chiến. Đạo tổ chém giết ta Biển Cả Thánh Giáo danh sách đệ tử, Côn Ngô Đế quốc nên hủy diệt. Biển Cả Thánh Giáo uy danh, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn." Cổ kiếm ti lại một mặt nghiêm ngẫm, "Ta tự nhiên không dám đối với thất trưởng lão độc thủ, nhưng dư tu sĩ tựa hồ cũng cùng thất trưởng lão không quan hệ." Huống hồ cổ kiếm ti lời còn chưa dứt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên, ánh mắt của mấy người cũng theo đó thay đổi vị trí. Chỉ thấy cổ kiếm ti bên cạnh không gian lần nữa khuấy động, một vị nam tử cùng hai vị lão giả xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Không tệ, ta Thái Sơ Thánh Địa cũng bảo đảm Côn Ngô Đế Quốc. Nam tử chính là Dương Huyền Đạo, hắn quay về Thái Sơ Thánh Địa sau, một thân thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mấy người thần sắc càng thêm khó xử, Thái Sơ Thánh Địa vậy mà cũng đứng tại Côn Ngô Đế Quốc bên này, còn mang đến hai tôn đạo niệm thiên quân. Cửu U cùng Thái Sơ tất cả mang hai tôn đạo niệm thiên quân, cứ như vậy, bọn hắn về số lượng ưu thế liền không còn tồn tại. Dương Thiên Quân trong lòng cảm giác nặng nề, bọn hắn bên này tuy có 6 tôn đạo niệm thiên quân, nhưng đối phương tăng thêm đạo tổ cũng có 5 tôn. Bây giờ thế cục, Đế Nam các Vô Song Thiên Quân bây giờ nheo cặp mắt lại, trầm giọng mở miệng, lần này các ngươi song phương đều xuất động đạo niệm thiên quân, nếu chúng ta sau lưng thế lực liên thủ hủy diện, không biết các ngươi nội tình phải chăng đầy đủ. Lời này vừa nói ra, mấy người ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Cửu Vũ cùng Thái Sơ người. Nếu dứt bỏ biển cả thành giáo, bọn hắn thế lực sau lưng liên thủ, cơ hồ hàm cái Tam Phương đại lục toàn bộ bá chủ. Mà đối phương giới hạn tại Long Khởi đại lục, Tam Phương đối với một phương kết quả, tựa hồ đã không cần nói cũng biết. Cổ Kiếm Ti lại mặt coi thường, không hề sợ hãi, vậy liền khai chiến, ta ngược lại muốn nhìn một chút cuối cùng kết cục như thế nào. Hắn đối với Cửu U Ma Tông nội tình tin tưởng không nghi ngờ, đặc biệt là ma sư tồn tại, vì Cửu U Ma Tông tích lũy vô số tài nguyên nội tình. Dương Thiên Quân bọn người nghe xong, thần sắc khó xử. Hai người các ngươi cùng Côn Ngô Đế Quốc không quan hệ, vì cái gì khắp nơi cùng bọn ta đối nghịch? Cái này cũng là những người khác nghĩ không hiểu vấn đề, Cửu U Ma Tông cùng Thái Sơ Thánh Địa vì sao muốn không giải thích được trợ giúp Côn Ngô Đế Quốc? Cổ Kiếm Ti cười lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh nhạt đến cực điểm. Đây là chúng ta chuyện, cùng các ngươi không quan hệ. Lần này, lui không. Hắn lạnh giọng mở miệng, âm thanh giống như loại băng hàn xuyên thấu nhân tâm. Dương Thiên Quân thần sắc khó xử, không làm yêu chủ trong mắt lóe lên chế lấp, toàn thân yêu khí bộc phát, che khuất bầu trời, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều thôn phệ. Lần này tất nhiên xuất động, tự nhiên là địch nhân, thế nào lui ra phía sau chi ý? Không làm yêu chủ thần sắc lạnh lùng, chữ chữ âm vang. Lời nói này giống như thạch rơi giữa hồ, khơi dậy tất cả mọi người tại chỗ nội tâm gợn sóng, trong mắt bọn họ sát ý không che giấu chút nào, toàn bộ đều chăm chú nhìn Cổ Kiếm Ti bọn người. Cửu U Ma Tông cùng Thái Sơ Thánh Địa, đây là muốn đắc tội tất cả thế lực a. Tại chỗ trên cơ bản liền bao gồm Vô Tận Hải vực vài miếng đại lục tất cả bá chủ thế lực. Nếu quả thật đại chiến bùng phát, sợ không phải muốn phong vân biến ảo, cũ mới thay đổi. Những cái kia thần thức ở trong không gian giao lưu, chăm chú nhìn mấy người, ánh mắt của bọn hắn giống như mũi tên, dường như đang phán đoán sẽ hay không có đại chiến bùng phát. Dương Thiên Quân bây giờ cao giọng cười to, trong tiếng cười mang theo một cỗ điên cuồng quyết tuyệt, không tệ, đã đắc tội, vậy thì chạm thảo trừ căn. Lời còn chưa dứt, hắn đã không chút do dự hướng về Cổ Kiếm Ti bọn người chụp ra một trường, trường phong lăng lệ, phản phất muốn đem hết thảy đều xé rách. Hách Mệnh Ma Quân cùng Cựu Thiên Thần Ma thấy thế, mặt như sương lạnh, gầm thét một tiếng, dám can đảm hướng ma tử độc thủ. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, người tới xuất hiện giống như thần dáng, lệnh tất cả mọi người tại chỗ đều cực kỳ hoảng sợ. Thương Khung Thiên Quân. Thương Khung Thiên Quân tới sau, ánh mắt như điện, đảo qua giữa sân, nhìn thấy Dương Thiên Quân công kích, thần sắc hắn không thay đổi, hờ hững mở miệng, "Tan đi." Lời nói đơn giản, lại giống như Cựu Thiên Lôi Đình, mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, vang vọng tại mỗi người bên hai. Lời này vừa nói ra, Dương Thiên Quân đột nhiên cảm thấy một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh như núi lớn đè xuống, hắn sắc mặt ẩm vàng kỳ biến, trên tay thế công giống như bị bàn tay vô hình xóa đi, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích, phảng phất chưa từng tồn tại. Không khí trong sân tại thời khắc này đạt đến điểm đóng băng, yên lặng đến liền hô hấp âm thanh đều lộ ra thét thé, trong lòng tất cả mọi người đều nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 177, Trung Thiên vực về Côn Ngô Đế quốc tất cả. Chương 177, Trung Thiên vực về Côn Ngô Đế quốc tất cả. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, trái tim tất cả mọi người trong biển nhấc lên sóng to gió lớn, ánh mắt giống như bị nam châm hấp dẫn, gắt gao khóa chặt tại Thương Khung Tiên Quân trên thân. Cái kia cỗ chấn nhiếp nhân tâm sức mạnh, để cho tại chỗ mỗi người đều cảm thấy trước nay chưa có áp bách. Làm sao có thể? Có người la thất thanh, khó có thể tin. Thương Khung Tiên Quân, thực lực này đây là đến hư triệt để vũ thực lực. Như vậy xem ra, hắn đã là đạo niệm tiên quân không thể nghi ngờ. Cổ Kiếm Ti cùng Dương Huyền Đạo hai người sắc mặt trắng bệch, nghẹn họng nhìn chân trối, chấn kinh chi tình lộ rõ trên mặt. Nhất là Dương Huyền Đạo hắn tại đế quốc thời gian càng dài, cùng Thương Khung Thiên Quân bọn người từng có không thiếu gặp nhau, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà đạt đến đạo niệm thiên quân cảnh giới. Hách Mệnh trong mắt Ma Quân lập lòe cuồng nhiệt tia sáng, mừng thầm trong lòng, trận này tiền đặt cược, ta thắng. Ma tử, ngươi thực sự là ta Cửu U Ma Tông phúc tinh. Lại một tôn đạo niệm thiên quân, hơn nữa còn là. Đại Hán Khôi Ngô thần sắc âm trầm, âm thanh phảng phất từ trong hàm răng gạt ra, đạo niệm thiên quân trung kỳ. Những người khác vừa mới cảm nhận được cỗ lực lượng kia kinh khủng, thần sắc càng khó xử. Dương Thiên Quân trong mắt lóe lên một tia che lấp, gắt gao nhìn chằm chằm Thương Khung Thiên Quân, ngươi không thể nào là Côn Ngô Đế quốc người, ngươi đến tuột cùng là ai? Một tôn đạo niệm thiên quân trung kỳ cường giả, cảnh giới viễn siêu tất cả mọi người tại chỗ, cái này còn không phải là đạo tổ. Côn Ngô Đế quốc có 3 quân, bây giờ Thương Khung Thiên Quân đột nhiên thể hiện ra thực lực như thế, cái kia mặt khác 2 vua lại sẽ là như thế nào tồn tại? Ý nghĩ này trong lòng mọi người thoáng qua, để cho bọn hắn không rét mà run, nhao nhao bắt đầu sinh thoái ý đối mặt 3 tôn đạo niệm thiên quân trung kỳ cường giả, bọn hắn căn bản không đủ nhìn. Thương Khung Thiên Quân lạnh rên một tiếng, bá đạo vô cùng, các ngươi dám can đảm xâm phạm Côn Ngô Đế quốc, nên giết. Tiếng nói vừa ra, một cỗ khí tức càng khủng bố từ trên người hắn bạo phát đi ra, giống như mưa to gió lớn giống như bao phủ toàn bộ chiến trường. Dương Thiên Quân bây giờ vừa muốn mở miệng lên tiếng, nhưng mà lời nói chưa mở miệng, sắc mặt của hắn lại chợt bị biến, phảng phất bắt gặp cái gì không thể diễn tả kinh khủng. Ba, một tiếng vỗ nhẹ như lôi đình lực không đột ngột tại bả vai hắn văng lên, thanh âm kia tuy nhỏ lại giống như trọng truy đập nện ở trong lòng, lệnh Dương Thiên Quân toàn thân lông tơ thẳng đứng, một cô ý lạnh từ xương cổ sông thẳng chán. Hắn đột nhiên quay người, ánh mắt như điện, tính toán bắt giữ cái kia kinh hồn vỗ một cái nơi phát ra. Cung Hoa Dương năm lần bảy lượt lấn ta Côn Ngô đế quốc, hôm nay lợi dụng một tôn đạo niệm thiên quân vẫn lạc làm đại gia a. Thanh âm kia lạnh lẽo như băng, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, vang vọng giữa thiên địa, phảng phất cửu thiên lôi minh, chấn nhiếp nhân tâm. Mỗi một người tại chỗ đều bị thanh âm này chấn động đến mức tâm thần có chút không tập trung, bọn hắn nhao nhao quay người, ánh mắt tập trung vào trên thân Dương Thiên Quân. Đạo tổ thân ảnh giống như một tòa không thể vượt qua sân phòng, đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Dương Thiên Quân. Ánh mắt của hắn thâm thúy, mặt không biểu tình, thế nhưng cổ vô hình bên trong cảm giác áp bách, lại làm cho Dương Thiên Quân cảm thấy mình giống như một hạt bụi, lúc nào cũng có thể bị xóa đi. Ngay sau đó, Trần Lâm trong đôi mắt lóe lên huyền hoàng chi khí, cố lực lượng kia cường đại đến lệnh Dương Thiên Quân tim đập nhanh. Hắn cảm thấy mình cơ thể đang run rẩy, sợ hãi trong lòng giống như hồng thủy phiếm lạm, hắn biết mình sắp đối mặt là cái gì, nhưng thân thể của hắn lại như bị định trụ đồng dạng, không cách nào chuyển động. Trong chốc lát, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh từ trong cơ thể hắn ầm vang bộc phát, lực lượng kia từ bàn tay truyền lại đến cơ thể của Dương. Tại cỗ lực lượng kia xung kích phía dưới, Dương Thiên Quân trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia cầu sinh khát vọng, nhưng lập tức bị bóng tối vô tận thôn vệ. Mọi người ở đây đều biến sắc, bọn hắn cảm nhận được cỗ lực lượng kia đáng sợ, từng cái như tị xà hạt, nhao nhao nhượng bộ lui binh. Hắn cảm thấy mình tồn tại đang bị một chút tức đoạn, loại kia cảm giác bất lực để cho hắn đau đến không muốn sống. Cuối cùng, Dương Thiên Quân thân ảnh tại sức mạnh trùng kích vào dần dần mơ hồ, trong ánh mắt của hắn toát ra sâu đậm tiếc nuối cùng không cam lòng, nhưng cuối cùng không cách nào ngăn cản sự an bài của vận mệnh. Thân thể của hắn giống như bể tan cành bọt nước, tại này của lực lượng trước mặt hôi phi yên diệt, lưu lại chỉ có mọi người tại đây chấn kinh cùng sợ hãi. Tất cả mọi người, bao quát yêu chủ, viện cả thánh giáo thất trưởng lão, đều ở đây một khắc lộ ra sợ hãi thân sắc. Một vị đạo niệm thiên quân, vậy mà liền dạng này ở dưới con mắt mọi người vẫn lạc. Trần Lâm hoàn thành đây hết thảy, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua tại chỗ mỗi người. Ánh mắt kia giống như hàn băng lợi nhận, lệnh mọi người ở đây đều lưng phát lạnh, không dám cùng mắt đối mắt. Côn Ngô đế quốc, tê, kinh khủng như vậy. Tối thiểu nhất có 4 tôn đạo niệm thiên quân trung kỳ, đây hoàn toàn là bá chủ trong thế lực đỉnh tiêm cấp độ. Ảnh ám chân quân thấy thế, thần sắc đột biến, trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình xếp vào người tại đạo tổ bên cạnh, đạo tổ báo thủ sát suất rất lớn. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn câu lên một nụ cười, đối với Trần Lâm nói, ta chỉ là dẫn dắt bọn hắn đến đây Côn Ngô đế quốc, chuyện này không liên quan gì đến ta, ta rời đi trước. Tiếng nói vừa ra, hắn quay người muốn đi gấp, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Trong chốc lát, phô thiên cái địa bóng đen từ trên người hắn hiện lên, những thân ảnh kia đều là chính hắn bộ dáng. Ngay sau đó, một vùng tăm tối bao phủ mà đến. Ảnh ám chân quân không dám buông lòng chút nào, lập tức thi triển thân pháp thoát đi. Nhưng mà, hắn mới vừa bước ra một bước, tất cả ảnh ám liền bị xua tan, những cái kia cái bóng tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không, chỉ còn lại hắn bản tôn cô lập tại thiên không. Nhưng mà, đột nhiên hắn mới đi một bước, tất cả ảnh ám đều bị đuổi tản ra, những cái kia cái bóng cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không, chỉ có hắn bản tôn ở trên bầu trời. Đúng lúc này, một đạo bạch kiếm từ trên trời giáng xuống, giống như vạch phá bầu trời sấm sét, tại chỗ tất cả tu sĩ đều mắt thấy một màn này, trong lòng không khỏi sợ hãi. Ảnh ám chân quân ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi đột nhiên co rụt lại, sợ hãi trong lòng giống như thủy triều tuôn ra. Cái kia bạch kiếm không trở ngại chút nào đem ảnh ám thiên quân chém làm hai nửa. Bản tọa nhường ngươi đi rồi sao? Trần Lâm đạm nhiên mở miệng, âm thanh tuy nhỏ, lại làm cho mỗi một người tại chỗ đều cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Mọi người tại đây nhao nhao cúi đầu xuống, không còn dám nhìn. Đại hán Côn Ngô, thân hình giống như thiết tháp, cơ bắp sôi sục, bây giờ lại nhắm mắt, một bước tiến lên trước, âm thanh mở miệng, lần này là chúng ta bại, chúng ta nguyện ý làm ra bồi thường. Trần Lâm lại một đôi ánh mắt lạnh lùng giống như hàn băng, lạnh lùng nhìn về phía cái kia đại hán Côn Ngô. Cái này thoáng nhìn, để cho hán tử kia trong lòng như rơi vào hầm băng, không tự chủ được lùi lại nửa bước, phảng phất Trần Lâm ánh mắt có thể đem hắn đóng băng tại chỗ. Từ nay về sau, trung thiên vực Trần Lâm âm thanh trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều tựa như trọng truy, gõ vào tại chỗ trong lòng của mỗi người, từ ta Côn Ngô đế quốc thống ngự. Hạn trong vòng 3 ngày, tất cả thế lực lập tức thối lui. Nếu có người muốn tiếp tục dừng lại, thì nhất thiết phải tại trong vòng thời gian quy định đăng ký. Trần Lâm ánh mắt như điện, từng cái đảo qua tại chỗ tất cả đạo niệm thiên quân, âm thanh càng lạnh hơn mấy phần, các ngươi có gì dị nghị không? Mọi người tại đây, hoặc là sắc mặt trắng bệnh, hoặc là ánh mắt hoảng sợ, đều lộ ra một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Phía sau bọn họ tuy có đạo niệm thiên quân trung kỳ cường giả, nhưng giờ khắc này ở cái này Côn Ngô đế quốc uy áp bên dưới, nếu là ở đây vẫn lạc, đây tuyệt đối là lợi bất cập hại. Chúng ta tuyệt không dị nghị. Âm thanh liên tiếp, đám người vội vàng tỏ thái độ, chỉ sợ chậm một nhịp, liền sẽ gặp thai bay và gió. Trần Lâm khẽ gật đầu, tựa hồ đối với phản ứng của mọi người cảm thấy hài lòng, nhưng ngay sau đó, đôi mắt của hắn lần nữa lạnh lẽo, bất quá, các ngươi xâm phạm ta Côn Ngô đế quốc, lợi dụng một tay ở lại đây à. Chương 178, bất quá, cầm xuống ngươi, ta còn không được sao. Chương 178, bất quá, cầm xuống ngươi, ta còn không được sao. Lời còn chưa dứt, mọi người thần sắc kỳ biến. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, chẳng biết lúc nào, bên cạnh lại vô thanh vô tức xuất hiện một đạo bạch kiếm, kiếm quang lấp lóe, không chút do dự chém về phía cánh tay của mình. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Trần Lâm âm thanh lần nữa ở trong thiên địa quân quẩn, Thương Khung Thiên Quân, nếu 3 ngày sau còn phát hiện lưu lại chi lực, không cần lưu tình, trực tiếp diệt. Tiếng nói rơi xuống, Trần Lâm thân ảnh đã biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại đầy đất tay cụt cùng hoảng sợ chưa định đám người. Thương Khung Thiên Quân mắt thấy hết thảy, khoe miệng nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Mà Cổ Kiếm Ti cùng Dương Huyền Đạo nhìn thấy Trần Lâm rời đi, trong lòng dâng lên một cỗ khó mà diễn tả bằng lời thất lạc. Bọn hắn vốn cho là mình đến có thể cứu vãn Côn Ngô Đế quốc tại trong nước sôi lửa bỏng, lại không ngờ đến đạo tổ thực lực càng như thế thâm bất khả chắc, bọn hắn đến, tựa hồ chỉ là một hồi phí công. Các ngươi còn không mau mau rời đi sao? Thương Khung Thiên Quân ánh mắt đảo qua Đại Hán Khôi Ngô bọn người, trong giọng nói tràn đầy bệ nghệ cùng khinh thường, phản phất tại đối đãi một đám không đáng kể sâu kiến. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên lạnh rên một tiếng, thanh âm kia giống như cựu thiên lôi đỉnh, ở trong không gian quanh quẩn, tất cả dừng lại ở trong không gian thần thức tại trong một tiếng này hư lạnh trong nháy mắt tiêu tan. Cùng lúc đó, vô tận hải vực các ngóc ngách, những cái kia âm thầm giòm ngó cường giả nhao nhao miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệ. Đại Hán Khôi Ngô sắc mặt xanh xám, cắn chặt răng, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn trước tiên quay người rời đi, tu sĩ khác thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi kịp. Một vị toàn thân tản ra long khí, bá đạo khí tức mười phần nam tử trước khi rời đi, ánh mắt như điện, chăm chú nhìn Thương Khung Thiên Quân, ngựa khí kiên định nói, ta Thiên Linh Đế triều cùng Côn Ngô Đế quốc tất có một trận chiến, ta chờ mong ngày hôm đó đến. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đã ở trong không gian tiêu thất, mà Thương Khung Thiên Quân nhưng như cũ mặt không biểu tình. Sau đó, hắn quay người nhìn về phía Cổ Kiếm Ti cùng Dương Huyền Đạo, đa tạ Cửu U Ma tử cùng Thái Sơ Thánh tử trợ giúp, đạo tổ đã ở các ngươi biết chỗ chờ. Dương Huyền Đạo cùng Cổ Kiếm Ti nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, sư tôn, đạo tổ cũng không quên bọn hắn. Hách Mệnh Ma Quân bây giờ càng là kích động không thôi, thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng, ma tử, đã như vậy, chúng ta cái này liền đi bái kiến đạo tổ. Dương Huyền Đạo thân cái khác lão giả đồng dạng trong mắt lập lòe nóng bỏng tia sáng, không nghĩ tới thánh tử chuyển thế trùng tu sau sẽ ở Côn Ngô Đế quốc, hơn nữa Côn Ngô Đế quốc thực lực cường đại như thế. Bọn hắn chuyến này vốn là từ đối với thánh tử tôn kính, lại không nghĩ rằng sẽ mắt thấy một màn rung động như vậy. Không lâu, Thái Sơ Thánh Địa cùng Cửu U Ma Tông người nhao nhao biến mất ở trên không. Thương Khung Thiên Quân vẫn như cũ đứng ngạo nghễ tại chỗ, khóe miệng lần nữa hơi hơi dương lên, trong mắt lập lòe tia sáng, hậu kỳ, đỉnh phong, ở trong tầm tay. Hắn thấp giọng tự nói, sau đó ánh mắt chuyển hướng vừa mới rời đi đám người, thân hình lặng yên tiêu thất. Tất nhiên đã trở thành địch nhân, cái kia liền nên chạm thảo trừ căn. Nhưng chỉ cần chém giết một hai cái liền có thể, dù sao nếu là thật đem tất cả đạo niệm thiên quân đều chém giết, đó chính là chân chính cùng các đại thế lực khai chiến. Lấy Côn Ngô Đế quốc thực lực trước mắt, còn chưa tới toàn diện lúc khai chiến. Những cái kia trong thế lực tất nhiên có đạo niệm thiên quân đỉnh phong tồn tại, chính mình còn cần tiêu hóa trung tiên bực sinh linh chi lực. Liên mượn không làm yêu chủ chết, lần nữa khuấy động phong vân, thuận tiện để cho huyết sát yêu đế tại vạn yêu minh địa vị nâng cao một bước. Thương Khung Thiên Quân thân hình ở trong không gian lặng yên tiêu thất. Tại vô tận hải vực sóng lớn phía trên, mấy thân ảnh lặng yên hiện lên, giống như trên biển đũ linh. Chính là mới vừa rồi rời đi Đại Hán Khôi Ngô bọn người, sắc mặt bọn họ ngưng trọng, bầu không khí lộ ra nặng dị thường. Đại Hán Khôi Ngô thần sắc khó xử, nghiến răng nghiến lợi nói, Côn Ngô Đế quốc, không nghĩ tới thế mà ẩn giấu đi thực lực như thế, còn cường đại như thế. Thiên Linh Đế triều cái vị kia nam tử đồng dạng sắc mặt ngưng trọng, hắn trầm giọng nói, ta nhất thiết phải rời đi trước, đế chủ cần biết được chuyện này. Tiếng nói vừa ra, thân hình của hắn liền biến mất ở hải vực phía trên, chỉ để lại những người còn lại ảnh tại trong gió biển chập chờn. Không làm yêu chủ ánh mắt lạnh lùng, giống như mũi tên nhìn chằm chằm nam tử kia rời đi phương hướng, thanh âm của hắn mang theo vẻ uy nghiêm, đợi một thời gian, lại là một tôn Thiên Linh Đế triều. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với tương lai sầu lo cùng đối với Thiên Linh Đế triều thực lực kiên kỵ. Mỗi tôn đại lục đều nắm chắc cái bá chủ thế lực tranh bá, trừ Đằng Long đại lục, Thiên Linh Đế triều cơ hồ xưng bá toàn bộ đại lục, đạt được tài nguyên tuyệt không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Không làm yêu chủ lời nói để cho tại chỗ đạo niệm thiên quân trong lòng run lên, lời này chính xác không giả, Thiên Linh Đế triều nội tình thâm hậu, không phải bọn hắn có thể bằng. Lờ mờ đã vượt qua phần lớn bá chủ thế lực, bây giờ Côn Ngô Đế quốc lại tới. Lời này vừa nói ra, tại chỗ còn sót lại đạo niệm thiên quân trong lòng cũng là run lên. Không làm yêu chủ lời nói thực sự không tệ, Thiên Linh Đế triều nội tình tuyệt không phải bọn hắn có khả năng tưởng tượng, dù sao hưởng thụ toàn bộ đại lục tài nguyên, mà bọn hắn vị trí cũng là riêng phần mình tranh bá. Bây giờ Côn Ngô Đế quốc lại đến, tương lai không lâu sợ cũng sẽ ngự trị ở bên trên bọn họ, đây không thể nghi ngờ là một cái uy hiếp to lớn. Đại Hán Khôi Ngô nghe xong, đôi mắt lạnh lẽo, giống như hàn băng ngưng kết, lần này ta biển cả thánh giáo là cùng Côn Ngô Đế quốc kết thủ, giết ta danh sách đệ tử, lại đối chúng ta độc thủ. Trong giọng nói của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tâm. Vị kia danh sách sư phó của đệ tử chính là Tam trưởng lão, liền để Tam trưởng lão tới chiếu cố hắn. Câu nói này giống như long trời lở đất, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều biến sắc. Vô Song Thiên Quân ngay sau đó mở miệng cười, trong tiếng cười của hắn mang theo một tia âm u lạnh lẽo, tất nhiên đã tội, vậy thì hạn chế Côn Ngô Đế quốc phát triển, không để hắn cùng với chúng ta đại lục có qua lại mậu dịch. Trên mặt nổi không bộc phát đại chiến, tự mình hạn chế phát triển, hơn nữa hắn đắc tội Tam trưởng lão, ở trong đó sợ là có tội thủ. Biển cả thánh giáo Tam trưởng lão, hắn uy danh đủ để quét ngang tại chỗ tất cả tu sĩ, dù sao biển cả thánh giáo xem như đi tới đại hoang trung khu, tài nguyên trong đó khó có thể tưởng tượng, mỗi cái thế lực đều cùng với có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chớ nói chi là biển cả thánh giáo còn tại đại hoang có đất đặt chân. Biển cả thánh giáo tám đại trưởng lão chính là đạo niệm tiên quân hậu kỳ tồn tại, có thể so với giáo chủ, mà hai đến tam trưởng lão nhưng là đạo niệm tiên quân trung kỳ tồn tại, đợi một thời gian liền có thể sau khi đến kỳ. Còn lại trưởng lão, mặc dù đứng hàng tiền kỳ, nhưng riêng phần mình có đặc biệt thủ đoạn cùng thâm hậu nội tình. Mặc dù tam trưởng lão đồng dạng là đạo niệm thiên quân trung kỳ, nhưng người ở sau lưng hắn mạch đông đảo, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Đại Hán Khôi Ngô nghe xong, yên lặng gật đầu, vốn cho là đây là một kiện nhẹ nhõm việc phải làm, còn có thể từ trong vớt một vài chỗ tốt, không nghĩ tới lại đưa tới phiền toái lớn như vậy. Cung Hoa Dương cùng Ngự Thủ Cung cũng sẽ không bỏ qua Côn Ngô Đế Quốc, từ nay về sau bắt đầu chèn ép Côn Ngô Đế Quốc. Trong giọng nói của hắn để lộ ra kiên quyết cùng bá khí. Lần này cần bẩm báo Tam trưởng lão, ta rời đi trước. Theo thân ảnh biến mất của hắn, còn lại tu sĩ cũng nhao nhao tán đi, chỉ để lại trống rỗng mặt biển cùng dần dần lắng xuống gợn sóng. Không làm yêu chủ bây giờ thân hình cũng tại trong vô tận hải vực lao nhanh xuyên thẳng qua, đột nhiên, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Phía trước, một đạo thân mang huyết bào thân ảnh ngăn cản đường đi của hắn, người kia thân hình cao lớn, khóe môi nhếch lên một vòng tà mị ý cười, toàn thân tản ra làm người sợ hãi yêu khí. Không làm yêu chủ nhìn thấy người tới, khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia không vui, sao ngươi lại tới đây, huyết chủ? Người tới chính là Huyết Sát Yêu Đế, kể từ gia nhập vào Vạn Yêu Minh sau, hắn liền tự xưng là huyết chủ, dù sao yêu đế chi danh, cho dù là mạnh hơn hắn yêu tộc cũng không dám dễ dàng tự xưng. Hắn tự nhiên không dám tùy tiện xưng đế. Huyết chủ nghe Không Làm Yêu Chủ lời nói, nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, xem ra Côn Ngô Đế Quốc hành trình, ngươi không có bắt được chỗ ta. Không Làm Yêu Chủ cho mày, đây là tới cười nhạo mình sao? Ngươi tới đây chính là vì chế giễu ta. Côn Ngô nắm giữ đạo niệm tiên quân trung kỳ tồn tại, ngươi chẳng lẽ đi? Không Làm Yêu Chủ trong giọng nói mang theo bất thiện. Huyết chủ nghe sau, tự nhiên là lắc đầu, cười khẩy, trong giọng nói để lộ ra tự tin cùng kinh thường, ta tự nhiên không thể. Bất quá, cầm xuống ngươi, ta còn không được không? Chương 179, Đại Minh chủ một khi biết được, huyết chủ ngươi cũng muốn chết. Chương 179, Đại Minh chủ một khi biết được, huyết chủ ngươi cũng muốn chết. Nghe lời này, Không Làm Yêu Chủ hai mắt hơi hơi nheo lại, trong con mắt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác hàn quang. Câu nói này sau lưng hàm nghĩa, không cần nói cũng biết, rõ ràng là đối với hắn bị khiêu chiến. Chỉ là mấy năm thời gian, ngươi liền dám ngấp nghé vị trí của ta. Không Làm Yêu Chủ trong lòng cười lạnh, trên mặt lại không có chút rung động nào, ngươi bất quá là một cái vừa bước vào đạo niệm thiên quân tiền kỳ tu sĩ, dám mưu toan thay thế ta. Hắn lạnh lùng tiếp tục nói, ngươi thân là Vạn Yêu Minh tứ minh chủ, càng như thế không kịp chờ đợi muốn cướp ta nhị minh chủ bảo tọa. Trừ phi ngươi cùng Chí Tôn Điện liên thủ, bằng không cái này căn bản là chuyện ngàn lẻ một đêm. Không Làm Yêu Chủ ngữ khí mặc dù nhạt, lại để lộ ra vô tận hàn ý đối với hắn có ý nghĩ xấu, quả thực là tự tìm cái chết. Trong lòng của hắn thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải hung hăng chèn ép cái này dã tâm bừng bừng huyết chủ. Huyết chủ nghe vậy, lại là khinh thường cười cười, trong giọng nói tràn đầy tự tin, tất nhiên ta dám hiện thân, tự nhiên là có nắm chắc tất thắng. Chí Tôn Điện những người kia nếu là thật độc thủ, tự nhiên sẽ dẫn phát Vạn Yêu Minh bên trong cường giả chú ý. Không Làm Yêu Chủ sắc mặt phát lạnh, giống như đặt lên một tầng sương tuyết, nói như vậy, ngươi quả nhiên là âm thầm cùng Chí Tôn Điện cấu kết. Theo ta trở về, hướng Đại Minh Chủ thỉnh tội, do Đại Minh Chủ xử trí ngươi. Không Làm Yêu Chủ ra lệnh một tiếng, quanh thân yêu khí phun ra, giống như một đoàn nồng vụ, cấp tốc tràn ngập bốn phía. Huyết Chủ kiến hình dáng, khoe miệng hơi hơi dương lên, tựa hồ đối với Không Làm Yêu Chủ công kích cũng không để ở trong lòng, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ thua bởi ngươi sao? Tiếng nói vừa ra, Không Làm Yêu Chủ trong mắt lóe lên một đạo hung quang, thân hình như điện, trong nháy mắt phóng tới Huyết Chủ. Tí tách. Huyết chủ giữa ngực bụng đống nhiên xuất hiện một cái cực lớn lỗ thủng, máu me đầm địa. Nhưng mà khoe miệng của hắn vẫn như cũ duy trì cái kia xóa nụ cười dễ cận. Ta khoảng cách đạo niệm thiên quân trung kỳ chỉ có cách xa một bước, ngươi cho rằng ta làm sao có thể ngồi vững vàng cái này nhị minh chủ chi vị? Không Làm Yêu Chủ nạo nghễ mở miệng, trong giọng nói tràn đầy bá đạo. Nhưng mà sau một khắc, hắn trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy trấn kinh. Chỉ thấy cái kia lỗ máu bên trong tơ máu tràn ngập, trong nháy mắt vết thương vậy mà khép lại như lúc ban đầu. Không tệ, ngươi lần này thực lực quả thật làm cho ta cảm thấy hưng phấn. Huyết chủ trong hai mắt lập lòe điên cuồng cùng kích động tia sáng, trong giọng nói của hắn tràn đầy khó che giấu phấn khởi. Không Làm Yêu Chủ rung động trong lòng không thôi, đối phương khép lại năng lực thực sự kinh khủng, hắn không khỏi âm thầm phỏng đoán, cái này huyết chủ đến tuột cùng đến từ loại nào tộc, lại nắm giữ như thế nghịch thiên tự lãnh chi lực. Ngay sau đó, huyết chủ ánh mắt đột nhiên ngưng kết, thẳng tắp nhìn về phía Không Làm Yêu Chủ sau lưng, phảng phất nhìn thấy cái gì làm hắn chờ mong đã lâu tồn tại. Ngài cuối cùng phụ xuống. Huyết chủ trong giọng nói để lộ ra một tia cung kính. Không Làm Yêu Chủ rõ ràng cảm nhận được sự chú ý của huyết chủ đã chuyển tới sau lưng của mình, trong lòng của hắn căng thẳng, lưng không tự chủ được nổi lên một hồi ý lạnh. Chẳng lẽ là huyết chủ sau lưng cường giả phủ xuống? Hắn biết rõ huyết chủ vượt khởi tốc độ dị thường tấn mãnh, hơn nữa lai lịch thần bí khó lường. Bây giờ một loại dự cảm bất tường tại trong lòng hắn lan tràn. Đột nhiên hắn quay đầu đi, khi thấy rõ mặt mũi người tới, hắn trợn to hai mắt, sợ hai trong lòng giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến. Càng là Thương Khung Thiên Quân. Bây giờ Thương Khung Thiên Quân mang theo khoan thai chi sắc, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào Không Làm Yêu Chủ trên thân. Không Làm Yêu Chủ lấy lại tinh thần, trong lòng không ngừng run rẩy, hắn lòng tràn đầy không cam lòng mở miệng, chẳng lẽ huyết chủ cũng là Côn Ngô Đế Quốc người? Tiếng nói vừa ra, huyết chủ thân ảnh đã xuất bây giờ Thương Khung Thiên Quân bên cạnh, hắn cung kính hành lễ, mở miệng nói, bái kiến thiên quân, lần này đa tạ thiên quân tiễn đưa ta cái này yêu. Nghe nói như thế, Không Làm Yêu Chủ nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ muốn đem răng cắn nát, mà Thương Khung Thiên Quân lại là một mặt nụ cười nhẹ nhõm, dù sao ngươi muốn tụ tập vạn yêu huyết mạch. Huyết chủ biết được Thương Khung Thiên Quân chân thực thân phận đạo tổ. Đúng lúc này, Thương Khung Thiên Quân đột nhiên động tác của hắn nhanh đến mức cực hạn, phảng phất xuyên qua thời không, trong nháy mắt xuất hiện tại Không Làm Yêu Chủ trước mặt. Không Làm Yêu Chủ chỉ tới kịp giơ cánh tay lên, liền cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải sức mạnh đột nhiên đánh tới. Thương Khung Thiên Quân bàn tay giống như ma bàn giống như đè xuống, Không Làm Yêu Chủ đem hết toàn lực, yêu lực khuấy động, tính toán ngăn cản một kích này. Nhưng mà Sự chống cự của hắn tại trước mặt Thương Khung Thiên Quân lộ ra tái nhợt vô lực như thế. Chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc quanh mình, không làm yêu chủ quanh thân yêu lực trong nháy mắt sụp đổ, thân thể của hắn giống như một quả bị đánh trúng viên đạn, hung hăng đập về phía mặt biển. Nhưng Thương Khung Thiên Quân cũng không đến đây dừng tay, thân hình hắn nhoáng một cái, xuất hiện lần nữa tại không làm yêu chủ phía trên, một cái lăng lệ thối tiên giống như xé rách trường không sấm sét, trực kích không làm yêu chủ ngực. Cái này một chân, mang theo vô tận uy thế, không làm yêu chủ thậm chí có thể cảm nhận được cái kia cỗ hủy diệt tính chất sức mạnh. Phanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, không làm yêu chủ cả người thật sâu khảm vào nước biển, nhấc lên từng đạo kinh khủng thủy triều. Không làm yêu chủ nằm ở nước biển bên trong, trong miệng máu tươi tuôn ra, cặp mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, nhìn xem Thương Khung Thiên Quân cái kia cao cao tại thượng thân ảnh. Hắn rốt cuộc minh bạch, dù là chính mình vẹn vẹn cùng đạo niệm trung kỳ kém một bước, nhưng cũng là khác biệt một trời một vực. Thương Khung Thiên Quân đứng tại trên không, mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú rơi vào hải dương không làm yêu chủ. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm chặt, phảng phất cầm vô hình dây xích, đem dưới biển sâu con mồi dẫn dắt đi lên. Trong chốc lát, không làm yêu chủ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình từ đáy biển đột nhiên đánh tới, thân thể của hắn giống như bị cự lực dẫn dắt con rối, không tự chủ được xông ra mặt nước, bọt nước văng khắp nơi, xẹt qua một đường vòng cung, thẳng tắp bay về phía Thương Khung Thiên Quân cùng huyết chủ trước mắt. Thân thể của hắn run rẩy không ngừng, khóe môi nhếch lên vết máu, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn qua Thương Khung Thiên Quân cái kia lạnh lùng khuôn mặt, trong lòng tràn đầy vô tận hối hận. Thương Khung Thiên Quân đạm nhiên mở miệng cười, thanh âm bên trong để lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm, hắn liền giao cho ngươi, huyết mạch của hắn có chút bất phàm, có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Huyết chủ nghe lời nói này, hai mắt lập lòe ánh sáng đỏ tươi, giống như đói bụng lang nhìn thấy con mồi, hắn liếm môi một cái, hương phấn mà nói, đa tạ Thiên Quân, nhất định không phụ Côn Ngô hy vọng. Không làm yêu chủ bây giờ run giọng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia uy hiếp cùng tuyệt vọng, đại minh chủ một khi biết được, huyết chủ ngươi cũng muốn chết. Huyết chủ lại kinh thường mà cười lạnh, trong ánh mắt để lộ ra đối với không làm yêu chủ chẳng thèm ngó tới, thì tính sao, ngươi lại không nhìn thấy ngày đó. Hắn nhìn xem huyết chủ từng bước một tới gần, cặp kia ánh mắt đỏ thắm phảng phất có thể thôn vệ hết thảy, không làm trong mắt yêu chủ đầy sợ hãi. Ngươi không được qua đây a. Chương 180, tử vong hải bên trong có sinh linh đi ra. Chương 180, tử vong hải bên trong có sinh linh đi ra. Trần Lâm bây giờ vẻ mặt tươi cười, giọng nói nhẹ nhàng mở miệng, ngươi bây giờ thế nhưng là ma tử đại nhân, sao còn đối với ta hành đại lễ như thế. Ở phía trước hắn, Cổ Kiếm Ti một đoàn người chỉnh tề mà đứng thẳng, Cổ Kiếm Ti hướng về Trần Lâm thật sâu hành lễ, ngựa khí cung kính đáp lại. Cổ Kiếm Ti nghe Trần Lâm lời nói, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, ta tuy là ma tử, nhưng tất cả những thứ này cũng là sư tôn ngài mang tới. Những lời này để cho tại chỗ Thái Sơ Thánh Địa trong lòng người âm thầm chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, Cửu U Ma Tử sư tôn lại là đạo tổ, khó trách Cửu U Ma Tông sẽ đến đây hiệp trợ Côn Ngô Đế Quốc. Cửu U Ma Tử kinh thế hai tộc chi tư, cũng có giải thích hợp lý. Đạo tổ đệ tử, nếu không phải là thường, đó mới là quái sự. Ngay sau đó, Cổ Kiếm Ti khe khẽ thở dài, trong giọng nói để lộ ra vô hạn lòng chua xót, ai, đáng tiếc. Trước kia ba người chúng ta cùng nhau đi ra sông sáo, huyết sát yêu hoàng không thấy dấu vết, Vân Tôn vẫn lạc. Hắn dừng một chút, nói tiếp, mà Vân Tôn thủ ta cũng báo, liền huyết sát yêu hoàng đến nay không thấy dấu vết. Bây giờ cũng chỉ có ta đến xem ngài. Trần Lâm nghe xong, không khỏi cất tiếng cười to, huyết sát yêu hoàng lần này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chờ hữu duyên, các ngươi còn có thể gặp nhau lần nữa. Tại chỗ còn lại tu sĩ đối với hai người này đối thoại cảm thấy ngạc nhiên, trong lòng âm thầm phỏng đoán, hai vị này đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Trần Lâm coi trọng mấy phần Cổ Kiếm Thi, tán thán nói, ngươi thực lực hôm nay đã tới hư triệt để vũ tiền kỳ, xem ra Cửu U Ma Tông ở trên thân thể ngươi ở dưới tài nguyên chính xác không thiếu. Cổ Kiếm Ti nghe được Trần Lâm nhắc đến huyết sát yêu hoàng tình huống, trong lòng cũng cảm thấy thở dài một hơi. Huyết sát yêu hoàng không vấn lạc, sư tôn hiển nhiên đã gặp qua hắn, hơn nữa hắn trả qua rất khá. Nghe lời phía sau, Cổ Kiếm Ti mặt mo đỏ ửng, hắn tự nhận cũng không vì Cửu U Ma Tông đã làm bao nhiêu chuyện, mà Cửu U Ma Tông lại là tận hết sức lực mà trợ giúp hắn. Còn lại đạo niệm thiên quân bây giờ gặp mặt đạo tổ, cảm nhận được đạo tổ thâm bất khả chắc, trong lòng tràn đầy kính sợ. Đạo tổ dưới trướng đã có 3 vị đạo niệm thiên quân trung kỳ tồn tại, cái này đủ để cho người khó có thể tưởng tượng đạo tổ thực lực. Mà Trần Lâm thì cũng cùng Dương Huyền đạo tán gẫu một hồi, chủ đề cũng là liên quan với bọn họ sự tình, Trần Lâm chỉ là thỉnh thoảng gật gật đầu, lộ ra ung dung không đổi. Dương Huyền đạo âm thanh trầm thấp, bây giờ Côn Ngô Đế quốc bốn bề thọ địch, những cái kia thế lực đều bị chúng ta phải tội mấy lần, duy nhất thoát khỏi may mắn, chỉ có chúng ta Long Khởi đại lục. Trần Lâm ánh mắt thâm thúy, sắc mặt bình tĩnh như nước, phản phất Côn Ngô Đế quốc nguy cơ cũng không để ở trong lòng. Lão tổ, lần này Côn Ngô Đế quốc có lẽ sẽ kinh nghiệm một lần bay bọn, nhưng tương tự có thể lâm vào vũng bùn. Trần Lâm trầm ngâm chốc lát, trả lời, thì tính sao, ta lúc nào từng e ngại qua. Mỗi một người tại chỗ trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn, không hổ là đạo tổ. Lời nói này, sợ cũng chỉ có đạo tổ dám nói, dù sao đó là gặp phải cơ hồ toàn bộ vô tận hải vực thế lực. Ở trong đó áp lực, nếu để cho bọn hắn Thái Sơ hoặc Cửu U bất luận cái gì một tông ngăn cản, sợ cuối cùng đều biết đạo thống hủy diệt. Mặc dù bọn hắn có nội tình, nhưng cái khác thế lực có thể không có sao. Trần Lâm ánh mắt rơi vào Cổ Kiếm Ti cùng trên thân Dương Huyền đạo, hai người các ngươi tông trợ giúp ta Côn Ngô Đế quốc, mới khiến cho các ngươi cũng bị liên lụy trong đó. Cổ Kiếm Ti cùng Dương Huyền đạo cùng nhau xem nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu. Bọn hắn chuyến này là đi qua tông môn tầng cao nhất đồng ý, bằng không cũng sẽ không mang theo bên trong tông đạo niệm thiên quân đến đây, lần hành động này, bọn hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu ngày khác có nhu cầu, ta Côn Ngô Đế quốc nhất định đem dốc sức tương trợ. Trần Lâm hứa hẹn giống như định hải thần trầm, để cho Thái Sơ Thánh Địa cùng Cửu U Ma Tông đạo niệm thiên quân mừng thầm trong lòng. Mặc dù bọn hắn bởi vậy đắc tội đông đảo thế lực, nhưng có thể được đến Côn Ngô Đế quốc ủng hộ, trận này đánh cược tựa hồ đáng giá thử một lần. Đạo tổ thần bí giống như mê vụ, bọn hắn đối với đạo tổ coi trọng, liền như là đối với tương lai tiền đặt cược, tràn đầy chờ mong. Cổ Kiếm Ti cùng Dương Huyền Đạo liếc nhau, ngược lại lắc đầu bật cười, tựa hồ đối với đạo tổ hào khí cùng tự tin cảm thấy bất đắc dĩ. Đột nhiên, Cổ Kiếm Ti thần sắc trở nên nghiêm trọng, phản phất nhớ ra cái gì đó làm cho người bất an sự tình. Sư tôn, ma sư thôi diễn xuất vị kia ma lâm lão tổ, thân phận chưa sáng tỏ, nhưng tựa hồ cùng ngươi ta đều có không nhỏ nhân quả, thậm chí có thể là thâm cửu đại hận. Trong giọng nói của hắn mang theo lo nghĩ, ma lâm lão tổ hành tung thành mê, thủ đoạn chi tàn nhẫn, mỗi một lần xuất hiện đều biết mang đến mấy ước thậm chí mấy chục ước sinh linh tiêu thất, nhân vật như vậy, không thể nghi ngờ là một cái uy hiếp to lớn. Bây giờ, ma lâm lão tổ dấu vết khó tìm, hắn như đi tới Côn Ngô Đế quốc, chỉ sợ. Cổ Kiếm Ti lời nói không nói xong nhưng trong đó lo nghĩ đã biểu lộ không bỏ sót. Ma lâm lão tổ uy danh, cho dù là Thái Sơ Thánh Địa hai vị đạo niệm thiên quân cũng cảm thấy kiêng kỵ. Người ở chỗ này nghe được Ma Lâm lão tổ bốn chữ, cũng không khỏi trong lòng căng thẳng, cái tên đó phảng phất mang theo một loại vô hình cảm giác áp bách. Ma Lâm lão tổ, chém giết lối đi nhỏ niệm thiên quân tiền kỳ tồn tại. Hơn nữa, gần đây Tử Vong Hải dị động, tựa hồ có sinh linh từ trong đi ra. Trần Lâm nghe vậy, cau mày, rơi vào trầm tư. Tử Vong Hải truyền thuyết, nguồn gốc từ trăm vạn năm trước một hồi kinh thế chi chiến, đó là hai tôn vang dội cổ kim cường giả ở chỗ này triển khai đánh nhau chết sống. Trận đại chiến kia, thiên địa biến sắc, không gian sụp đổ, pháp tắc hỗn loạn, cuối cùng đưa đến hai vị cường giả song song mất tích. Bọn hắn lưu lại chiến đấu vết tích, trở thành vùng cấm địa này khởi nguyên. Bởi vì pháp tắc hỗn loạn, trải qua hơn trăm vạn năm diễn hóa, vậy mà dựng dục ra đặc thù hình thái sinh mạng. Nguy cơ trùng trùng đồng thời ẩn chứa vô tận cơ duyên. Vô số cường giả bước vào Tử Vong Hải, khát vọng tại trong nguy cấp tìm được thời cơ đột phá. Nhưng mà, có thể từ vùng cấm địa này người sống sót, lác đác không có mấy. Những thứ này tuế nguyệt tích lũy xuống rơi xuống cường giả vô số kể, bọn hắn vẫn lạc phía trước cũng tại Tử Vong Hải bên trong lưu lại truyền thừa, cho nên cũng có vô số sinh linh đi tới. Cũng có từ Tử Vong Hải đi ra cường giả, khi bọn hắn nói về Tử Vong Hải bên trong sinh linh, lúc nào cũng mang theo một loại khó mà diễn tả bằng lời kiên kỵ. Mà đặc thù hình thái sinh mạng, không chỉ có vô cùng cường đại, bọn chúng vẫn lạc còn có thể lưu lại chân quý pháp tắc kết tinh, đây là tăng cao thực lực, lĩnh hội pháp tắc bảo vận. Những thứ này đặc thù hình thái sinh mạng, được xưng là tiên tiên pháp linh. Cứ việc Tử Vong Hải hung danh bên ngoài, nhưng đối với những cái kia dầu hết đèn tắt lão quái vật tới nói, đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng, là bọn hắn nguyện ý lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược đi liều một phen chỗ. Có tiên tiên pháp linh đi ra. Trần Lâm thanh âm bên trong mang theo một tia chân thật đáng tin ngưng trọng, Cổ Kiếm Ti trầm trọng gật đầu một cái, xác nhận cái này làm cho người khiếp sợ sự thật. Tiên tiên pháp linh, những thứ này nguyên bản bị Tử Vong Hải một loại lực lượng thần bí nào đó có hạn chế tồn tại, bây giờ vậy mà chạy ra. Cái này không thể nghi ngờ biểu thị Tử Vong Hải có thể xảy ra biến hóa nào đó. Chuyện này ta nhớ xuống, sẽ tiến hành chú ý. Trần Lâm lời nói giản. Chương 181, Huyền Diệu lão tổ, Miếu Quan Công Thần Quân. Chương 181, Huyền Diệu lão tổ, Miếu Quan Công Thần Quân. Tại trong mênh mông vô biên vô tận hải vực, một vị bị ma ảnh lượn quanh bóng người như ưu linh qua lại sóng lớn ở giữa. Mỗi một lần hắn lướt qua, cũng là một hồi tĩnh mịch tai nạn buông xuống. Những cái kia lưu lại hòn đảo, sinh mệnh tại chạm đến cái kia cô hắc ám khí tức trong chốc lát tàn lụi, liền giống bị triệt để xóa đi, liền một tia tồn tại vết tích cũng chưa từng lưu lại. Cuối cùng, vị này bị ma ảnh bao phủ bóng người tại một vùng biển bầu trời ở lại. Theo hắn đứng im, làm cho này đi sát đằng sau ma ảnh giống như bị dương quang xua tan khói mù, dần dần trong không khí tiêu tan. Hiện lộ chân dung là một vị đầy mặt phong sương, ánh mắt thâm thúy lão giả. Hắn thấp giọng tự nói, trong thanh âm toát ra đối với Thương Hải Thánh Giáo kiên kỵ sâu đậm, nếu không phải lo lắng gây nên Thương Hải Thánh Giáo lo nghĩ, ta sớm đã thi triển lực lượng cường đại hơn. Hắn tiếp tục do dự, Côn Ngô Đế quốc hủy diệt ta Huyền Diệu đạo thống, ta muốn dẫn xuất càng nhiều sức mạnh hơn đến dò xét đạo tổ thực lực. Nếu đạo tổ sức mạnh không đủ để trấn nhiếp tứ phương, như vậy đến cuối cùng đạo tổ, và ít nhất là đạo niệm thiên quân hậu kỳ tồn tại, đây là thế nhân ngờ tới, cũng không người biết được ngoài chân chính thực lực. Nói đến chỗ này, lão giả trong giọng nói tràn đầy túc sát chi ý, trong mắt càng là lướt qua một vòng lanh khốc sắc cơ. Hắn chính là Huyền Diệu trong thánh địa, ở trong đại hoang tồn tại đến nay lão tổ. Thương Hải Thánh Giáo đúng lúc là một khối không tệ đá thử vàng. Hắn mở miệng lần nữa, thanh âm bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm. Bây giờ thân phận của ta vẫn là cùng Thương Hải Thánh Giáo đứng tại cùng một trận chiến tuyến cùng Cựu Thị Côn Ngô Đế quốc. Vũ Thiên sư phó chính là Thương Hải Thánh Giáo tam trưởng lão. Có lẽ có thể để hắn mời được những lao quái vật kia ra tay. Dù sao Côn Ngô Đế quốc chém giết bọn hắn danh sách đệ tử. Nghĩ đến đây, khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Nếu đạo tổ sức mạnh đủ cường đại, có lẽ có thể để bọn hắn song phương đánh nhau chết sống. Mà hắn chỉ cần ngồi đợi sau cùng ngư ông thủ lợi. Tại trong ngắn ngủi thời gian lưu chuyển, Thương Hải Thánh Giáo thất trưởng lão, vị kia đại hán Côn Ngô, giống như một đạo sấm sét vạch phá bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện tại lão giả trước người. Miếu Quan Công Thần Quân, nếu ngươi lần này ra tay chắc hẳn chúng ta cũng sẽ không suy tàn. Miếu Quan Công Thần Quân chính là lão giả tôn sưng. Hắn nghe xong, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, ta bất quá chỉ là đạo niệm thiên quân trung kỳ, ở trong đại hoang, mỗi một bước cũng là như dẫm trên băng mỏng. Ta đi tới đại hoang đã có vạn năm lâu, mới miễn cưỡng từ đạo niệm thiên quân tiền kỳ tấn thăng đến trung kỳ. Trong giọng nói, hắn nhẹ nhàng thở dài, trong mắt lộ ra tiếc nuối, chúng ta những người này thiền tư đã hết, nguyên bản ta còn muốn đem hy vọng ký thác vào Vũ Thiên vị này vạn cổ vô nhất thiên tài trên thân, đáng tiếc nghe đến đó, đại hán Khôi Ngô trong mắt lóe lên một tia hàn quang, đối với Côn Ngô Đế quốc chán ghét chi tình lộ rõ trên mặt. Đây chính là Miếu Quan Công Thần Quân muốn thấy được một màn. lần này liền để ta xem một chút Côn Ngô Đế quốc có thể hay không ngăn cản thế lực nhiều như vậy. Cung Hoa Dương nhóm thế lực tuyệt sẽ không buông tha bọn hắn. Dù sao, Cung Hoa Dương đã mất đi một tôn đạo niệm thiên quân, còn có ngự thủ cùng, đủ để cho Côn Ngô Đế quốc đau đầu. Ta Thương Hải Thánh giáo cũng đem đối nó phát động công kích, đây là sử thượng cái thứ nhất dám khiêu khích ta biển cả người của thánh giáo. Đại Hán Khôi Ngô lạnh giọng mở miệng, mà Miếu Quan Công Thần Quân trong lòng mừng thầm. Thương Hải Thánh giáo sức mạnh đủ để thăm dò đạo tổ thực lực, nếu như Thương Hải Thánh giáo bại, còn có trong Đại Hoàng Thương Hải Thánh giáo. Đó là một cái không cách nào coi nhẹ quái vật khổng lồ. Lần này chỉ có thể đa tạ đạo huynh, ta vốn định tự mình báo thù, bây giờ cũng không có thể ra sức, chỉ có thể dựa vào các ngươi. Miếu Quan Công Thần Quân trầm giọng nói, trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Đại Hán Khôi Ngô nghe vậy, cũng nhẹ nhàng thở dài, tất nhiên ngài không cách nào đối với Côn Ngô Đế quốc độc thủ, như vậy tùy ta cùng nhau trở về Thương Hải Thánh giáo a, dù sao nếu để Côn Ngô Đế quốc biết được ngài tồn tại, chỉ sợ ngươi cũng sắp vẫn lạc nơi này. Miếu Quan Công Thần Quân nghe xong, lại lộ ra một vòng nụ cười giảo hoạt, mặc dù ta không thể trực tiếp đối mặt Côn Ngô Đế quốc, nhưng ta có thể âm thầm ra tay. Một vị đạo niệm tiên quân trung kỳ giống như rắn độc mai phục, cho dù đối phương phản ứng lại, ta thì sợ gì chi có. Đại Hán Khôi Ngô sau khi nghe xong, cất tiếng cười to, ha ha ha, đây đúng là một biện pháp tốt, liền để Côn Ngô Đế quốc đau đầu đi thôi. Tiếng nói vừa ra, Đại Hán Khôi Ngô thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại Miếu Quan Công Thần Quân tự mình trầm tư. Tử Vong Hải Tiên Thiên Pháp Linh Hiện Thân là cái cơ hội tuyệt hảo. Nếu ta có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, này đáng chết nô ấn cũng đem tiêu tan. Tử Vong Hải một nhóm bắt buộc phải làm, nhưng phải chế tạo ra ta trong bóng tối đối với Côn Ngô Đế quốc xuất thủ giả tượng, những sinh linh kia liền hữu dụng. Miếu Quan Công Thần Quân thấp giọng nỉ non, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, bất quá, Thương Hải Thánh giáo phụ trách trông coi Tử Vong Hải, phòng ngừa bên trong tồn tại. Ta cũng phải tránh đi Thương Hải Thánh giáo dò xét. Nghĩ tới đây, Miếu Quan Công Thần Quân trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Nếu như ta âm thầm phóng tin tức cho Thương Hải Thánh giáo nói có độc giác thiên lang nhất tộc người tại nhân tộc thành trì, sẽ như thế nào? Làm được bí mật một chút, đến lúc đó nó một khi chết đi, chúng ta cũng có thể thoát khốn. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia âm tàn, hắn quyết tâm làm tốt ba tay chuẩn bị, không muốn vĩnh viễn biến thành nô lệ. Phút chốc trầm tư sau, Miếu Quan Công Thần Quân thân ảnh lặng yên biến mất ở trên không. Liên quan tới Côn Ngô Đế quốc tin tức mới nhất, giống như cuồng phong được khởi, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Vô Tận Hải vực. Mỗi một cái xó xỉnh cũng đang thảo luận cái này chấn nhiếp nhân tâm tin tức. Những cái kia nắm giữ đến hư triệt để võ chấn giữ các đại thế lực, không khỏi bị tin tức này chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Côn Ngô Đế quốc lại có thể để cho thế lực nhiều như vậy bại trận, hắn bày ra thực lực, càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh. Côn Ngô Tam quân một trong Thương Khung Thiên quân, vậy mà đã đạt đến đạo niệm thiên quân trung kỳ cảnh giới, cái kia hai vị khác quân tu vi, ba tôn đạo niệm thiên quân trung kỳ, lại thêm vị kia thần bí khó lường đạo tổ, cố lực lượng này đã vượt xa tuyệt đại đa số bá chủ thế lực trên mặt nổi bày ra thực lực. Côn Ngô Đế quốc cường đại, giống như treo ở tất cả thế lực đỉnh đầu lợi kiếm, để cho người ta không dám có chút khinh thị. Sau đó, Côn Ngô Đế quốc bắt đầu thu phục Trung Thiên vực địa vực. Vài miếng thế lực của đại lục nhìn thấy Côn Ngô Đế quốc cường đại như thế, lại gặp được Côn Ngô Đế quốc thực lực đứt gãy, trong lòng không khỏi sinh ra khác ý nghĩ. Nếu là bọn họ đi nhờ vào Côn Ngô Đế quốc, có thể hay không nhận được trọng dụng. Mặc dù Côn Ngô Đế quốc đã đắc tội đông đảo thế lực, nhưng lúc này ra nhập vào, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trong lúc đó có thể sẽ thu được cơ duyên to lớn, là lựa chọn bắt buộc mạo hiểm, vẫn là tiếp tục canh giữ ở lúc đầu đại lục. Vấn đề này, tại rất nhiều trong thế lực đã dẫn phát kịch liệt tranh luận. Có thế lực lãnh tụ chủ trương thừa cơ gia nhập vào Côn Ngô Đế quốc, để đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa cùng an toàn bảo đảm, có thì kiên quyết phản đối, cho rằng đây là phản bội, là hướng cường quyền túi đầu nhu nhược hành vi. Ý kiến các phe không giống nhau, tranh luận không ngừng, khiến cho toàn bộ Vô Tận Hải vực thế cục càng thêm phức tạp và khẩn trương.